Chương 28, vì tông môn tận lực chương 28, vì tông môn tận lực mạnh trưởng lao thấy thế, mang theo rõ ràng chờ mong mở miệng dò hỏi, "Hoàng thần, cảm giác như thế nào? Có thể có sở đắc?" Hoàng thần nghe tiếng, bình tĩnh đứng người lên, đối với mạnh trưởng lão cung kính thi lễ, thanh âm trong sáng, hồi bẩm mạnh trưởng lão, đệ tử dựa theo tâm pháp thuật lại, vận chuyển hô hấp, lúc đầu cũng không đặc thù. Nhưng dần dần cảm giác quanh thân tựa hồ có cực kỳ nhỏ, đồng thời cảm giác thanh lương khí lưu tại vờn quanh cùng lưu động, nếm thử lấy ý niệm dẫn đạo, khí lưu kia liền như không chuyển động theo, chỉ là còn không cách nào hoàn thành tâm pháp sau cùng dẫn vào thể nội. Nghe được câu trả lời này, mạnh trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ nụ cười hài lòng, khen, tốt, tốt, không hổ là tiên tiên nhân giai thượng phẩm linh căn. Vẹn vẹn bất quá một canh giờ, liền có thể sơ bộ cảm giác được thiên địa linh khí lưu động, như thế ngộ tính, đúng là hiếm thấy. Hắn nhìn về phía hoàng thần ánh mắt tràn đầy thưởng thức, dựa theo này tiến độ, theo lão phu nhìn, ngươi có lẽ không cần 2 tháng, trong 1 tháng, nhất định có thể thành công dẫn khí nhập thể. Đến lúc đó, liền có thể sớm kết thúc ngoại sơn khảo hạch, trực tiếp tiến về nội môn bảo đến, tiếp nhận tốt hơn tu hành. Lời nói này, lập tức dẫn tới đệ tử khác nhau nhau ghé mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh hâm mộ. Mà một mực đi theo hoàng thần bên người hai vị kia Lý Tứ Phượng trước sư minh, giờ phút này càng là tìm được cơ hội biểu hiện, lập tức gương mặt tươi cười bắt đầu thổi phồng. Hoàng sư minh tiên phú dị bẩm, quả nhiên không phải chúng ta có thể bằng. Chúc mừng hoàng sư minh. Ngày sau tại nội môn, mong rằng sư minh nhiều hơn dịu dắt. Hoàng thần đối với cái này, chỉ là khẽ bước cảm, cũng không nhiều lời, nhưng này trong ánh mắt vẻ ngạo nhiên, lại càng đậm mấy phần, ánh mắt đảo qua Vương Nham đám người này tạo linh căn đệ từ lúc, vẻ kia xem thường gần như không thêm che giấu. Mạnh trưởng lão miễn cưỡng hoàng thần bài câu, sau đó chuyển hướng ngoài ra còn có chút ủ rũ túi đầu đệ tử, thanh âm khôi phục bình thản, các ngươi cũng không nên nản chí, cảm giác linh khí không phải một ngày chi công, nhất là đối với linh căn tư chất hơi kém người, càng là cần nước chảy đá mòn chi nghị lực. Hoàng thần chi tiến độ, chính là trường hợp đặc biệt, không thể cơ cầu. Sau đó mạnh trưởng lão lời nói xoay chuyển, tiếp tục đối một đám đệ tử giảng đạo, sau đó, liền muốn cho các ngươi phân phối riêng phần mình lao động nhiệm vụ, cái này không chỉ có là vì tông môn hết sức, cũng là một phương diện rèn luyện đại gia. Sau khi nói xong, tất cả trưởng lão liền để mấy cái đi theo chính mình đệ tử ngoại môn, bắt đầu an bài lên sống. Một bộ phận người đi dược điền đổ cỏ, một bộ phận người đi dưới núi gánh nước, một bộ phận người thì đi đốn tuổi trẻ tuổi, còn có một bộ phận người cần cầm cái chổi quét dọn ngoại sơn. Mà xem như nhân giai thượng phẩm linh căn hoàng thần, tự nhiên bị phân phối đến đi dược điền đổ cỏ nhẹ nhõm sự tình. Một mực ôm hắn bắp đùi hai người, cũng bị thuận Lý Thành Trương phân đến cùng một chỗ. Lý Tứ Phượng hai cái này sư mình, một cái gọi Trương Đáo, một cái gọi Lý Chu, trước đó cùng Lý Tứ Phượng đều tại một nhà võ quán tập qua võ, đồng thời tuổi hơi lớn chừng 20, nhìn qua ngược lại là lộ ra so những người khác cường tráng. Đứng tại hoàng thân bên người, giống hai cái bảo tiêu một dạng, khiêng cái quốc dương dương đắc ý rời đi. Mà Vương Nham, Hai Vui, Tam Phúc, Tứ Phượng, còn có tiểu mập mạp kia Chu Hữu Thiết, thì bị phân đến từ dưới núi gánh nước trách nhiệm. Dưới núi có một dòng sông nhỏ, nước sông thanh tĩnh không gì sánh được. Mỗi ngày ngoại sơn đệ tử cần dùng nước, đại bộ phận đều cần từ dưới núi chọn tới đi. Mỗi người một cái đòn gánh hai cái thùng gỗ, cần dọc theo một đầu đường nhỏ, vừa đi vừa về lên xuống núi. Nhiệm vụ mục tiêu là đem nhà bếp hậu viện 10 ngụm bạc lớn đổ đầy. Đây chỉ là một ngày chi dụng số lượng, về sau mỗi ngày đều cần như vậy, thẳng đến khảo hạch kết thúc. Mọi người đi tới chân núi bờ sông, nhìn thoáng qua liên miên lên núi thềm đá, đều có chút mắt trợn tròn. Cái này vừa đi vừa về một chuyến, coi như cái gì đều không cầm, tay không, đều mệt đến quá sức. Còn muốn chọn hai thùng trên nước đi, ngẫm lại đều mệt mỏi. Đồng thời còn muốn đem cái kia 10 ngụm bạc lớn toàn bộ rót đầy, Vương Nham tính một cái, hết thảy 5 người, rót đầy 1 ngụm bạc, ít nhất phải 2 chuyến. Mà 10 ngụm bạc lớn thì cần muốn 5 người cùng tiến lên xuống núi 20 chuyến. Về mặt thời gian xem ra, đến làm đến trời tối. Cái này khiến Vương Nham có chút buồn bực, theo lý mà nói, vận khí của mình tốt như vậy, làm sao lại bị phân phối đến khó khăn nhất một chuyện đi lên đâu? Trong đó tất nhiên có vấn đề. Bất quá trong lúc nhất thời lại không có những biện pháp khác, cũng không thể mặc kệ không làm, dù sao cũng là khảo hạch. Không có cách nào, chỉ có thể mang theo mấy cái huynh đệ làm trước. 5 người một người chọn 2 thùng nước bắt đầu leo núi. Bởi vì Vương Nham một cái chân không dùng được khí lực, cho nên 2 cái thùng gỗ đều chỉ giả bộ một nửa. Có thể coi là như vậy, Vương Nham leo đến một nửa, đã mệt đến ngất ngư. Bởi vì chính mình trừ chân không dùng được, thân thể lúc đầu vậy rất suy yếu. Mà Ngưu Tam Phúc thân thể cường tráng thể trạng đại, hắn ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm. Tứ Phượng bởi vì từ nhỏ tập võ, mặc dù chỉ là nữ tử, lại đồng dạng đi lại nhẹ nhàng. Cầu Nhị Hỉ cùng Chu Hữu Thiết một cái người gầy nhỏ một cái tiểu mập mạp, mặc dù khí lực cũng đều không tính lớn, nhưng cũng so Vương Nham trạng thái tốt. Các loại Vương Nham 5 người. Thật vất vả đem chuyến thứ nhất nước chọn đến nhà bếp hậu viện, toàn bộ rót vào vạc nước ở trong, đang chuẩn bị đi chuyến thứ 2 thời điểm, trong nhà bếp mặt đi ra mấy cái đệ tử tập dịch, thế mà đem bọn hắn vừa mới đổ vào nước trực tiếp đuổi đi hơn phân nửa. Doa đến Cầu Nhị Hỉ vội vàng ngăn cản, các vị đại ca chấm đã, chúng ta bây giờ tại khảo hạch, cần đem cái này vài vạc nước đổ đầy mới được. Thế nhưng là mấy cái này đệ tử tạp dịch lại cười lạnh một tiếng, còn đem Cầu Nhị Hỉ đẩy ra. Mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta bây giờ giặt quần áo phải dùng nước, các ngươi chơi nhanh lên không phải. Nói xong lời này còn trắng một chút Vương Nham đám người. Sau đó quay người rời đi. Đám người mắt thấy đánh lên tới nước, đông chốc bị dùng xong hơn phân nửa, đều có chút đau lòng. Cầu Nhị Hỉ còn mắt lom lom nhìn Vương Nham, chỉ là chuyến này, đòn đánh liền đè ép bờ vai của hắn đau nhức. Nguyên bản kế hoạch 20 chuyến liền có thể đổ đầy, hiện tại xem ra chỉ sợ đến 30 chuyến mới được. Nếu quả như thật muốn như vậy đần độn một chuyến lại một chuyến làm, ánh sáng một ngày thời gian là có thể đem bọn hắn mệt mỏi nằm xuống. Mà vừa lúc này, Hai bóng người tiến vào hậu viện, chính là Lý Tứ Phượng hai cái sư huynh. Trong tay bọn họ riêng phần mình cầm một cái thùng gỗ liền muốn đến múc nước, lại bị Lý Tứ Phượng ngăn lại, các ngươi muốn làm gì? Hai người đối mặt cười một tiếng, trong đó Trương Đáo giảng đạo, chúng ta cho dược điển nổ cỏ, Hoàng sư huynh nói được đến nơi này múc nước, cho thuốc đổ vào. Không phải từ nơi này đánh. Lý Tứ Phượng chất vấn. Không theo nơi này đánh, từ nơi nào đánh? Lý Chu đạo, trên núi dùng nước đều từ nơi này lấy, các ngươi sẽ không phải không biết đi. Thế nhưng là nước này là chúng ta đánh. Tiểu mập mạp Chu Hữu Thiết vừa mới chuyến này cũng mệt mỏi đến quá sức, muốn lên trước ngăn cản, các ngươi phải dùng, liền chính mình từ dưới núi đi đánh. Đối. Cậu nhị hỉ đi theo hát đệm, đây là chúng ta đánh nước, các ngươi không cho phép dùng. Không cho phép chúng ta dùng. Trương Đáo hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo uy hiếp, ngươi không để cho ta dùng ta cũng không cần. Cái kia trừ phi các ngươi một mực tại nơi này trông coi, không phải vậy các ngươi căn bản không ngăn cản được. Mắt thấy là phải nổi xung đột, Vương Nham hô một tiếng, để bọn hắn đánh. Thế nhưng là đại ca. Cậu nhị hỉ lộ ra càng thêm bất lực. Không có việc gì, để hắn dùng. Vương Nham lại khoát tay nào nói, ta tự có biện pháp. Chương 29, dấu thủy thạch chương 29, dấu thủy thạch nhìn Vương Nham đều lên tiếng, đám người chỉ có thể đem đường tránh ra. Trơ mắt nhìn hai người bọn họ một người đuổi đi một thùng nước, nguyên bản liền còn thừa không có mấy bạc nước ở trong, lập tức chỉ thấy đáy. Nếu là dạng này, chúng ta đánh một lần, bọn hắn dùng một lần. Lý Tứ Phượng ở bên cạnh bất an giảng đạo, vậy chúng ta vĩnh viễn không có khả năng đem bạc nước đổ đầy. Đúng vậy a. Cầu Nhị Hỉ nhìn thoáng qua Vương Nham, khô cằn hỏi thăm, đại ca ngươi nói ngươi có biện pháp, không biết là biện pháp gì? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Vương Nham trên thân. Các ngươi trước xuống núi, biện pháp sau đó liền đến. Vương Nham đối với bọn hắn gật đầu cười, tựa hồ đã tính trước. Đám người thấy thế liền không hỏi thêm nữa, một lần nữa cầm lấy chính mình đòn gánh thùng nước hướng phía dưới núi mà đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Vương Nham nuốt nuốt chính mình phát đau bả vai. Kỳ thật chính mình cái dám một cái biện pháp đều không có, nói như vậy chỉ là trước cá nuôi tâm tình của bọn hắn. Chỉ là có một chút hoàn toàn có thể khẳng định, nếu như trung thực một chuyến gánh nước, khẳng định là kết thúc không thành. Như vậy thì nói rõ, có những biện pháp khác có thể dùng. Mà thời gian 2 tháng này vốn là đối bọn hắn khảo hạch, như vậy nói rõ cách khác chuyến này gánh nước nhiệm vụ cũng là đồng dạng khảo hạch. Có thể là khảo thí nghị lực của bọn họ, có thể là khảo thí bọn hắn phải chăng có thể chịu khổ, lại hoặc là sẽ còn điểm kiểm tra vật gì khác. Nhưng chỉ cần có thể đem mục tiêu đạt thành, hẳn là không có những hạn chế khác. Dù sao tại bọn hắn phân phối đến việc này thời điểm, cũng không có nói cho bọn hắn cái gì không thể làm. Cho nên Vương Nham quay người hướng phía nhà bếp đi cửa sau đi, cũng đưa tay gõ gõ. Bên trong rất nhanh truyền đến người tiếng bước chân, một lát sau, cửa bị mở ra. Người mở cửa chính là mới vừa rồi múc nước một tên tạp dịch đệ tử, nhìn qua 3-40 tuổi, xem xét chính là ngoại sơn này kẻ ra đời. Có việc. Đệ tử tạp dịch nhìn thoáng qua Vương Nham, ngữ khí lạnh nhạt. Vương Nham thì cười hắc hắc, do hỏi, vị sư huynh này, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút sự tình. Thỉnh giáo ta? Đệ tử tạp dịch nhíu nhíu mày, cười nói, ngươi muốn thỉnh giáo ta cái gì? Vương Nham không nói hai lời, trực tiếp lấy ra mấy lượng bạc, đưa đến vị tạp dịch này đệ tử trong tay. Đệ tử tạp dịch nhìn thoáng qua bị đưa tới bạc, lập tức vui mừng. Lặng yên không tiếng động nhận lấy, đặt ở trong tay ước lượng mấy lần, lập tức thay đổi vừa mới lạnh nhạt thái độ. Hắn mặt mày hớn hở đứng lên, vị sư đệ này, ngươi đây là làm cái gì? Ta muốn thỉnh giáo sư minh vấn đề, dù sao cũng phải để sư minh uống một ngụm trà đi. Vương Nham giống người tinh giống như cười nói, nhưng bạc này coi như là xin mời sư minh uống nước trà. Được chưa? Tạp dịch sư minh đem tiền thu vào trong ngực, nhìn qua rất là hài lòng. Ngươi muốn thỉnh giáo cái gì? Trực tiếp hỏi đi, ta chỉ cần biết sẽ nói cho ngươi biết. Ta muốn xin hỏi sư minh. Vương Nham chăm chú hỏi thăm, tại chúng ta xuống núi múc nước trước đó, không biết các sư minh là dùng biện pháp gì đi múc nước? Đương nhiên cũng là một chuyến xuống núi chọn. Tạp dịch sư minh cười nói, nhưng lại lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá nha chỉ bất quá cái gì. Vương Nham nghe chút, lập tức liền biết vấn đề này đã có chỗ chuyển cơ. Chỉ bất quá dùng chút pháp bảo mà thôi. Tạp dịch sư minh luốt luốt chính mình trên cằm một nắm sợi râu, có vẻ hơi đắc ý pháp bảo gì. Vương Nham lập tức hứng thú, đội vàng hỏi thăm. Tạp dịch sư minh nhìn chung quanh một chút, phát hiện cũng không có người nào khác, lúc này mới trong ngực lại móc móc, lấy ra cùng một chỗ lớn chừng bàn tay, nhan sắc xanh biếc như ngọc tảng đá đi ra. Liền cái đồ chơi này. Tạp dịch sư minh giới thiệu, vật này tên là tảng thủy thạch, đem vật này chính diện hướng lên trên, đặt trong thùng gỗ, đem nước đánh đầy sau, thùng gỗ thì có thể duy nhất một lần có thể giấu một vạc thủy chi dùng số lượng. Đến đỉnh núi, lại đem cái này tảng thủy thạch mặt trái đặt bên trên, thì có thể đem giấu tại trong đó chi thủy đều chảy ra. Tạp dịch sư minh nói đến đây, lại đang trong ngực rút mấy lần, lấy ra mặt khác giống nhau như lúc một khối tảng thủy thạch đi ra, tiếp tục giảng giải, có hai khối tảng đá này, một chuyến lên xuống núi, liền có thể rót đầy hai bậc nước. Biết được trọng yếu như vậy một cái tình báo, Vương Nham lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên có những biện pháp khác. Chính mình lúc đầu chỉ là muốn thử thời vận hỏi thăm một chút, không nghĩ tới thật liền bị chính mình hỏi ra. Đồng thời từ dưới núi thế gian mang tới bạc, đối diện sư huynh này hiện hiện đến như vậy ưa thích. Cái này nói rõ dưới núi bạc, về sau tại tiên môn này ở trong cũng hữu dụng địa phương. Sư huynh kia. Vương Nham lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười, tảng đá kia có thể cho ta mượn dùng một chút sao? Dùng một chút. Tạp dịch sư huynh lập tức ngựa khí biểu hiện có chút khó khăn, thứ này ta cũng chỉ có cái này hai khối, nếu là ngươi dùng thời điểm không cẩn thận dập đầu đụng phải, ta vừa ý đau a. Hiểu, ta hiểu. Vương Nham lần này thì lấy ra một tấm 100 lạng bạc dòng ngân phiếu, đưa qua. Nhìn thấy cái này ngân phiếu, tạp dịch sư minh càng thêm kinh hỉ. Cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, ngón tay đối với ngân phiếu vuốt nhẹ mấy lần, xác nhận thật giả sau, liền lại bỏ vào trong ngực. Nếu tiểu sư đệ ngươi như vậy có thành ý, ta hai khối tảng đá này trước hết cho ngươi mượn dùng dùng một lát. Tạp dịch sư minh nói liền đem hai khối tảng thủy thạch giao cho Vương Nham, sư minh ta gọi Dương Hữu Phúc, về sau có chuyện không hiểu, tùy thời tìm ta là được. Được rồi. Vương Nham cầm tới tảng thủy thạch sau, tâm tình thật tốt, đối với Dương Hữu Phúc sư minh lần nữa cảm tạ, liền chọn chính mình không thùng gỗ, hướng phía dưới núi mà đi. Bạc tại trên núi này hữu dụng, ngân phiếu thế mà cũng hữu dụng. Theo Vương Nham biết, cái này ngân phiếu chỉ là giữa phạm thế ngân trang chế, bình thường chỉ lưu thông tại ngân trang phạm vi bao trùm bên trong những thành trấn kia. Nếu Dương Hữu Phúc cầm cái này ngân phiếu như vậy ưa thích, vậy đã nói rõ, liền xem như lên núi, cũng là có cơ hội đi ra, không phải vậy cái này ngân phiếu căn bản không có địa phương dùng. Các loại Vương Nham hạ sơn, Cẩu Nhị Hỉ bọn hắn đã đánh nước tốt, chuẩn bị hướng trên núi đi, bị Vương Nham ngăn cản ở sau đó Vương Nham dựa theo Dương Hữu Phúc nói phương pháp sử dụng, ở trước mặt mọi người phô bày một chút cái này tàng thủy thạch diệu dụng. Đám người xem xét đều kinh hô không thôi, một chút liền thấy hy vọng. Cứ như vậy, chỉ cần một người năm chuyến liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cẩu Nhị Hỉ lập tức vui vẻ ra mặt. Thế nhưng là lời như vậy, chúng ta chẳng phải là tính gian lận. Tiểu bàn tử Chu Hữu Thiết có chút bận tâm hỏi thăm. Có thể Vương Nham lại vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi, yên tâm đi. Nếu không có nói trước cho chúng ta chế định quy tắc, vậy đã nói rõ không biết ngăn cản chúng ta sử dụng pháp bảo. Chúng ta lên núi là tới tu hành không phải thật sự tới làm tạp dịch. Chúng ta thời gian 2 tháng này, chuyện trọng yếu nhất chính là hoàn thành dẫn khí nhập thể. Cứ như vậy, coi như ngươi là không chọn vẹn linh căn, cũng là có thể bái nhập ngoại môn đệ tử chính thức. Ngươi việc để hoạt động đến cho dù tốt, nếu là kết thúc không thành dẫn khí nhập thể, vậy liền thật chỉ có thể làm tạp dịch. Cho nên chúng ta nhanh đem bạc nước rót đầy, thời gian còn lại, đó chính là lưu cho chúng ta tu hành thời gian. Đám người nghe chút đều cảm thấy rất có đạo lý. Nếu quả như thật trung thực đi làm việc, không sử dụng càng thêm phương pháp chính xác. Một ngày đến cùng căn bản cũng không có thời gian hảo hảo tu luyện, dạng này 2 tháng xuống tới, căn bản là kết thúc không thành dẫn khí nhập thể. Làm chuyện gì, đều muốn tìm tới biện pháp chính xác, cứ như vậy mới sợ trường gấp dưới. Chương 30, chắc chắn là làm bừa chương 30, chắc chắn là làm bừa ngoại sơn dược điển ở vào hướng dương một mảnh dốc thoải bên trên. Linh khí so với khu vực khác tựa hồ muốn nồng đậm một kia, trong ruộng sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, lúc trước đệ tử tạp dịch chăm sóc bên dưới mọc khả quan. Bị phân phối đến nơi đây hoàn thần, Trương Đáo, Lý Chu bọn người, phụ trách là đơn giản một chút nổ cỏ cùng xới đất làm việc. So mặt khác làm việc dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần, không đến nửa canh giờ, trên cơ bản liền đã xong sống. Dù sao những dược điền này lúc đầu cũng bị chăm sóc rất tốt, không cần quá nhiều tu chỉnh. Lao động sau khi kết thúc, hoàng thần cùng Trương Đáo Lý Chu ba người ngồi tại bờ ruộng bên cạnh một cây đại thụ dưới bóng cây nghỉ ngơi. Cái gì? Hoàng thần từ Trương Đáo trong miệng biết được Vương Nham người thọt này thế mà thông qua trồng trọt nhân tạo linh căn đạt được nhân giai thượng phẩm linh căn, lập tức giật mình. Hắn nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần, con mắt đột nhiên mở ra, lông mày chăm chú nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia không vui cùng khó có thể tin. Một cái nhân tạo linh căn hậu thiên cưỡng ép cắm vào đồ vật cũng có thể đạt tới nhân giai thượng phẩm. Trường lão là không phải nhìn lầm. Một bên Trương Đáo cùng Lý Chu liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương lóe lên không có hảo ý. Bọn hắn vốn là bởi vì chuyện ngày hôm qua kiện cùng Vương Nham che chở Lý Tứ Phượng mà ghi hận trong lòng. Giờ phút này gặp hoàng thần cũng đúng Vương Nham có chút bất mãn, lập tức cảm thấy cơ hội tới. Trương Đáo xích lại gần một chút, hạ giọng, lửa cháy đổ thêm dầu nói, hoàng sư minh, ngài nói chính là a. Cái kia Vương Nham bất quá là người tướng mạo xấu xí người thọt mà thôi, gặp vận may mới quả nhân tạo linh căn, hắn có tài đức gì, cũng xứng cùng ngài một dạng linh căn phẩm giai. Đây quả thực là điếm ô nhân giai thượng phẩm bốn chữ này. Lý Chu cũng liền vội tiếp miệng, âm hiểm nói, sư minh, chúng ta vừa mới đi ra thời điểm phát hiện, mấy người bọn hắn được phân phối đi nhà bếp hậu viện múc nước, đây chính là cái khổ sai sự tình. Chúng ta muốn hay không cho bọn hắn tìm một chút việc vui. Trên mặt hắn lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, tỉ như bọn hắn đánh bao nhiêu nước, chúng ta liền đi dùng bao nhiêu, để bọn hắn vĩnh viễn vậy kết thúc không thành nhiệm vụ. Kể từ đó, bọn hắn ban ngày mệt mỏi gần chết, ban đêm đâu còn có tinh lực tu hành. Coi như thiên phú lại cao hơn, không có thời gian tu luyện, đó cũng là không tốt. Hoàng thần nghe vậy, lườm Trương Đáo cùng Lý Chu một chút, hắn cũng không phải là người ngu, tự nhiên nhìn ra được hai người này là muốn mượn chính mình đi báo thù riêng. Hắn bản tính cao ngạo, kỳ thật cũng không quá mảnh tại dùng loại này thủ đoạn bị ổi đi đối phó một cái hắn xem thường người thọ. Cho nên hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ rộng lượng khoát tay áo, chậm rãi giảng đạo, làm tốt chính mình sự tình thuận tiện, làm gì đi làm khó hắn người. Con đường tu hành, cuối cùng dựa vào là tự thân thiên phú cùng cố gắng. Coi như cái kia Vương Nham hiện tại cũng là nhân giai thượng phẩm linh căn, có thể thì tính sao? Ta chính là tiên thiên linh căn, hắn bất quá là hậu thiên nhân tạo, căn cơ phụ phiếm, giống như bèo trôi không dễ, há có thể cùng ta đánh đồng. Đợi một thời gian, trên lệch tự hiện, không cần chờ ta ra tay. Hắn lời nói này, đem hắn nội tâm ngạo khí hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, phản phất Vương Nham căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Trương Đáo cùng Lý Chu gặp hoàng thần cũng không duy trì, trong lòng lo lắng. Lý Chu nhãn châu xoay động, lập tức đổi lại một bộ tức giận bất bình biểu lộ, bắt đầu bịa đặt hoang ngôn tiến hành châm ngòi. Hoàng sư minh, ngài lòng dạ rộng lớn, không cùng bọn hắn chấp nhận, nhưng bọn hắn lại tại phía sau chửi bới ngài à? Lý Chu ra vẻ tức giận nói ra, vừa rồi chúng ta đi ra thời điểm, đi ngang qua nhà bếp phụ cận, chính hai nghe được Vương Nham bọn hắn mấy người kia đang nghị luận ngài, nói ngài bất quá là tốt số, tiên tiên được tốt linh căn mà thôi, bản thân căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn nói cái gì ngài không coi ai ra gì, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn xem liền chán ghét, bọn hắn chính thương lượng, chờ sau này có cơ hội, muốn tìm ngài phiền phức đâu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trương Đáo vậy tranh thủ thời gian phụ họa, thêm mắm thêm muối, người thọ kia còn nói, người của hắn tạo thượng phẩm linh căn chưa hẳn liền so tiên thiên kém, sớm muộn muốn vượt qua ngài. Hoàng thân người này, mặc dù ngạo khí, nhưng cùng lúc vậy đặc biệt hẹp hòi. Nhất không nghe được người khác ở sau lưng nói hắn nói xấu, nhất là bị hắn xem thường người. Giờ phút này nghe được Trương Đáo cùng Lý Chu lần này có cái mũi có mắt châm ngòi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ nộ khí bay thẳng đỉnh đầu. Hừ, một đám không biết trời cao đất rộng phế vật, cũng dám ở phía sau vọng nghị tại ta. Hoàng Thần ánh mắt băng lãnh, ta vốn không muốn cùng bọn hắn so đo, nếu bọn hắn tự tìm đường chết, thì nên trách không được người khác. Hắn nhìn về phía Trương Đáo cùng Lý Chu, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi muốn làm cái gì, cứ làm đi, xảy ra sự tình, ta bảo đảm các ngươi. Trương Đáo cùng Lý Chu nghe chút, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, liền vội vàng không người đáp, Hoàng sư huynh yên tâm, chúng ta hiểu được nặng nhẹ, sẽ làm cho bọn hắn chịu không nổi. Hai người được cho phép, lập tức hứng thú bừng bừng chạy đi, từ dược điền Lý Thuận tay ôm hai cái lớn nhất thùng gỗ, liền hướng phía nhà bếp hậu viện chạy như điên. Bọn hắn kế hoạch, đi trước điều tra tình huống, nhìn xem Vương Nham bọn hắn đánh bao nhiêu nước, sau đó liền nghĩ biện pháp vụ trộm dùng xong, để bọn hắn toi công bận rộn một trận, vĩnh viễn kết thúc không thành nhiệm vụ hôm nay. Nhưng mà, khi bọn hắn thở hồng hộc chạy đến nhà bếp hậu viện, thấy rõ trong viện cảnh tượng lúc, hai người trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng mờ mịt. Chỉ gặp hậu viện trên đất trống, nguyên bản trống rỗng 10 ngụm bạc nước, hiện tại rõ ràng đều là tràn đầy. Có thể hơn một canh giờ trước đó, bọn hắn tới thời điểm, nửa bạc nước đều còn không có đổ đầy. Cái này sao có thể? Trương Đáo rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm. Lý Chu vậy trợn tròn mắt, chỉ vào những cái kia bạc nước, khó có thể tin, 10 bạc đều đầy. Bọn hắn dùng biện pháp gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Hai người hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết, đây là căn bản chuyện không thể nào. Bọn hắn khẳng định là gian lận. Trương Đáo trước hết nhất kịp phản ứng. Lý Chu nghe chút, lập tức gật đầu, đối. Khẳng định là gian lận, chúng ta đi tìm Chu trưởng lão báo cáo bọn hắn. Đúng, chúng ta cùng đi. Hai người vừa thương lượng, lập tức liền tìm Mạnh trưởng lão đi. Mà lúc này Vương Nham năm người, chính nhàn nhã dưới chân núi trên bờ sông nhỏ trên đất trống, ngồi xếp bằng. Đồng thời đều tại lần nữa nếm thử dựa theo cơ sở dẫn khí quyết bên trên phương pháp, đi cảm giác bốn phía cái kia huyền diệu linh khí. Nhắc tới cũng kỳ quái, nguyên bản ở trên quảng trường thời điểm, bọn hắn chậm chạp không cách nào cảm giác linh khí. Thế nhưng là đi vào cái này bờ sông sau, lại như có thần trợ. Dòng sông lưu động thanh âm cùng tần suất, tựa hồ cùng trong không khí chung quanh lưu động linh khí tiết tấu tương đương. Năm người ngồi tại bờ sông, vậy mà đều lần lượt có đặc thù cảm giác. Trong không khí lưu động linh khí cùng phổ thông không khí khác biệt, giống như là dòng nước mở dạng, theo hô hấp bắt đầu ở quanh thân lưu động. Vương Nham cảm giác nhanh nhất, thậm chí có thể cảm giác được linh khí lưu động tại khẽ vuốt chính mình mỗi một cây lông tơ, mỗi một chỗ lỗ chân lông. Đây là Vương Nham chưa bao giờ có cảm giác, chỉ cảm thấy toàn thân tại dòng khí lưu này vuốt ve bên dưới, thư sướng không thôi, liền liền thân thể có lưu rất nhiều bệnh tật đều tựa hồ đạt được chữa trị. Chương 31, là mầm mống tốt chương 31, là mầm mống tốt ngoại sơn quảng trường. Ngươi nói là một canh giờ không đến, 10 ngụm bạc lớn nước đều đầy. Mạnh trưởng lão nghe được Trương Đáo cùng Lý Chu báo cáo sau, khẽ nhíu mày. Không sai. Trương Đáo lập tức gật đầu, bọn hắn nhất định là ăn gian, mới biết nhanh như vậy liền đem nhiệm vụ hoàn thành, còn xin trưởng lão trừng phạt bọn hắn. Đúng đúng đúng. Lý Chu vậy ở một bên hát đệm phụ họa, lúc này mới vừa tới ngày đầu tiên, liền dám công nhiên ra lận, trộm gian dùng mạnh lưới, về sau sẽ chỉ làm trầm trọng thêm, xin mời trưởng lão trừng phạt bọn hắn. Mạnh trưởng lão cười ha hả bướt bướt sợi râu, nói các ngươi nói bọn hắn ra lận, có biết như thế nào ra lận. Đối mặt vấn đề này, Trương Đáo cùng Lý Chu liếc nhau đều có chút mê mang. Đệ tử hai người xác thực không biết bọn hắn dùng phương pháp gì ra lận. Trương Đáo gãi đầu một cái, tiếp tục nói, có lẽ là để cho người khác rút một chút, lại hoặc là cũng không phải là từ dưới núi trong sông bật nước. Mạnh trưởng lão nghe xong cười cười, sau đó giảng đạo, lần này an bài cho các ngươi những việc vật này nhiệm vụ, vốn là chẳng qua là vì tông môn ra thêm chút sức mà thôi, chỉ cần có thể đem sống làm xong liền có thể, chưa bao giờ quy định cụ thể phải dùng biện pháp gì. Chỉ cần không giết hại đồng môn, vi phạm đạo đức, tổn hại tông môn lợi ích, những phương pháp khác đều có thể. Trương Đáo cùng Lý Chu nghe chút, chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Cho nên cũng không tồn tại có gian lận hành vi. Mạnh trưởng lão vô vô hai bọn họ bà bay, tiếp tục giảng đạo, cho nên hai người các ngươi chỉ cần quản tốt chính mình liền có thể, những chuyện khác tự có chúng ta đệ tử chấp sự giám thị, trở về đi. Trương Đáo cùng Lý Chu lập tức gật đầu thở dài, đồng nói, Mạnh trưởng lão, chúng ta cáo lui. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Mạnh trưởng lão nụ cười trên mặt càng sâu. Vừa mới bắt đầu, đã tìm được phương pháp chính xác sao? Mạnh trưởng lão vuốt vuốt tròm râu của mình, nỉ non tự nói, liền để ta đi xem một chút mấy người này bây giờ đang làm gì đi. Mạnh trưởng lão mập mạp thân thể khẽ động, lại dị thường linh mẫn mau lẹ. Nhảy mấy cái, liền từ quảng trường bật ra, hướng phía dưới núi rơi xuống. Cuối cùng vững vàng đứng ở một cái cây sao phía trên, giống như là không có trọng lượng bình thường. Khi Mạnh trưởng lão nhìn thấy bờ sông ngồi xếp bằng Vương Nham năm người sau, lập tức trong lòng giật mình. Có ý tứ. Mạnh trưởng lão hài lòng gật đầu, nhất là đem ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh Vương Nham trên thân. Vậy mà vô sự tự thông học xong khúc thủy lưu manh chi pháp, đồng thời còn tìm đến cái này bờ sông tốt nhất chỗ tu hành, cũng tự nhiên của mình. Mặc dù vóc người là xấu một chút, còn hoạn có tàn tật, thể chất hơi có vẻ suy yếu, lại là nhân tạo linh căn mà tới. Mạnh trưởng lão dừng một chút, trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ hân thường, bất quá nhưng cũng là khó được nhân cấp thượng phẩm linh căn, còn có ngộ tính như vậy, thông minh, ngược lại là mầm mống tốt. Bất quá Mạnh trưởng lão phần này vụ trộm thẩm tra, tại bên dòng suối ngồi xếp bằng năm người lại hồn nhiên không biết. Một mực chờ đến đỉnh núi cơm chưa bắt đầu tiếng chuông vang lên, bờ sông năm người lúc này mới tuần tự mở mắt. Vương Nham cuối cùng đem con mắt mở ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Lần này ngồi xếp bằng tu hành, xa so với lúc rạng sáng ở trên quảng trường một canh giờ kia cảm thụ càng nhiều. Tại quảng trường thời điểm, chính mình trừ mệt ra rời, cũng không có cảm giác khác. Mà lần này, tựa hồ thật để cho mình bắt được không khí chung quanh linh khí xúc cảm. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, đưa tay đối với không khí gãi gãi, tựa hồ còn có thể cảm giác được từ giữa ngón tay chạy qua một loại kỳ diệu xúc cảm. Cầu Nhị Hỉ bọn hắn cũng đều có cảm giác tương tự, nhưng lại nói không ra loại cảm giác kỳ diệu này như thế nào hình dung, hiển nhiên không có Vương Nham cảm thụ được sâu. Vương Nham nhìn thoáng qua tại bờ sông vị trí, mặc dù chỉ là chính mình tùy tiện mà tuyển, lại tiềm thức cảm giác cái địa phương này không sai, khẳng định có trợ ở mấy người bọn họ đối khí thể cảm giác. Đám người lên núi sau, rất mau tới ra ngoài núi nhà ăn. Cơm trưa phần lớn là chút hoa màu rau quả, cũng không có bao nhiêu thức ăn mặn. Bất quá đối với những này lao động cho tới chưa mới đệ tử nhập môn bọn họ tới nói, lại là một trận phi thường ngon miệng đồ ăn. Không giống với Vương Nham vận may của bọn hắn, phụ trách đốn tuổi đám người kia rõ ràng mệt đến ngất ngư, từng cái mồ hôi đầm đìa, tranh nhau chen lấn ăn cơm. Trong đó mấy người tay đều mài ra bọc máu, Lâm Mộng Khê liền ở trong đó. Hắn trước kia là một cái phú thương chi nữ, từ nhỏ cũng coi như được là cẩm y ngọc thực, mười ngón không dính nước mùa xuân, lúc nào làm qua như vậy việc khổ việc cực. Đây là nàng lần thứ nhất lên núi trẻ tuổi đốn tuổi, rõ ràng không quá thích ứng. Vương Nham thấy thế, bưng cơm của mình buồn đi tới, vừa vặn ngồi ở đối diện với của hắn. Lâm sư muội, còn thích ứng? Vương Nham lên tiếng chào hỏi. Thấy là Vương Nham, Lâm Mộng Khê thở dài, làm sao? Là đến xem tài trò cười sao? Sư muội hiểu lầm. Vương Nham nói bay, hiện tại chúng ta đều xem như đồng môn sư minh muội, đừng đối ta như vậy có địch ý thôi. Vương Nham nói, nhìn thoáng qua Lâm Mộng Khê lòng bàn tay bọc máu, sau đó nhắc nhở một câu, có lúc làm việc động đến động não, khẳng định có thích hợp hơn phương pháp, túi đầu gian khổ làm ra, hiệu suất rất thấp. Nói đến dễ dàng. Lâm Mộng Khê liếc một cái Vương Nham, lại nói các ngươi phụ trách gánh nước, hẳn là so với chúng ta cực khổ hơn, ngươi hay là trước quan tâm chính mình đi. Vương Nham nghe xong cười hắc hắc, không có ý tứ a. Lâm sư muội, chúng ta đã song sống. A. Lâm Mộng Khê nghe chút hơi kinh ngạc, sợ hãi than nói, cái này sao có thể? Cái này có cái gì không có khả năng? Vương Nham một bên ăn một bên giảng, có vẻ hơi hứng hở, lại rõ ràng có chỗ nhắc nhở, nơi này chính là tu tiên tông môn, không phải giữa phạm thế những cái kia sơn trang võ quán. Chúng ta là tu tiên đệ tử, liền xem như phổ thông đệ tử tạp dịch, thế nhưng không nên đem chính mình xem như chân chính tạp dịch. Ý của ngươi là nghe đến mấy cái này, Lâm Mộng Khê giống như minh bạch Vương Nham muốn nói điều gì, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Vương Nham coi là Lâm Mộng Khê minh bạch không khỏi nhẹ gật đầu. Ý của ngươi là để cho người khác làm? Lâm Mộng Khê nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Vương Nham, không phải sao? Lâm Mộng Khê nhìn Vương Nham sắc mặt không đúng, lại có một chút ngượng. Ý của ta là, Vương Nham đành phải cường điệu nói, tại chúng ta lên núi trước đó, những việc vật này là ai làm? Tự nhiên là mặt khác đệ tử tạp dịch. Lâm Mộng Khê cũng có chút cái hiểu cái không. Đúng a? Vương Nham gật đầu, vậy ngươi vì sao không đi thỉnh giáo một chút, nguyên bản làm những chuyện lặt vật này tạp dịch sư mình? Bọn hắn khẳng định có tốt hơn phương pháp nha. Làm tu tiên tông môn đệ tử tạp dịch, làm sao có thể không có một chút thủ đoạn khác? Chính cho là bọn họ trước đó cùng người bình thường một dạng cầm lưỡi búa một khối củi chặt sao? Lâm Ngọc Khê nghe xong giờ mới hiểu được đi qua, thì ra là như vậy. Đúng thôi. Vương Nham nhìn Lâm Ngọc Khê rốt cuộc hiểu rõ, lúc này mới thả lòng trong lòng. Thế nhưng là ngươi tại sao phải giúp ta đây? Lâm Ngọc Khê hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Ha ha. Vương Nham nghe xong đột nhiên cười xấu xa nói, dù sao ta cùng Lâm sư muội cùng giường chung ngủ qua, phần tình nghĩa này thế nhưng là đặc hữu. Vương Nham nói xong tiện hề hề sờ lên mặt mình, từ khi bị sư muội hôn một cái, mặt của ta đều không nỡ tẩy. Lời này vừa ra, doa đến Lâm Mộng Khê vội vàng trái phải nhìn quanh. Phát hiện người chung quanh cũng không có chú ý động tĩnh bên này, lúc này mới tạm thời thở dài một hơi, cũng đối với Vương Nham nhắc nhở, những lời này không cho phép khắp nơi nói lung tung. Tốt tốt tốt. Vương Nham liền vội vàng gật đầu, cũng lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, đây là ta cùng sư muội bí mật. Chương 32, giải độc chương 32, giải độc ngươi Lâm Mộng Khê xem xét Vương Nham còn nói chút loại lời này, lập tức có chút im lặng, che cái trán cảm thấy đau đầu. Được rồi, ta không đùa ngươi. Vương Nham thấy tốt thì lấy, Vương Tao cơm nhi rời đi, ngồi về cậu Nhị Hỉ bọn hắn bàn kia. Bất quá Vương Nham mặc dù nhìn qua cười đùa tí tưởng, nhưng cũng cảm thấy có chút ủ rũ. Tại trong cuộc sống hiện thực, chính mình cứ việc không tính là xoái ca, nhưng cũng coi như lớn lên tương đối mặt mày thanh tú, ngũ quan đoan chính. Cho nên từ nhỏ đến lớn, các phái duyên vẫn tương đối không sai. Thế nhưng là đi vào trò chơi này thế giới sau, bởi vì chính mình một chút nhan trị thuộc tính đều không có thêm, dẫn đến chính mình dáng rất khó coi. Nếu là chính mình tướng mạo xuất chúng, làm chuyện giống vậy, nói lời giống vậy, Lâm Mộng Khê chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy ghét bỏ thái độ. Không có cách nào, mặc kệ ở thế giới nào, đại đa số người vẫn tương đối xem mặt. Dáng dấp đẹp mắt xoái ca biện hộ cho nói, nữ nhân sẽ cảm thấy đối phương hài hước khôi hài. Dung mạo khó coi biện hộ cho nói, nữ nhân thì sẽ cảm thấy đối phương đang quấy rầy ngươi. Nhìn thấy đại ca trở về, cậu Nhị Hỉ lập tức phi thường bắt quái đụng lên đến hỏi thăm, "Đại ca, nhìn qua ngươi cùng vị sư tỷ kia quan hệ không tệ. Các ngươi là quan hệ như thế nào nha?" Cậu Nhị Hỉ hỏi lên như vậy, mấy người khác cũng đều bu lại bên hai, hiển nhiên đều rất ngạc nhiên. Vương Nham lườm bọn hắn một cái, "Bằng hữu mà thôi, chớ đoán mò." Đợi đến sau buổi cơm trưa, tất cả mọi người liền cũng đều về tới riêng phần mình cương vị đi làm việc. Bất quá bởi vì Vương Nham bọn hắn đã sớm đem một ngày lượng công việc đều làm xong, cho nên toàn bộ buổi chiều thời gian mấy người bọn họ cũng đều tại bờ sông ngồi xuống, tiếp tục tăng lên khí cảm. Ngay tại Vương Nham bọn hắn 5 người đều tại bờ sông nhắm chặt hai mắt, không dành quan tâm chuyện khác thời khắc. Cách đó không xa trên sườn núi đột nhiên toát ra hai cái đầu, chính là Trương Đáo cùng Lý Chu. Bọn hắn quả nhiên ở chỗ này vụng trộm tu luyện. Trương Đáo cao mày, trong mắt mang theo một tia hận ý không thể để cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Lý Chu phụ hòa một câu. Hai người sau đó nhìn nhau cười một tiếng, trong đó Trương Đáo không biết từ nơi nào bắt một con rắn độc tới, lúc này tay phải chính giữ lại rắn độc đầu. Sư Minh, cái đồ chơi này độc tính cũng không yếu. Lý Chu ở bên cạnh nhắc nhở một câu, khoảng cách xa như vậy ném đến đi qua sao? Trương Đáo cười ha ha, ta từ nhỏ đi theo cha ta bắt rắn, yên tâm là được. Sau đó hắn khoát tay áo, ra hiệu Lý Chu cách mình xa một chút. Lý Chu thấy thế, lập tức lui về phía sau mấy bước, chờ mong Trương Sư Minh biểu diễn. Trương Đáo chuẩn bị đem con rắn độc này ném tới Vương Nham bên cạnh bọn họ, bị kích thích rắn độc, khẳng định gặp người liền cắn. Con rắn này chính là bọn hắn tại phụ cận bắt, độc tính tuy mạnh nhưng không biết lập tức chí mạng, chỉ cần bị cắn sau phản ứng được nhanh, tại Tiên Sơn khẳng định có biện pháp giải độc. Nhưng nếu là chính mình phản ứng chậm, bị rắn độc độc chết, vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ không may. Quyết định chủ ý, Trương Đáo đột nhiên cái tay còn lại bắt lấy rắn cái đuôi, sau đó đột nhiên lên đỉnh đầu vung mạnh chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp nhất, đưa trong tay rắn độc ném đi qua. Ngay tại Trương Đáo trong mắt hơi híp, nhắm chuẩn dưới sườn núi mục tiêu, chuẩn bị đem rắn ném ra ngoài trước một khắc. Một cái to như ong mật con kiến, không biết lúc nào đã bò tới cổ áo của hắn chỗ, vừa vặn đối với cổ của hắn liền cắn một cái. Đột nhiên đau nhức kịch liệt, lập tức để Trương Đáo toàn thân co lại. Nguyên bản muốn hướng phía trước ném ra rắn độc, đột nhiên ném tới phía sau, vừa vặn rơi tại nút ở phía sau Lý Chu trên thân. Mà bị trêu đùa một trận rắn độc, cũng sớm đã kìm nén không được, bất chấp tất cả, há miệng liền cắn, cắn một cái tại Lý Chu trên miệng. A! Lý Chu không nhịn được, lập tức kêu thảm một tiếng. Rắn độc cắn một cái liền chạy. Thật sợ lại bị bắt trở về, nhanh như chớp nhi liền chui vào trong bụi cỏ, biến mất không thấy gì nữa. Trương Đáo phạ bị bại lộ, tiến lên một tay bịt Lý Chu miệng, tránh cho hắn tiếp tục kêu thảm. Sư Minh, ta bị cắn. Lý Chu lập tức bối rối lên, chỉ cảm thấy chính mình miệng môi trên hỏa thiêu nóng bỏng, doa đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Không có việc gì, không có việc gì. Trương Đáo vậy có vẻ hơi bối rối, nhưng rõ ràng muốn so Lý Chu tỉnh táo rất nhiều, ta lập tức giúp ngươi giải độc. Làm sao giải a? Chỉ một lát sau công phu, Lý Chu miệng môi trên đã sưng như là xúc xích một dạng, cả người nói chuyện vậy bắt đầu không lưu loát. Ta trên người bây giờ không có giải dược, chỉ có thể giúp ngươi đem độc hút ra đến. Trương Đáo khỏe miệng giật một cái, sau đó xấu hổ cười cười. A. Lý Chu lập tức có chút mắt trợn tròn. Gián độc này thế nhưng là cắn bờ môi của mình, sư minh muốn giúp chính mình đem độc hút ra đến, đây chẳng phải là hiện tại chỉ có biện pháp này. Trương Đáo cũng không muốn làm như vậy, đúng vậy trước tiên đem độc hút ra đến, người liền muốn không có, chỉ có thể thuyết phục, muốn mạng sống liền nghe ta. Lý Chu hô hấp trở nên gấp rút, cảm giác được độc tố tại lan tràn, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sư minh kia, ngươi tới đi. Nói hắn ngửa đầu, đem con mắt nhắm lại. Trương Đáo lúc này vậy rất khẩn trương, nuốt nước miếng một cái, đi tới, lại hít sâu mấy hơi thở, cho mình làm xong tâm lý kiến thiết, lúc này mới hạ miệng. Nhưng lại tại Trương Đáo hết sức chuyên chú bang Lý Chu giải độc thời điểm, bọn hắn lại hồn nhiên không biết, nghe được động tĩnh Vương Nham mấy người đã đến phụ cận. Vừa vặn nhìn thấy hai người bọn họ nam nhân ôm ở cùng một chỗ hôn tới hôn lui. A Vương Nham mấy người nhìn thấy cái này cay con mắt một màn, không hẹn mà cùng một chỗ thật dài ồ lên một tiếng. Nghe được thanh âm Trương Đáo cùng Lý Chu hai người, lúc này mới kịp phản ứng bọn hắn bị phát hiện lập tức cứng ở nguyên địa. Không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Trương Đáo lập tức giải thích. Lý Chu cũng muốn giải thích, trong miệng đã không phát ra được thanh âm nào. Nhất là Lý Tứ Phượng, nhìn thấy chính mình đã từng hai vị sư minh, thế mà tại rừng cây nhỏ này bên trong làm chuyện loại này, trên mặt biểu lộ đã biến thành khó có thể tin. Ta liền nói các ngươi hai cái trước kia làm sao luôn luôn như hình với bóng. Lý Tứ Phượng nghe răng ra, một mặt ghét bỏ, nguyên lai hai người các ngươi lại có dạng này đam mê đặc thủ, ta thế mà vẫn luôn không biết. 0404 trạch chim én. Lý Chu lập tức khoát tay phủ định, thế nhưng là lời nói ra đã hoàn toàn nghe không rõ ràng. Cũng quá cổ dã. Tiểu bàn tử Chu Hữu Thiết ở bên cạnh gãi đầu một cái, thế nào còn đem miệng đều thân xưng lên. Đừng nói mỏ. Trương Đáo kiến trạng cũng không biết giải thích như thế nào, trong lúc nhất thời vậy lộ ra hoảng loạn lên. Chỉ có Ngưu Tam Phúc nhìn ra một chút manh mối, hắn giống như trúng độc, lại không giải độc sẽ chết lạc. Vừa nhắc nhở như vậy, Trương Đáo lúc này mới kịp phản ứng, cong lên Lý Chu liền hướng trên núi chạy. Mà Lý Chu bởi vì cảm xúc kích động, tăng thêm vừa mới như thế một trì hoãn, đã nhanh muốn lâm vào hôn mê. Vương Nham nhìn xem bọn hắn chạy trối chết dáng vẻ, sờ lên cái mũi, đại khái đoán được tình huống như thế nào. Tất nhiên là hai cái này cậu vật, trốn ở chỗ này muốn hại chính mình, sau đó bị chính mình hồng phúc tề thiên khí vận phản vệ. Không phải vậy thời gian này, bọn hắn không tại chính mình dược điển hảo hảo ở lại, xuất hiện tại cái này bờ sông căn bản không hợp lý. Chương 33, nhan trị một lời khó nói hết chương 33, nhan trị một lời khó nói hết còn tốt Dương về đến đi kịp lúc, mạnh trưởng lao tự mình cho chúng độc Lý Chu giải độc, mới miễn cưỡng đem mệnh bảo trụ. Bất quá bờ môi vẫn như cũ sưng đến lợi hại, dẫn đến cả người lộ ra buồn cười không gì sánh được. Đến mặt trời lặn trước đó, mạnh trưởng lao đem tất cả đệ tử mới nhập môn một lần nữa tập hợp tại trên quảng trường, nói một chút cổ vũ đại gia lời nói, sau đó liền để đại gia sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục. Trải qua một ngày này lao động, trừ Vương Nham mấy người cùng phụ trách dược điển hoàn thần, đại đa số người đều mệt đến quá sức, đều kéo lấy mệt mỏi thân thể hướng chính mình ký túc xá đi. Ngay tại Vương Nham vậy chuẩn bị mang theo các tiểu đệ lúc trở về, Lâm Ngộng Khê lại chủ động đi tới tìm được Vương Nham. Có rảnh không? Tâm sự. Lâm Ngộng Khê đối Vương Nham lộ ra một cái mỉm cười, ngược lại để Vương Nham cảm thấy bất ngờ. Được a. Vương Nham nhẹ gật đầu, liền để Cẩu Nhị Hỉ bọn hắn về trước đi. Mà Cẩu Nhị Hỉ bọn hắn đều lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, sau đó cười rời đi. Thế nào? Lâm sư muội, là muốn ta sao? Vương Nham trêu ghẹo hỏi. Lâm Ngọc Khê thở dài một hơi, sau đó từ trong ngực móc ra một vật, cũng đưa tới Vương Nham trước người, cảm tạ ngươi hôm nay nhắc nhở ta, không phải vậy ta hôm nay khẳng định là đem việc để hoạt động không hết, thứ này xem như đưa cho ngươi tạ lễ. Vương Nham cúi đầu xem xét, phát hiện Lâm Ngọc Khê cho mình một khối toàn thân xanh biếc ngọc bội, mặt ngoài điêu khắc hoa văn tinh mỹ. Khách khí như vậy, Vương Nham không có từ chối, đưa tay đem ngọc bội cầm tới, còn thừa cơ sờ soạn một chút Lâm Ngọc Khê tay nhỏ. Dọa đến Lâm Ngọc Khê nhanh lên đem tay rút đi về, cũng tức giận trừng mắt liếc Vương Nham. Ta đưa ngươi đồ vật, chỉ là không muốn nợ ơn người khác. Lâm Ngọc Khê lập tức cường điệu nói, ngươi cũng không nên hiểu lầm ta có cái gì ý khác, ngọc bội kia cũng không có cái gì hàm nghĩa khác, chỉ là giá trị một chút tiền trang sức mà thôi. Tốt tốt tốt. Vương Nham nhìn ra Lâm Ngọc Khê lo lắng, biết đối phương vẫn còn có chút ghét bỏ chính mình, chỉ là đem ngọc bội cầm trong tay vớt vớt giảng đạo, ta tuyệt đối sẽ không đem cái này xem như chúng ta tín vật định ước, chẳng qua là khi làm Lâm sư muội tặng cho ta tiểu lễ vật mà thôi. Không có việc gì ta đi. Lâm Ngọc Khê đối với Vương Nham gạt ra một cái lễ phép mà lúng túng mỉm cười, quay đầu muốn đi. Chờ chút. Có thể Vương Nham lại một lần gọi hắn lại. Còn có việc. Lâm Ngọc Khê nghi ngờ nhìn xem Vương Nham, trong ánh mắt còn nhiều thêm mấy phần cảnh giới. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, hôm nay làm việc có thể tìm được phương pháp chính xác. Vương Nham cười cười, cố gắng để cho mình tấm này khó coi mặt, biểu hiện hiền lành một chút. Lâm Ngọc Khê nhẹ gật đầu, tìm được, kho tủ những tạp dịch kia sư minh, bọn hắn có một kiện tên là mở mục dịu pháp bảo. Dùng lưỡi búa này trẻ tuổi đốn cây, phi thường tiết kiệm khí lực, lưỡi búa chỉ cần đụng phải đầu gỗ, khối gỗ liền sẽ tự động vỡ ra. Ta một canh giờ không đến, liền đem còn lại làm xong hết việc rồi. Biết được kết quả này, Vương Nham nhẹ gật đầu, cùng mình dự đoán không sai biệt lắm. Mạnh trưởng lão an bài cho bọn hắn những đệ tử này những chuyện này, có nhìn như rất khó, lại đều có dễ dàng hơn biện pháp. Chỉ là đều không có nói cho Vương Nham bọn hắn những đệ tử mới này, ngược lại là cố ý chờ lấy bọn hắn đi phát hiện. Đồng thời đây nhất định không tính là gian lận, không phải vậy bằng vào bọn hắn những tu sĩ này thủ đoạn, khẳng định đã sớm trừng phạt bọn hắn. Nếu là như vậy những việc vật này khảo nghiệm, liền cũng không phải là khảo nghiệm bọn hắn cần cù chịu khổ, ngược lại là đang khảo nghiệm bọn hắn những đệ tử này cơ linh cùng nội tính. Chỉ biết là đần độn người làm việc, cố nhiên chịu khổ nhọc, nhưng nếu không có nội tính, không biết sử dụng phương pháp chính xác, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái cần cù tập dịch. Mặc dù Vương Nham không có thật tu luyện qua, lại nhìn qua TV tiểu thuyết rất nhiều. Cứ việc trong đó rất đa tình tiết đều là hư cấu, có thể có một cái đạo lý cũng rất rõ ràng. Muốn tu luyện, cần nội tính, cần tại khó khăn cùng ma luyện bên trong, tìm tới càng thêm chính xác biện pháp giải quyết. Không phải vậy liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong bình cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá. Trở lại đệ tử ký túc xá, Vương Nham nằm ở trên giường, mượn ngoài cửa sổ bắn vào ánh trăng, đánh giá ngọc bội trong tay. Xác thực chỉ là một khối phổ thông ngọc bội, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Nếu là Lâm Ngọc Khê nhìn mình trên mặt không có nhiều như vậy ghét bỏ cảm giác, Vương Nham đều sẽ cho là nàng ưa thích chính mình. Giờ khắc này để Vương Nham càng thêm hối hận, tại sao mình không cho mình nhan trị đốt một lượng điểm thuộc tính. Mình bây giờ nhan trị, thật là một lời khó nói hết. Chính mình nhìn xem trong gương chính mình, đều có một ít ghét bỏ, lại càng không cần phải nói người khác. Chỉ bất quá Vương Nham cũng không có triệt để nản chí, thế giới này dù sao cũng là một cái thế giới tu tiên. Chính mình không có linh căn, đều có thể gặp được nhân tạo linh căn trợ giúp chính mình thoát khỏi không cách nào tu hành vận mệnh. Như vậy về sau nói không chừng cũng sẽ có đan dược gì hoặc là công pháp có thể giúp sửa chữa dung mạo. Bất quá những này, chỉ sợ trước tiên cần phải đem khảo hạch kỳ vượt qua lại nói. Những ngày tiếp theo, Vương Nham cuộc sống của bọn hắn phi thường có quy luật. Sáng sớm liền toàn bộ rời giường, tại giữa quảng trường tập hợp tập thể ngồi xuống tu hành một canh giờ. Mạnh trưởng lão hội phán đoán mỗi người tiến bộ trình độ, đồng thời sẽ còn chỉ đạo một hai, sau đó mỗi lại bắt đầu mỗi ngày lao động, dành thời gian tu hành. Tại ngoại sơn này chờ đợi mấy ngày, Vương Nham vậy từ mặt khác tạp dịch sư minh trong miệng nghe được càng nhiều liên quan tới tông môn tình huống. Hòa Vân Tông hết thảy 8 tòa tiên sơn, trừ bọn hắn tòa này ngoại sơn bên ngoài, còn lại 7 tòa tiên sơn thì phải lợi hại hơn nhiều. Bọn hắn ngoại sơn này chỉ là tương đương với cho tông môn giữ cửa tồn tại. Trong núi, phần lớn đều là đệ tử tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử chấp sự, tất cả đều là luyện khí kỳ, tu vi đều không cao. Đồng thời ngoại sơn này cũng chỉ có mạnh trưởng lão một trưởng lão ở chỗ này, phụ trách cho còn lại 7 tòa tiên sơn làm một chút việc vặt. Mặc dù là trưởng lão, nhưng cũng là toàn bộ Hòa Vân Tông bên trong tu vi thấp nhất trưởng lão, bất quá trúc cơ cảnh giới sơ kỳ mà thôi. Mỗi một lần chiêu thu đệ tử, hắn cũng sẽ phụ trách hỗ trợ mang một vùng những này vừa mới nhập môn đệ tử. Mà lưu tại đây ngoại sơn bên trong đều là toàn bộ trong tông môn hạng chót tồn tại. Còn lại 7 tòa tiên sơn, chủ phong tên là tông chủ phong, bị còn lại 6 tòa tiên sơn vần quanh, chính là tông chủ chỗ ở chi địa. Chỉ có đại hội tông môn loại tình huống đặc thù này, còn lại lục phong đệ tử mới biết đi hướng tông chủ phong. Mặt khác 6 tòa tiên sơn thì đều có một vị phong chủ, địa vị gần với Hỏa Vân Tông tông chủ. Cái này 6 tòa tiên sơn, phong cách không giống nhau. Chia làm chủ tu kiếm đạo Thiên Kiếm Phong, ban đầu phụ trách tiếp dẫn trưởng lão Lương Thanh Phong chính là cái này Thiên Kiếm Phong người. Thiên Kiếm Phong đệ tử đều là kiếm đạo thiên tài. Đồng thời toàn bộ Thiên Kiếm Phong cũng là Hỏa Vân Tông bên trong chiến lược đảm đương. Hai là Đan Hà Phong, chủ yếu là tu đan đạo, luyện chế đan dược. Ngoại sơn này trồng trọt những dược điển này, so với Đan Hà Phong dược điển, vậy đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ba là Vạn Khí Phong, chủ yếu là con đường luyện khí, tông môn các loại pháp bảo đều là xuất từ đấy chỗ. Cũng tỉ như tới đón đưa đệ tử mới trước kia lâu thuyền khổng lồ, chính là Vạn Khí Phong luyện chế. Bốn là Tử Hà Phong, phong chủ là nữ nhân, toàn bộ Tử Hà Phong 9 thành 9 đều là nữ đệ tử, chủ tu huyền thuật trận pháp, tông môn phụ cận kết giới bảo hộ, liền đều là do Tử Hà Phong phụ trách. năm là Tinh Diễn Phong, phụ trách chiêm tinh bói toán, là toàn bộ Hỏa Vân Tông bên trong đệ tử ít nhất, nhưng cũng thần bí nhất một tòa tiên phong. Cuối cùng thì là Linh Thú Phong, ngọn núi này ở vào tất cả phía sau cùng, phụ trách thuần dưỡng linh thú, là tất cả đỉnh núi cung cấp thay đi bộ linh sủng hoặc là chiến đấu đồng bạn, thậm chí thú loại vật liệu. Thời điểm di vãng, tân tấn đệ tử đều sẽ căn cứ 2 tháng này khảo hạch kỳ, đến dựa theo riêng phần mình đặc điểm quyết định đi hướng tòa kia tiên phong. Mà Hỏa Vân Tông đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn khác nhau có 2 điểm. Một là đệ tử ngoại môn tu hành tài nguyên không đủ đệ tử nội môn. Hai chính là chỉ có đệ tử nội môn có thể chính thức bái sư, có sư phụ tự mình chỉ đạo tu hành. Chương 34, lần thứ nhất dẫn khí nhập thể chương 34, lần thứ nhất dẫn khí nhập thể hoàng thần làm bọn hắn một nhóm này tân tấn đệ tử bên trong tiên thiên thiên phú cao nhất một người, thành công tại vào núi ngày thứ 28 hoàn thành lần đầu tiên dẫn khí nhập thể. So sánh cùng nhau chính là đại đa số đệ tử, thậm chí cũng còn không có cảm giác được linh khí tồn tại. Đủ để nhìn ra, linh căn đối với tu luyện tác dụng chi đại. Biết được hoàng thần hoàn thành dẫn khí nhập thể tin tức, Mạnh trưởng lão phi thường vui vẻ, liên tục khích lệ hoàng thần là một thiên tài, cũng dặn dò hắn, dẫn khí nhập thể bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu, tu tiên đại đạo, dài dằng dặc không gì sánh được, lại cần tiếp tục cố gắng mới được. Sau đó liền đem tin tức này thông báo đi lên, rất nhanh liền có vạn khí phong tu sĩ mà đến. Đó là một cái giẫm lên một chiếc phi thuyền mập mạp, hình thể cùng Mạnh trưởng lão tương đương, đều mọc ra tròn vỏ bụng. Bất quá người này nhìn qua lại tuổi trẻ rất nhiều, ước chừng chỉ có thường nhân chừng 30 tuổi. Hắn đi vào quảng trường, đối với hoàng thần trên dưới trái phải đánh giá một phen, rất là thỏa mãn gật đầu. Sau đó đối Mạnh trưởng lao chắc tay, khách khí nói: "Lão Mạnh, một nhóm này đệ tử bên trong, phần lớn đều là trồng trọt ta vạn khí phong người luyện chế tạo linh căn nhập đạo, cho nên chúng ta phong chủ đã cùng mặt khác phong chủ bắt chuyện qua, một nhóm này tân tiến đệ tử, chỉ cần trong 2 tháng hoàn thành dẫn khí nhập thể, đều nhập ta vạn khí phong." Biết được những này, Mạnh trưởng lão đội vàng đáp lễ: tự nhiên, ta đều nghe tông môn an bài." Sau đó vị này tu sĩ béo quay người lại đối hoàng thần giảng đạo: "Không biết hoàng tiểu sư đệ có bằng lòng hay không đi chúng ta vạn khí phong sao?" Đệ tử nguyện ý, đều nghe tông môn an bài. Hoàng thần liền vội vàng không người chắp tay, thái độ lộ ra càng cung kính. Hắn mặc dù là người cao ngạo, xem thường tự nhận là không bằng người của hắn, lại đối địa vị thân phận rõ ràng cao hơn người của hắn, kính sợ có phép. Đơn giản tới nói chính là gặp người gắt đau. Thế là hoàng thần liền đi theo leo lên tu sĩ béo mang tới phi thuyền, hóa thành một đạo lưu quang bắn lên không trung, trực tiếp hướng phía nơi xa tòa kia vạn khí phong mà đi. Sau đó Mạnh trưởng lão liền đối với những người khác tuyên bố: "Hoàng thần thiên phú xuất chúng, tự nhiên sẽ so với các ngươi mau một chút hoàn thành dẫn khí nhập thể. Bất quá các ngươi cũng đừng nản chí, thời gian còn 1 tháng nữa, tiếp tục cố gắng, cũng còn có cơ hội." Có hoàng thần dẫn đầu, những người còn lại cũng đều nhiệt tình 10 phần. Bất quá Vương Nham lại có chút thất lạc, bởi vì vừa mới tu sĩ béo cùng Mạnh trưởng lão nói chuyện với nhau, hắn nghe được. Từ khi hiểu rõ cái này 6 tòa tiên phong đặc điểm sau, liền một lòng muốn đi nghe vào lợi hại nhất thiên kiếm phong, tông môn chiến lược đảm đương. Thứ này thật giống như tuyển nghề nghiệp một dạng, mà các tiên phong nghe vào đều càng tiên hướng về phụ trợ, mà Vương Nham ưa lực sát thương mạnh nhất nghề nghiệp. Chỉ là hiện tại xem ra, bọn hắn một nhóm người này cuối cùng đều muốn nhập cái kia vạn khí phong. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, dựa theo chính mình khí vận tới nói, cái này vạn khí phong có thể là thích hợp nhất chính mình ăn bài. Lại là nửa tháng sau, Vương Nham rốt cục hoàn thành lần thứ nhất dẫn khí nhập thể. Khi linh khí thuận quanh thân lỗ chân lông tiến vào thân thể, cuối cùng tụ hợp vào kinh mạch sau, Vương Nham chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng. Linh khí này thuận kinh mạch vận hành một chu thiên, giống như tại cọ rửa thể nội ô trọc, giống như là tại tịnh hóa toàn thân một dạng. Mấy chu thiên vận chuyển xuống tới, Vương Nguyên thậm chí cảm giác mình toàn thân một chút bệnh tật đều chiếm được cực lớn cải thiện, liền liền cơ bắp héo rút chân, tựa hồ cũng có lực mấy phần. Bởi vì lập tức liền muốn tới khảo hạch kết thúc, cho nên Vương Nham cũng không có giống hoàng thần một dạng trực tiếp bị tiếp đi, mà là cần chờ đợi sau khi kết thúc, tất cả mọi người cùng một chỗ tiến về vạn khí phong. Ngay sau đó Lý Tứ Phượng trở thành cái thứ 3 hoàn thành dẫn khí nhập thể đệ tử, tuy là nhân tạo linh căn, không chút nào không kém hơn mặt khác mấy cái tiên thiên linh căn đệ tử. Bọn hắn cái này hơn 20 người đệ tử bên trong, vị kia tiên thiên nhân giai trung phẩm linh căn đệ tử tại Lý Tứ Phượng sau 1 ngày mới hoàn thành dẫn khí nhập thể. Mà lúc này khoảng cách khảo hạch kết thúc chỉ có không đến thời gian 1 tuần, những người còn lại đều nóng nảy. Vương Nham không hề từ bỏ hắn mấy cái tiểu đệ, mà là dùng tự thân kinh nghiệm nói cho bọn hắn phải làm thế nào đi làm. Không phải vậy nếu như bọn hắn không có tại trong thời gian quy định hoàn thành dẫn khí nhập thể, thì cũng chỉ có thể lưu tại đây ngoại sơn ở trong, về sau gặp một lần cũng khó khăn. Bất quá còn tốt, Lưu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc cũng là không chịu thua kém, tại cuối cùng mấy ngày thành công dẫn khí nhập thể. Cuối cùng tại khoảng cách khảo hạch kết thúc, còn lại 2 ngày thời điểm, tất cả mọi người giai linh căn đệ tử, mặc kệ là tiên thiên linh căn hay là hậu thiên nhân công trồng trọt linh căn, đều hoàn thành dẫn khí nhập thể tu luyện trình tự. Tất cả không chọn bện linh căn đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ không có đạt thành dẫn khí nhập thể mục tiêu. Mạnh trưởng lao đối với cái này tựa hồ cũng không cố ý bên ngoài, mặc dù hắn mỗi lần đều đang khích lệ những đệ tử này các ngươi có thể, thế nhưng là kết quả sẽ không nói dối. Bao quát tiên thiên không chọn bện linh căn Lâm Mộc Khê, coi như nàng mỗi ngày đều phi thường khắc khổ tu luyện, có thể vẫn không cách nào hoàn thành dẫn khí nhập thể. Tựa hồ chờ đợi nàng chính là lưu tại đây trong ngoại sơn làm tạm dịch đệ tử vận mệnh. Bất quá ngay tại còn lại mấy cái bên kia không chọn bện linh căn đệ tử nhau nhau từ bỏ thời điểm, coi như đã cuối cùng 2 ngày, Lâm Mộng Khê lại vẫn không hề từ bỏ. Hắn thậm chí liền cơm đều không ăn, cùng nhập định một dạng, cả ngày tu luyện, cảm giác, nếm thử. Cứ việc một lần lại một lần dẫn khí thất bại, lại một lần tiếp tục nếm thử. Vương Nham cùng mặt khác đệ tử tạm dịch nói chuyện phía bên trong biết được, giống bọn hắn những này không chọn bện linh căn đệ tử, coi như lại cố gắng, muốn hoàn thành dẫn khí nhập thể, nhanh nhất vậy dùng thời gian nửa năm, mà càng nhiều thì hơn là dùng một năm thời gian hai năm, thậm chí còn có hơn 10 năm đều không thể dẫn khí nhập thể tồn tại. Đồng thời không chọn bện linh căn, coi như hoàn thành dẫn khí nhập thể, con đường tu hành vậy đi không dài xa. Tại toàn bộ tông môn ở trong, thân là không chọn bện linh căn đệ tử bên trong, trước mắt tu vi cao nhất một người mặc dù thông qua được đệ tử chính thức khảo hạch, bái nhập Đan Hà Phong, trở thành Đan Hà Phong đệ tử ngoại môn. Đã hơn 60 tuổi lại cũng chỉ là đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới mà thôi, phụ trách một mảnh dược điển khai khẩn trồng trọt, hiển nhiên đã là không chọn bện linh căn đệ tử trần nhà. Khoảng cách khảo hạch kết thúc ngày cuối cùng, Thái Dương vừa mới xuống núi. Ngày mai trời vừa sáng, Vạn Khí Phong người tiếp dẫn liền sẽ đi vào ngoại sơn, đem bọn hắn mấy người tiếp đi, những người còn lại liền lưu tại trong ngoại sơn từ đệ tử tạm dịch bắt đầu làm lên. Bất quá cái này cũng không phải là kết thúc, hàng năm tông môn đều sẽ tiến hành khảo hạch thông qua cũng là có thể trở thành ngoại môn đệ tử chính thức. Chỉ bất quá muốn thông qua khảo hạch, độ khó thực sự quá lớn. Một cái là bởi vì làm đệ tử tạm dịch sau, đại đa số người đều nằm thẳng tại loại người này, người nằm thẳng bầu không khí bên trong, muốn kiên trì tu hành phi thường không dễ dàng. Hai chính là khảo hạch độ khó rất lớn, tỷ lệ thông qua phi thường thấp. Vương Nham tìm được trong quảng trường vẫn xếp bằng ngồi dưới đất Lâm Mộc Khê, lúc này trong quảng trường cũng chỉ có một mình nàng. Nàng còn không có từ bỏ, muốn cuối cùng lại thử một chút. Vương Nham không có quấy rầy nàng, ngay tại bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem. Thằng đến Lâm Mộc Khê đột nhiên ho khan, tựa hồ là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên nửa đường mở mắt, sau đó há mồm thở dốc. Còn tốt chứ? Vương Nham thấy thế, lúc này mới chào hỏi một tiếng. Lâm Mộc Khê quay đầu nhìn thấy Vương Nham sau bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi là đến xem ta trò cười sao? Sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Vương Nham giang tay ra, có chút vô tội, ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút, nói không chừng có thể giúp ngươi một tay đâu. Ngày mai các ngươi muốn đi. Lâm Ngọc Khê cười khổ một tiếng, đem ánh mắt nhìn về hướng địa phương khác, tựa hồ có chút không cam tâm, về sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta một cái không chọn bện linh căn mà thôi, không có hy vọng. Không cần tại trên người của ta lãng phí thời gian. Chương 35, không nên gấp tại cầu thành chương 35, không nên gấp tại cầu thành nếu như mình đều đã từ bỏ, vậy liền thật không có hy vọng. Vương Nham đối với Lâm Ngọc Khê mỉm cười, sau đó tại hắn đối diện ngồi xếp bằng. Còn có thời gian, ta cùng ngươi luyện một chút. Vương Nham đang khi nói chuyện, liền tự hành bắt đầu dẫn đạo chúng quanh linh khí, tại quanh thân xoay quanh. Từ khi nắm giữ dẫn khí nhập thể then chốt sau, liền có thể khống chế linh khí lách thân, sau đó từ từ hấp thu vào thân thể kinh mạch. Căn cứ mạnh trưởng lão nói tới, có thể thuần thục vận chuyển dẫn khí nhập thể, liền xem như đạt đến luyện khí cảnh giới một tầng tình trạng. Luyện khí cảnh giới hết thể 9 tầng, đến 9 tầng viên mãn sau, liền cần nếm thử trúc cơ thành công thì tiến vào trúc cơ kỳ. Giống mạnh trưởng lão, hắn nhập môn thời điểm, chỉ là nhân giai trung phẩm linh căn. Cho dù phi thường cố gắng, từ dẫn khí nhập thể đến thành công trúc cơ, vậy hao tốn tiếp cận 30 năm thời gian. Tu tiên vật này, coi trọng nhất thiên phú, cố gắng chỉ là thứ yếu. Cùng ta làm. Vương Nham một bên vật khí, một bên miệng thuật lại, muốn đem bàn tay mình cầm dẫn khí nhập thể then chốt dạy cho Lâm Mộc Khê. Lâm Mộc Khê thấy thế, biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, cho nên đồng dạng một lần nữa ngồi xếp bằng tốt, một bên nghe Vương Nham cầu thuật, một bên nếm thử dựa theo loại phương pháp này để dẫn dắt quanh thân linh khí. Mặc dù thời gian 2 tháng này, nàng không có hoàn thành dẫn khí nhập thể, cũng đã có thể dẫn động trùng quanh linh khí, ngắn ngủi khống chế cố linh khí này lưu động, chỉ bất quá luôn luôn kẹp lại dẫn vào thể nội một bước này. Thiên địa linh khí giống như là một loại cung cấp nuôi dưỡng linh căn chất dinh dưỡng, thông qua nhân thể kinh mạch chảy vào thể nội, để trong thân thể linh căn từ từ trưởng thành. Linh khí tại thể nội một chu thiên vận chuyển, linh căn tại linh khí lặp đi lặp lại cọ rửa bên dưới, liền có thể khiến cho tu tiên giả cảnh giới càng tăng lên. Ôn hòa nhã nhặn, vận chuyển linh khí thời điểm, không nên gấp tại cầu thành. Vương Nham thanh âm tại Lâm Mộng Khê vang lên bên tai. Nàng cố gắng bình phục nội tâm sao động, lại chậm chạp không cách nào tỉnh táo lại. Chỉ có thân thể buông lỏng, quanh thân lỗ chân lông mới có thể hoàn toàn mở ra, giờ phút này dẫn đạo linh khí từ lỗ chân lông xâm nhập thể nội, mới có thể hoàn thành dẫn khí nhập thể. Người càng là sốt ruột, thân thể liền sẽ càng chặt kéo căng, dưới loại tình huống này, muốn dẫn khí nhập thể thực sự rất khó khăn. Giờ phút này Vương Nham đã một lần nữa mở mắt, lặng lặng nhìn đối diện Lâm Mộc Khê. Không cần cho mình áp lực quá lớn, coi như đã đến giờ cũng không có hoàn thành dẫn khí nhập thể, thì tính sao đâu? Không có người sẽ đem ngươi đuổi ra tông môn, ngươi cũng không cần trở về tiếp nhận ngươi không thích vận mệnh. Không nên cảm thấy ngày mai sẽ là điểm cuối cùng, đây chẳng qua là một cái khác điểm xuất phát mà thôi. Vương Nham an ủi, tựa hồ làm ra tác dụng. Nguyên bản thân thể một mực căng cứng Lâm Mộc Khê, dần dần buông lỏng xuống, hô hấp của hắn vậy càng bình ổn, tựa hồ hoàn toàn nhập định. Nhưng vào lúc này, có hai người từ bên cạnh đi ngang qua. Vương Nham nghiêng đầu xem xét, lại là Trương Đáo cùng Lý Chu. Hai người bọn họ vậy đồng thời thấy được Vương Nham, lập tức không có hảo ý đi tới. Nha, đây không phải người thật tôi, trên núi lập tức liền muốn tắt đèn đêm cấm, ngươi không trở về ký túc xá, còn ở lại chỗ này làm thôi. Trương Đáo châm chọc khiêu khích. Lý Chu thấy được bên cạnh ngồi xếp bằng lấy Lâm Mộc Khê, cười xấu xa nói, hai người các ngươi sẽ không phải đang làm cái gì nhận không ra người giao dịch đi. Vương Nham lúc này cũng không muốn để ý tới hai người, chỉ muốn mau chóng trợ giúp Lâm Mộng Khê hoàn thành dẫn khí nhập thể. Cho nên chỉ là nhìn bọn hắn một chút, cũng không để ý tới. Hai người bọn họ mặc dù cũng không có hoàn thành dẫn khí nhập thể, không chút nào không hoảng hốt, từ khi hoàng thần sớm sau khi rời đi, bọn hắn mỗi ngày cũng không có tu luyện thế nào qua, lại thời thời khắc khắc đều phi thường tự tin, không biết nơi nào cho bọn hắn lực lượng. Cùng các ngươi không quan hệ, nên đi đến nơi đầu chỗ nào? Vương Nham lạnh nhạt trả lời. Người thọn, ngươi đừng phép lối. Trương Đáo lanh tiếu đạo, đừng tưởng rằng ngươi trở thành đệ tử ngoại môn, liền cao hơn ta bên trên nhất đẳng. Ta cho ngươi biết, minh chờ các ngươi sau khi đi, ngày hai huynh đệ chúng ta cái phía sau cũng sẽ vạn khí phong. Các ngươi cũng đi. Vương Nham nhíu mày, hai người các ngươi phế vật, dẫn động linh khí đều không có học được đâu, còn muốn cùng theo một lúc. Đây chính là ngươi cô lậu quả văn. Lý Chu Phụ cùng nói ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ cần bái nhập nội môn, trở thành đệ tử nội môn sau, liền có thể chính mình xác nhận hai tên đệ tử tạm dịch phụ trợ tự mình tu luyện. Huynh đệ chúng ta hai cái, ngày mai liền sẽ đi theo các ngươi cùng đi đến vạn khí phong tiến vào nội môn, trở thành hoàng sư huynh phụ trợ đệ tử, coi như không phải đệ tử chính thức, nhưng cũng so với các ngươi những đệ tử ngoại môn này đãi ngộ tốt hơn nhiều. Vương Nham nghe xong, lại là cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng là chuyện gì xảy ra đâu. Đó không phải là đi cho người khác làm người hầu thôi, phụ trách cho người ta giặt quần áo bưng cơm, tiếp nước tiểu đổ phân thôi. Ngươi, nhìn thấy Vương Nham như vậy khinh thị thái độ, Trương Đáo cùng Lý Chu đều giận đến nghiến răng. Đường còn dài mà, chúng ta đi nhìn. Trương Đáo quẳng xuống một câu ngoan thoại, liền dẫn Lý Chu muốn đi. Vương Nham đối với bọn hắn khoát tay áo, ban đêm trời tối, đi đường coi chừng dưới chân nhà. Gia Gia thấy rõ ràng Trương Đáo lời nói còn chưa nói xong, liền bị trên quảng trường một khối nô ra gạch trượt chân trên mặt đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn vậy mà chưa kịp phản ứng, trực tiếp ngã cái tiêu chuẩn ngã gục. Tại chỗ máu mũi chảy ngang. Sư Minh, doa đến Lý Chu đội vàng đem hắn đỡ dậy. Cuối cùng hai người chật vật nâng cùng một chỗ, xám xịt trốn. Các loại không nhìn thấy hai người kia bóng lưng, Vương Nham mới một lần nữa đem ánh mắt chuyển qua Lâm Mộng Khê trên thân. Vừa mới khúc nhạc giọng ngắn, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Bất quá tình huống cũng không thể lạc quan, bởi vì lập tức liền muốn ngoại sơn đêm cấm, đến lúc đó tất cả đệ tử đều cần trở về ký túc xá mới được. Vừa lúc này, liền có hai tên tuần tra ban đêm ngoại sơn đệ tử tạp dịch đến quảng trường. Nhìn thấy còn có người ở trên quảng trường, lập tức đi lên xua đuổi. Hai người các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Lập tức liền muốn đêm cấm không trả lại được, muốn bị phạt sao? Vương Nham thấy thế, đội vàng chắc tay. Hai vị sư minh, phiền phức lại cho chúng ta chút thời gian, nàng lập tức liền muốn dẫn khí nhập thể thành công. Vương Nham nói, còn nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Mộc Khê. Giờ phút này đã hoàn toàn vùi đầu vào trong tu luyện nàng, tựa hồ thật tìm được dẫn khí nhập thể diệu môn, còn kém Lâm môn một ước. Thời khắc thế này đột nhiên đánh gãy, nàng rất khó lại tìm đến cảm giác giống nhau. Một cái không chọn bện linh căn, cũng nghĩ trong hai tháng dẫn khí nhập thể. Một tên tạp dịch đệ tử cười lạnh chào phúng, đừng ở chỗ này nằm mơ, cút nhanh lên về ký túc xá, bằng không các ngươi không thể quay về, sẽ phải dựa theo môn quy xử phạt. Đệ tử tạp dịch nói, còn lung lay trên tay một truy. Hắn chỉ cần gõ vang trên đồng, liền tuyên cáo đêm cấm bắt đầu. Trước kia không ai có thể đi, không có nghĩa là hiện tại không có người có thể. Vương Nham ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trăng, nói hẳn là còn có một chút thời gian, cho cái cơ hội đi sư minh. Ta liền đem nói đặt xuống cái này, nếu là hắn có thể tại đêm cấm trước đó thành công dẫn khí nhập thể. Cầm một truy đệ tử tạp dịch ngữ khí rất là cường ngạnh giảng đạo, ta liền đem cái này một truy ăn. Một cái khác đệ tử tạp dịch vậy đi theo cười nói, vậy ta liền ăn cái này trên đồng. Hai người tiếng cười mới vừa vặn vang lên, liền trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì tại bọn hắn nói câu nói này đồng thời, xếp bằng ngồi dưới đất Lâm Mộc Khê đột nhiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đồng tử có một sợi linh quang hiện lên. Chương 36, cũng là trưởng lão dạy thật tốt. Chương 36, cũng là trưởng lão dạy thật tốt thành công. Lâm Mộc Khê há mồm thở dốc, túi đầu nhìn xem hai tay chính mình cũng có chút khó có thể tin. So với hắn càng khiếp sợ chính là vừa mới đến cái kia hai cái đệ tử tạp dịch, bọn hắn mới vừa bận quẳng xuống ngoan thoại, đối phương nhanh như vậy liền đánh mặt mình. Vương Nham cũng không có nghĩ đến thế mà thật có thể thành công, lập tức nhịn không được tán thán nói, chúc mừng a Lâm sư muội, ngươi thật thành công. Đúng vậy a, ta vậy thật bất ngờ. Lâm Mộng Khê lộ ra một mặt biểu tình mừng rỡ, kích động đến đều có chút nói không ra lời. Tựa hồ là sợ sệt tình cảnh vừa nãy chỉ là ảo giác, hắn lập tức lại lần nữa nhắm mắt lại, vận chuyển quanh thân linh khí, lại thử một lần thành công dẫn khí nhập thể. Hai cái đệ tử tạp dịch nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được một bức. Một cái không chọn vẹn linh căn mà thôi, lại có thể trong hai tháng hoàn thành dẫn khí nhập thể, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Hai vị sư minh, truy này cùng la tử chúng ta cũng đừng ăn, nhờ có các ngươi gây áp lực, không phải vậy khả năng hoàn thành không được. Vương Nham giờ phút này so với chính mình dẫn khí nhập thể còn vui vẻ hơn, chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì chính mình khí vận ảnh hưởng, hay là chính nàng đột nhiên đốn ngộ. Hai đệ tử tạp dịch thấy thế, xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, về sớm một chút, đại khái còn có nửa nén hương, liền muốn đêm cấm. Đúng đúng đúng, về sớm một chút, chúng ta đi trước. Hai người lập tức tìm đúng cơ hội, bước nhanh chạy đi. Nguyên lai dẫn khí nhập thể chính là loại cảm giác này nha. Lâm Ngộng Khê chậm rãi mở hai mắt ra, từ khi hoàn thành một lần dẫn khí nhập thể sau, phía sau lại lần nữa nếm thử cũng đã nước chảy thành sông. Lúc này Lâm Mộc Khê chỉ cảm thấy trong thân thể lưu động một cỗ ấm áp khí lưu, thuận toàn thân từ từ vận chuyển, giống như là tại đối mỗi một chỗ cơ bắp cùng xương cốt tiến hành xoa bóp. Quá tốt rồi, Lâm sư muội, ngày mai ngươi cũng có thể cùng đi với chúng ta. Vương Nham vươn tay ra, muốn đem Lâm Mộc Khê từ dưới đất kéo lên. Lâm Mộc Khê nhìn thoáng qua Vương Nham tấm kia khó coi mặt, lại nhìn một chút Vương Nham rũa ra tay. Lần này không do dự, đưa tay rũa ra giữ chặt Vương Nham tay mượn lực đứng dậy, đồng thời vậy mà kích động một tay lấy Vương Nham ôm vào trong ngực. Cảm ơn ngươi, Vương Nham. Lâm Mộc Khê giờ phút này vô cùng kích động, nhiệt lệ nhịn không được từ hốc mắt ở trong lan ra. Nếu không phải Vương Nham Kim Dạ xuất hiện, cho mình kinh nghiệm của hắn, mình tuyệt đối không có khả năng hoàn thành dẫn khí nhập thể nhiệm vụ. Vương Nham cũng có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng cũng không có né tránh. Tùy ý Lâm Mộng Khê ôm chính mình, cảm thụ được trước ngực hai đoàn ấm áp, cùng Lâm Mộng Khê trên người nhàn nhạt thanh hương, trong lúc nhất thời lại có điểm say mê. Đừng khách khí. Vương Nham cũng không mắc cỡ, đồng dạng ôm Lâm Mộng Khê thân thể mềm mại eo nhỏ. Cái này Lâm Mộng Khê nhan trị, đặt ở thế giới hiện thực, vậy cũng tuyệt đối là nữ minh tinh cấp bậc, loại cơ hội này có thể khó cực kỳ, không thể bỏ qua. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng ho khan phá vỡ thời khắc này không khí. Nghe được thanh âm, Lâm Ngộng Khê cùng Vương Nham mới tách ra. Quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Mạnh trưởng lão không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh. Không sai, không sai. Mạnh trưởng lão nhẹ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Ngộng Khê, mặc dù chỉ là không chọn vẹn linh căn, lại có thể trong 2 tháng dẫn khí nhập thể thành công, đúng là hiếm thấy. Lâm Ngộng Khê lập tức đối với Mạnh trưởng lão không người chắp tay, về trưởng lão nói, đều là Vương Nham sư huynh vừa mới truyền thụ cho kinh nghiệm trợ giúp. Mạnh trưởng lão lại đem ánh mắt nhìn về phía Vương Nham, dáng tươi cười càng sâu, ngươi cũng càng là khó được, bằng vào nhân tạo linh căn, lại có thể thu hoạch được nhân giai thượng phẩm tiên phú. Vương Nham vậy khách khí chắp tay, đều là trưởng lão giáo thật tốt. Ha ha ha. Mạnh trưởng lão lập tức cười to, ta nhưng không có dạy các ngươi thứ gì, đều dựa vào chính các ngươi bản sự. Thời điểm không còn sớm, các ngươi đều nhanh đi về đi. Mạnh trưởng lão nói bước tròm râu của mình, sau đó nói bổ sung, trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát đi hướng Vạn Khí Phong, đến lúc đó các ngươi liền đều là Vạn Khí Phong đệ tử ngoại môn, cũng đều là ta Hỏa Vân Tông tương lai nền tảng a. Đệ tử cáo lui. Đệ tử cáo lui. Vương Nham cùng Lâm Mộc Khê nghe xong lập tức hành lễ, sau đó nhao nhao cáo lui. Thành công dẫn khí nhập thể Lâm Mộc Khê, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái không gì sánh được, trước khi đi thời khắc, còn đối Vương Nham khoát tay áo, sư huynh, ngày mai gặp. Được rồi. Vương Nham vậy cười hắc hắc, sau đó một cái hướng đông một cái hướng tây, quay trở về túc xá của mình. Trên đường đi, Vương Nham còn đắm chìm tại cùng Lâm Mộng Khê cái kia ôm ở trong. Hắn có thể cảm giác được, ngay lúc đó Lâm Mộng Khê là thật phát ra từ nội tâm cảm kích chính mình, bằng không thì cũng không biết ôm chặt như vậy. Cái này tu tiên một đường, ngắn thì mấy chục năm, lâu là cũng phải lên ngàn năm. Dù sao cũng phải muốn cho chính mình tìm kiếm một cái thích hợp đạo lữ, không phải vậy cái này tiên đồ hành trình chưa hẳn quá mức không thú vị. Vương Nham tâm tình thật tốt, về tới ký túc xá. Sau đó liền nhìn thấy, Cầu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc, ngay tại an ủi một cái ký túc xá tiểu đệ Chu Lưu Thiết. Lúc này ký túc xá 4 người, cũng chỉ có tiểu mập mạp này không có hoàn thành dẫn khí nhập thể mục tiêu, về sau liền muốn lưu tại đây ngoại sơn ở trong, xem như đệ tử tạp dịch, cho nên lúc này Chu Hữu Thiết lộ ra cảm xúc phi thường xa xút. Vương Nham thấy cảnh này, đi lên vô vô tiểu bản tử bà bay. Tiểu bản, đừng khổ sở. Vương Nham cười nói, mặc dù ngươi tạm thời chỉ có thể lưu tại ngoại sơn, nhưng về sau còn có tới tìm chúng ta cơ hội. Chu Hữu Thiết túi đầu xuống, mất mát giảng đạo, nơi nào còn có cơ hội nhà, ta đần như vậy, về sau khẳng định cũng chỉ có thể tại ngoại sơn này làm tạp dịch đệ tử. Ngươi đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Vương Nham thấm thía an ủi, nhưng cũng không đại biểu ngươi không có cơ hội, ta vừa mới nghe được tin tức, chỉ cần chúng ta có người về sau bái nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử chính thức sau, liền có thể chỉ định mấy cái đệ tử tạp dịch đến phụ trợ chính mình. Vương Nham nói vô ngực, tự tin cam đoan, chờ sau này ta thành đệ tử nội môn, nhất định đem ngươi đưa đến nội môn đi. Thật sao? Chu Hữu Thiết nghe chút, thất lạc cảm xúc trong lúc nhất thời khôi phục mấy phần hào quang. Ngươi cứ yên tâm đi. Vương Nham ôm Chu Hữu Thiết, ta khi nào lừa qua ngươi? Ân. Chu Hữu Thiết nghe chút, lúc này mới nhặt lại hy vọng, vậy ta liền ở chỗ này chờ đại ca tin tức tốt. Sáng sớm hôm sau, Vạn Khí Phong phương hướng liền bay tới một chiếc không lớn không nhỏ phi chu. Sớm đã tại quảng trường chờ đợi mấy người, đều cùng nhau ngẩng đầu nhìn phi chu tới gần, hạ xuống, rất ổn. Ở phi thuyền đầu thuyền, đứng đấy lần trước tới đón đưa hoàng thần tu sĩ béo kia sĩ. Hắn điều khiển phi chu dừng hẳn đằng sau, đối với Mạnh trưởng lão khách khí cười một tiếng, "Lão Mạnh, người đều đến đông đủ đi." "Đều đến." Mạnh trưởng lão chắp tay, sau đó mấy vị này người trẻ tuổi, liền giao cho Vạn Khí ngọn núi. Thoải mái tinh thần, chúng ta Vạn Khí Phong thế nhưng là tông môn thoải mái nhất địa phương. Tu sĩ béo ống tay áo vung lên, dừng hẳn phi chu tự động hạ xuống một tiết cái thang. Đám người thấy thế, lập tức xếp hàng leo lên phi chu, đều đứng bước vàng. Tu sĩ béo ngay sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, phi chu lập tức đằng không mà lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía xa xa Vạn Khí Phong liền bắn nhanh mà đi. Chương 37, luyện khí sơ thuyền chương 37, luyện khí sơ thuyền Vạn Khí Phong lấy luyện chế pháp khí làm chủ. Mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng nó đãi ngộ so ở ngoại sơn tốt hơn không ít, mỗi cái đệ tử ngoại môn đều có một cái độc lập gian nhỏ trụ sở, lấy sân nhỏ hình thức quần cư tại sườn núi chỗ. Mà nội môn đệ tử thì tại đỉnh núi phụ cận, hoàn cảnh tốt hơn. Vừa tới đến Vạn Khí Phong, ba cái tiên thiên linh căn đệ tử bao quát Lâm Mộc Khê, liền bị phân phối đến nơi khác sân nhỏ. Mà nhân tạo linh căn Vương Nham 4 người thì bị phân tại một chỗ khác sân nhỏ, mỗi người nhận một quyển đệ tử ngoại môn sổ tay, liền không có ai để ý. Chỉ nói là để bọn hắn chờ lấy, một hồi có trưởng lão tới thị sát. Ở ngoại môn đệ tử trên sổ tay, chỉ là đại khái giảng một chút đệ tử ngoại môn cần tuân thủ quy tắc, cùng Vạn Khí Phong đại khái tình huống, quy củ cũng không nhiều. Vạn Khí Phong đối ngoại môn đệ tử quản lý phi thường rộng rãi. Đại đa số thời điểm đều là tự mình tu luyện chính mình, tất cả tạp vụ đều có chuyên môn đệ tử tạp dịch phụ trách. Bọn hắn những đệ tử ngoại môn này mặc dù không giống đệ tử nội môn có được chuyên môn tạp dịch hầu hạ, nhưng cũng không cần bọn hắn làm gì về vặt. Nhìn qua thời gian vẫn tương đối thong dong tự tại, không chỉ có bao ăn quần uống, còn không cần làm việc gì. Vừa mới đem thu thập hành lý, bỏ vào riêng phần mình gian phòng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền có một vị trưởng lão tới đây. Vương Nham mấy người chỉ có thể lập tức đi ra ngoài nên đón. Vị trưởng lão này là Vạn Khí Phong ngoại môn chấp sự trưởng lão, dáng người cao gầy, sợi râu hoa râm, nhìn qua ước chừng thường nhân hơn 60 tuổi bộ dáng. Đệ tử ra mắt trưởng lão, bốn người cùng kêu lên chắp tay. Ân. Trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt tại bốn người trên thân đảo qua. Sau đó mở miệng, các ngươi bốn người là chúng ta tông môn đám đầu tiên nhân tạo linh căn trồng trọt mà đến đệ tử mới, có thể trồng ra nhân giai linh căn, coi như các ngươi vận khí tiên phú đều là tương đối xuất chúng. Lão phu họ Dương, về sau các ngươi gọi ta Dương trưởng lão liền có thể. Vương Nham bốn người nghe chút, cũng đều lễ phép lần nữa tôn sưng Dương trưởng lão. Dương trưởng lão hài lòng gật đầu, sau đó đối với Vương Nham bốn người vẫy vẫy tay, các ngươi lại cùng một chỗ tới, lão phu nhìn xem các ngươi thể nội linh căn có thể có dị dạng. Sau đó Dương trưởng lão lần lượt đưa tay đặt tại Vương Nham đỉnh đầu của bọn hắn. Sau đó lòng bàn tay phát ra yếu ớt bạch quang, đem một cỗ khí tức thăm dò vào Vương Nham mấy người thể nội. Nguồn lực lượng này tiến vào thân thể, Vương Nham cũng không có cảm giác được cái gì khó chịu, chỉ là cảm giác có một cỗ khí lưu tại thể nội lưu động. Chốc lát sau, Dương trưởng lão mới đưa tay buông ra. Các loại đem bốn người toàn bộ dò xét một lần đằng sau, Dương trưởng lão lại càng hài lòng gật đầu. Mặc dù bốn người các ngươi đều là nhân tạo linh căn mà đến, nhưng lão phu xem xét đi sau hiện, cơ hồ cùng tiên thiên linh căn không khác nhiều. Nói do các ngươi linh căn đã hoàn toàn cùng thân thể dung hợp, coi là phi thường thành công trồng trọt. Dương trưởng lão cười cười, lại nói người này tạo linh căn chính là do ta vạn khí phong luyện chế mà ra, kỳ thật đã có nhiều năm thời gian nghiên cứu chế tạo, bất quá gần nhất mới bắt đầu nếm thử sử dụng. Dĩ vãng nhiều lần thí nghiệm, phần lớn đều trồng trọt thất bại, coi như người thành công cũng đều chỉ là không chọn vẹn linh căn mà thôi. Cho nên các ngươi là may mắn. Vương Nham nghe xong lập tức chắp tay, chúng ta vốn không tiến duyên, toàn bộ nhờ tông môn cho cơ hội, về sau tất vì tông môn dốc hết toàn lực. Cầu nhị hỉ bọn hắn nghe chút, cũng đều cùng nhau chắp tay. Đối diện cái này Dương trưởng lão mặc dù cùng trước đó Mạnh trưởng lão đều là trưởng lão, nhưng hắn nhìn qua lại phải nghiêm túc được nhiều, hoàn toàn không giống Mạnh trưởng lão như vậy hòa ái. Cho nên Vương Nham mấy người đều lộ ra coi chừng khách khí. Tốt. Dương trưởng lão đột nhiên lật tay cách không một lấy, lòng bàn tay lập tức xuất hiện bốn bản đóng sách thành sách mới tinh thư tịch, nói một người lấy một bản, hảo hảo lĩnh hội. Vương Nham thấy thế, vội vàng hai tay tiếp nhận. Thư tịch này trên trang địa, viết luyện khí sơ thuyên bốn chữ. Đây là ta vạn khí ngoài núi môn đệ tử sử dụng đến lĩnh hội sử dụng cơ sở luyện khí chi pháp. Dương trưởng lão giới thiệu, các ngươi hảo hảo lĩnh hội, như có không hiểu chỗ, mỗi tháng mùng 6, 16, 26 ba ngày, có thể ra ngoài môn trong đại điện nghe ta giảng đạo, như có không hiểu chỗ, cũng có thể đến lúc đó hỏi thăm ta. Nói xong lời này, Dương trưởng lão liền phất phất ống tay áo, quay người rời đi. Chỉ để lại có chút ngượng bức Vương Nham bốn người. Đệ tử ngoại môn dĩ nhiên như thế tùy ý, cho một bản bí tịch tới tự mình tu luyện liền xong rồi. Cầu nhị hỉ trước hết nhất đem sách lật ra, tại chỗ một mặt mở miệng. Đây đều là thứ gì a? Nhìn thấy trên sách nội dung, cầu nhị hỉ đơn giản cảm giác đau cả đầu. Vương Nham vậy đem sách lật ra, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Bản này cái gọi là luyện khí sơ thuyên luyện khí trên bí tịch, lít nha lít nhít tưởng giải cái gọi là luyện khí chi thuật nguyên lý cùng phương pháp. Đồng thời mỗi một trang đều có đại lượng luyện khí phù văn đánh dấu. Cả quyển sách lật xuống tới, khác biệt luyện khí phù văn tối thiểu có 1000 loại. Khác biệt phù văn, dùng khác biệt tổ hợp phương thức, có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Cầu nhị hỉ, Lưu Tam Phúc, Lý Tứ Phượng ba người nhìn thấy thứ này, hoàn toàn không hiểu ra sao, mà Vương Nham lại như có điều suy nghĩ. Nội dung phía trên nhìn như phức tạp, lại vậy mà cùng Vương Nham học qua lập trình có chút cùng loại. Cái gọi là những này luyện khí phù văn, liền cùng lập trình dấu hiệu không có sai biệt. Đem những này luyện khí phù văn thông qua chuyên nghiệp thuật luyện khí khắc lục tại vật phẩm phía trên, liền có thể sẽ được khắc lục vật phẩm biến thành đối ứng công năng pháp khí. Bất quá muốn làm đến điểm này, cần đem tất cả luyện khí phù văn công năng tác dụng, cùng khắc lục chi pháp toàn bộ khắc trong tấm khảm. Sau đó còn muốn nắm giữ đem luyện khí phù văn khắc lục đến vật phẩm phía trên thủ pháp, trải qua luyện khí sơ thuyên giới thiệu, muốn đem luyện khí phù văn khắc lục tại khác biệt chất liệu vật thể bên trên, kỳ thật độ khó vô cùng lớn. Cần chính mình đối linh lực, chỉ lực khống chế đều muốn phi thường tinh tế, không phải vậy phù văn hơi có một chút sai lầm, liền có khả năng dẫn đến toàn bộ pháp khí mất đi hiệu quả hoặc là báo hỏng. Có chút ý tứ. Vương Nham đơn giản lật xem một lượt bản này công pháp luyện khí, trong lòng liền đã có rất nhiều to gan suy nghĩ. Căn bản xem không hiểu a. Cầu nhị hỉ gãi đầu một cái, có một ít nhục trí ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đừng nản chí. Vương Nham ở một bên an ủi, từng bước một đến, không có cái gì có thể làm khó ta bọn họ. Ngao. Mà Lưu Tam Phúc thì đột nhiên ngáp một cái, ta làm sao xem xét những chữ này nhì ta liền mệnh dã rời đâu. Mặc dù Lý Tứ Phượng vậy xem không hiểu nội dung phía trên, lại nghĩ tới điều gì, đối đám người nhắc nhở, ngày mai không phải liền làm mùng 6 sao. Chúng ta đến lúc đó có thể đi nghe trưởng lão giảng đạo. Đúng a? Cầu nhị hỉ nghe chút, lập tức nhặt lại hy vọng, trưởng lão không phải nói, chỗ nào không hiểu có thể hỏi hắn thôi. Sau đó bốn người liền riêng phần mình trở về gian phòng của mình tiếp tục thu thập một chút trụ sở. Vương Nham về đến phòng, ngồi tại bên cửa sổ tiếp tục lật xem luyện khí công pháp nội dung phía trên. Cũng tìm đến giấy bút, ở trên giấy nếm thử vẽ những phù văn này đồ án. Trải qua một trận tự hành nghiên cứu, Vương Nham đối cái này luyện khí nguyên lý đã hiểu 7-8 phần. Trên lý luận tới nói, Vương Nham thậm chí có thể dùng cái này thuật luyện khí, tại cái này thế giới tu tiên tay xoa một viên đạn hạt nhân đi ra. Bất quá muốn làm đến bước này, trước mắt Vương Nham khẳng định vẫn là làm không được. Nhưng theo cảnh giới tăng lên, về sau cũng không phải không có khả năng. Thật có ý tứ. Vương Nham rủi rủi con mắt, đem công pháp khép lại. Đây vẫn chỉ là công pháp luyện khí sơ kỳ công pháp mà thôi, nếu là về sau có thể tiếp xúc đến cao thâm hơn công pháp luyện khí, dựa theo chính mình não động mở rộng, khẳng định có thể chế tạo ra không ít pháp bảo đặc thù. Chắc không được đem ta phân đến cái này vạn khí phong đến. Vương Nham nằm ở trên giường ngáp một cái, sau đó cười hát hát nói, xem ra đây đúng là thích hợp nhất nghề nghiệp của ta à. Chương 38, sơ cấp khắc lục chi pháp. Chương 38, sơ cấp khắc lục chi pháp. Sáng sớm hôm sau, Vương Nham liền dẫn Cẩu Nhị Hỉ bọn hắn đi tới sườn núi trên quảng trường đại điện. Đại điện tên là Thiên Công Điện, chủ yếu thờ bọn hắn những đệ tử ngoại môn này sử dụng. Trừ ngẫu nhiên trưởng lão giảng đạo bên ngoài, đệ tử ngoại môn muốn nhận lấy vật liệu luyện khí, cũng cần đến nơi đây thân lĩnh, bên trong còn có tàng thư các, có rất nhiều công pháp luyện khí có thể qua. Bên ngoài đại điện trên quảng trường, lúc này đã tụ tập không ít đệ tử ngoại môn. Bọn hắn những người này, cũng đều là mấy năm mới bái nhập Hỏa Vân Tông đệ tử mới, bất quá đều so với bọn hắn sớm đến mấy tháng. Trải qua nghe ngóng, Vương Nham phát hiện những đệ tử mới này không hoàn toàn là từ Thu Phong trấn mà đến, còn có địa phương khác được tới tông môn. Bất quá nhân tạo linh căn bái nhập tạm thời cũng chỉ có Vương Nham mấy người. Rất nhanh, trên quảng trường liền tụ tập hơn 10 đệ tử mới nhập môn, trong đó vậy có Lâm Mộng Khê. Lâm Mộng Khê nhìn thấy Vương Nham sau mỉm cười, trong ánh mắt đã không có gì vãng cái kia cô ghét bỏ biểu lộ. Theo Thiên Công Điện cửa lớn mở ra, đám người liền cùng một chỗ tiến nhập trong điện. Trong đại điện, trưng bày rất nhiều sắp hàng chỉnh tề bộ đoàn, mỗi tấm bộ đoàn phía trước có một cái bàn nhỏ. Tại đệ tử chấp sự chỉ dẫn bên dưới, đám người từng cái nhập tọa. Mùng 6, 16, 26, mỗi tháng 3 ngày này thời gian, cũng chỉ là trưởng lão cho đệ tử mới nhập đạo giảng giải, cho nên mặt khác những cái kia đã sớm bái nhập tông môn đệ tử ngoại môn cũng không có tới. Rất nhanh Dương trưởng lão vậy đi vào đại điện, cũng đi tới chủ vị, trong tay còn cầm một cây dài nhỏ kim loại đao khắc. Hôm nay giảng đạo nội dung là luyện khí phù văn khắc lục chi pháp. Dương trưởng lão nói, một tay cầm đao khắc, một tay cầm một thanh dài nhỏ chùy thủ giảng giải đứng lên. Chùy thủ chỉ là một thanh phổ thông chùy thủ, Dương trưởng lão cẩn thận cho đám người biểu thị như thế nào dùng kiếm đao đem luyện khí phù văn điêu khắc tại trên binh khí. Phù văn khắc lục phương pháp nhiều loại, nhưng chia làm hai đại loại. Một loại là đem phù văn khắc lục tại pháp khí mặt ngoài, còn có một loại thì là đem phù văn khắc lục tại pháp khí nội bộ. Bởi vì đều là đệ tử mới nhập môn, cho nên chỉ cần trước nắm giữ khắc lục mặt ngoài phương pháp. Dương trưởng lão một bên nói, một bên giảng giải, mười phần cẩn thận chăm chú. Vương Nham vậy hết sức chăm chú học tập, so trước kia khi đi học nghe lão sư giảng bài đều muốn chăm chú. Dương trưởng lão một bên giảng giải vừa hướng chùy thủ khắc lục phù văn, theo cuối cùng một bút hoàn thành, Dương trưởng lão đem chùy thủ hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, chùy thủ vậy mà lơ lửng tại không trung. Đây cũng là sơ cấp nhất khắc lục chi pháp. Dương trưởng lão nói ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, trên không trung nhẹ nhàng gạch một cái. Trôi kia bị khắc vào luyện khí phù văn chùy thủ, liền theo Dương trưởng lão chỉ dẫn trong đại điện bay tới bay lui, cuối cùng tinh chuẩn đính tại bên tường trưng bày một cái mộc nhân cái cọc trên đầu. Thấy một đám đệ tử kinh hô một mảnh. Sau đó Dương trưởng lão vung tay lên một cái, nguyên bản bày ra ở trước mặt hắn trên bàn một chồng đồ sách, liền cùng nhau chống rông bay lên, tinh chuẩn rơi vào mỗi người trước mặt trên mặt bàn. Đồ sách này phía trên, liền có vừa mới giảng giải, khắc lục tại trên chùy thủ phù văn tổ hợp. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác khác biệt giản dị pháp khí phù văn tường giải. Hôm nay trở về, các ngươi liền có thể dựa theo trên giấy phù văn, nếm thử khắc lục. Dương trưởng lão từ từ mà nói mặt khác thông chi các ngươi một tin tức. Đám người nghe chút, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về hướng Dương trưởng lão, vênh hai lắng nghe. Năm nay chúng ta Vạn Khí Phong đã sẽ không lại khuyết trương thu đệ tử khác. Dương trưởng lão ngữ khí bình thản giảng đạo, cho nên một năm sau sẽ cử hành một lần mới đệ tử nhập môn khảo hạch. Khảo hạch nội dung vô cùng đơn giản, cần phải mỗi người tự tay chế tác một kiện pháp khí. Lần khảo hạch này không thiết đề mục, không hạn chế pháp khí loại hình công năng. Thành tích người ưu tú có linh thạch ban thưởng. Đây cũng là các ngươi những đệ tử mới này nhập môn đằng sau trong một năm này tu hành mục tiêu. Nói xong, Dương trưởng lão đứng chắc tay, tốt. Hôm nay giảng đạo nội dung đã kết thúc, có thể đi về. Sau đó Dương trưởng lão liền ngồi xếp bằng, cầm lấy một bản vô danh thư tịch, nhìn lại. Từ đại điện rời đi, Cầu Nhị Hỉ biểu hiện được phi thường kích động. Lúc đầu hắn đối thuật luyện khí còn cái hiểu cái không, cảm thấy mờ mịt, nhưng là trải qua lần này giảng đạo đằng sau, trong lòng không hiểu địa phương đã sáng tỏ thông suốt. Đồng thời nhìn thấy Dương trưởng lão tiện tay làm ra pháp khí vậy mà như thế thần kỳ, càng là tới hứng thú nồng hậu. Cầu Nhị Hỉ vừa đi, một bên nhìn xem vừa mới nhận lấy phù văn đồ sách, tựa hồ đối với phía trên mỗi một cái đều cảm thấy hứng thú. Vừa nhìn còn bên cạnh hỏi thăm Vương Nham, đại ca, đến lúc đó khảo hạch ngươi chuẩn bị làm cái gì pháp khí? Còn chưa nghĩ ra. Vương Nham sờ lên cái mũi, chuẩn bị đến lúc đó làm một cái tất cả mọi người chưa từng gặp qua đồ vật đi ra. Cầu Nhị Hỉ lại hỏi Nưu Tam Phúc, ba phúc ngươi đây? Ta. Nưu Tam Phúc gãi đầu một cái, nếu có thể, ta muốn làm một cái quốc pháp bảo, xới đất phi thường dùng ít sức, lời như vậy, nhà ta coi như không có trâu, vậy không chậm trễ làm việc. Ngươi thế nào như thế không có chí hướng đâu? Cầu Nhị Hỉ nghe chút, lập tức trắng Lưu Tam Phúc một chút. Sau đó lại hỏi thăm Lý Tứ Phượng, Tứ Phượng tỷ, ngươi đây? Ân Lý Tứ Phượng vậy tại lật xem quyển kia đồ sách, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trong đó một lá bên trên, sau đó mắt sáng lên, tựa hồ đã quyết định, ta chuẩn bị nghiên cứu một chút cái này xích diễm kiếm. Xích diễm kiếm? Cầu Nhị Hỉ tò mò đụng lên đi xem, phát hiện kiện pháp khí này công năng là có thể phóng thích hỏa thuộc tính chẳng kích. Này sẽ không quá khó khăn điểm. Cầu Nhị Hỉ có chút ngộng, bởi vì trên một trang này mặt phù văn nội dung phi thường phức tạp. Khó một chút mới có thể có đến thành tích tốt không phải? Lý Tứ Phượng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, liền cái này. Cầu Nhị Hỉ lại đối phía trên mở ra, cuối cùng đứng tại trong đó một tờ bên trên. Vậy ta liền luyện chế cái này đi. Cầu Nhị Hỉ cầm đồ sách cho Vương Nham nhìn, đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Nham liếc nhìn, phát hiện một trang này là một thanh hình cung loan đao, giới thiệu công năng là, đao này ném ra bên ngoài có thể cao tốc xoay tròn giết địch, sau đó còn có thể bay trở về người sử dụng trong tay. Không sai, nhìn thích hợp ngươi. Vương Nham tự nhiên là khích lệ một câu. Lần khảo hạch này có linh thạch ban thưởng, Vương Nham cũng không muốn dựa theo những này trên đồ sách pháp bảo chế tác, dù sao không có cái mới ý chính mình muốn làm, liền muốn làm đặc biệt nhất đồ vật, tốt nhất để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thì như, Vương Nham sờ lên cái mũi của mình, vừa đi vừa suy tư. Cuối cùng đột nhiên thông suốt, không bằng làm một quả lựu đạn đi. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Vương Nham trong nháy mắt quyết định cái chủ ý này. Hôm qua tại lần xem công pháp luyện khí thời điểm, Vương Nham biết có một đầu luyện khí nguyên lý. Đó chính là phù văn không có khả năng tùy ý lung tung tổ hợp sử dụng, một ít tổ hợp phương thức cùng tiến tới, sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Dạng này liền có thể thay thế thuốc nổ sử dụng. Chế tác một cái bịt kín thiết cầu, tại thiết cầu bên trong khắc chế loại phù văn này, làm phù văn sinh ra nghịch sông từ đó bạo tạc, sau đó dùng bạo tạc kích phát ra đi mảnh vỡ giết địch. Vậy hẳn là lấy cái gì danh tự tốt đâu? Vương Nham méo méo cái cằm, như có điều suy nghĩ. Không bằng liền gọi hắn Oanh Tiên Lôi đi. Chương 39, tin tức linh thông chương 39, tin tức linh thông về đến phòng, Vương Nham liền bắt đầu kế hoạch của mình. Bất quá bây giờ chính mình vừa mới tiếp xúc cái này con đường luyện khí, muốn làm ra hoàn chỉnh pháp khí, còn cần thời gian. Đầu tiên muốn làm chính là quen thuộc những này khác biệt phù văn hiệu quả cùng khắc lục thủ pháp. Sơ cấp luyện khí tu sĩ đều cần mượn nhờ chuyên môn luyện khí đao khắc, cái này cũng thuộc về một loại đơn giản pháp bảo. Chỉ cần bái nhập đệ tử ngoại môn, liền mỗi người có thể nhận lấy một cây. Bất quá Vương Nham lại nghe nói, theo thuật luyện khí cùng cảnh giới tu hành tăng lên, cảnh giới cao hơn tu sĩ thậm chí không cần mượn nhờ công cụ liền có thể cho pháp khí khắc lục phù văn. Trừ đao khắc, tông môn trả lại cho mỗi một cái đệ tử ngoại môn cấp cho một khối thiết bản, làm bọn hắn luyện tập điều khắc đạo cụ. Đồng thời mỗi 7 ngày, đệ tử ngoại môn đều có thể đi thiên công điện phía sau nhà kho thân lĩnh một lần vật liệu. Mà nội môn đệ tử thì đối với mấy cái này tài liệu sử dụng không có hạn chế, muốn dùng bao nhiêu liền có thể sử dụng bao nhiêu. Luyện khí phù văn khắc lục cần cực cao độ chính xác, khắc lục thời điểm cần đem linh khí tập trung ở trên ngón tay, lại quán thâu tại đao khắc mũi đao, đồng thời tất cả phù văn bút họa cần sâu cạn nhất trí, nếu không sẽ cực lớn ảnh hưởng pháp khí thành phẩm lúc hiệu quả. Vương Nham tưởng tượng bên trong Oanh Thiên Lôi cũng không có tại đồ sách phía trên, cho nên không có phù văn tổ hợp tham khảo, hết thảy đều cần Vương Nham từ số 0 đến 1 tìm tòi. Lần tập luyện này chính là hơn 2 tháng đi qua. Vương Nham mỗi nhật sinh hoạt phi thường quy luật, bởi vì phương thế giới này không có công trình giải trí, cho nên ngủ sớm dậy sớm. Chứ ăn cơm ra đi ngủ, chính là một lòng một dạ nghiên cứu con đường luyện khí. Bởi vì có tại trong cuộc sống hiện thực lập trình kinh nghiệm, Vương Nham vào tay đứng lên hay là rất nhanh. Đồng thời đang luyện tập khắc lục phù văn thời điểm, cũng có thể tăng lên đối thân thể linh khí khống chế, 2 tháng xuống tới, Vương Nham đã lặng lẽ đi vào luyện khí một tầng hậu kỳ. Một ngày này, Vương Nham từ ngoại môn trong kho hàng, nhận lấy một thanh tinh thiết truy thủ, chuẩn bị dựa theo trên đồ sách trình tự đến tự tay chế tác một lần pháp khí. Vừa mới trở lại sân nhỏ, Cậu Nhị Hỉ liền hứng thú bừng bừng từ bên cạnh chạy tới. "Đại ca, người nghe nói không?" Vương Nham khẽ nhíu mày, không biết xảy ra chuyện gì, nghe nói cái gì? "Lần này đệ tử mới khảo hạch, chúng ta đệ tử ngoại môn sẽ cùng đệ tử nội môn cùng một chỗ tham gia." Cậu Nhị Hỉ hiển nhiên là tin tức mới vừa nhận được, liền không kịp chờ đợi chia sẻ. "A." Vương Nham nghe chút lập tức cảm thấy không ổn, đệ tử ngoại môn này cùng đệ tử nội môn có thể hưởng thụ được tài nguyên khác nhau một trời một vực. Đệ tử nội môn không chỉ có chuyên môn sư phụ dẫn bọn hắn tu hành, mà lại thiên phú đều phổ biến lại so với đệ tử ngoại môn cưỡng lên không ít. Tài nguyên cung ứng thì càng không cần nói. Dạng này đặt chung một chỗ khảo hạch, đệ tử ngoại môn nơi nào sẽ có ra mặt cơ hội. Mà lại ta còn nghe nói, lần khảo hạch này ban thưởng phi thường phong phú. Cậu Nhị Hỉ tiếp tục giảng đạo, đệ nhất danh tướng sẽ có 100 khối linh thạch ban thưởng. Người thứ 2 50 khối, người thứ 3 30 khối, tên thứ 4 20 khối, hạng 5 10 khối. Mà mặt khác không có thu hoạch được thứ tự đệ tử, chỉ cần chế tạo ra pháp khí có thể bình thường sử dụng, cũng đều sẽ có 2 khối linh thạch ban thưởng. Nghe xong những này, Vương Nham khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi, biết lần này khảo hạch có bao nhiêu người sao? Cậu Nhị Hỉ nhẹ gật đầu, nội môn cùng ngoại môn tất cả đệ tử mới hết thảy có 24 người. Trong đó đệ tử ngoại môn 19 người, đệ tử nội môn 5 người. Vương Nham nghe chút lập tức nhịn không được bật cười, đầu đen rau muốn nói khảo hạch này quý củ, nghe chút chính là nội môn đám kia trưởng lão làm. 5 cái đệ tử nội môn, vừa vặn 5 người đứng đầu mới có ngoài định mức linh thạch ban thưởng, hiển nhiên là đem chúng ta những đệ tử ngoại môn này xem như bồi chạy thôi. Nói đến đây, Vương Nham nghĩ tới điều gì, ngược lại đối Cậu Nhị Hỉ dò hỏi, những tin tức này ngươi là từ đâu nghe được? Ta tại tạp dịch lão phùng nơi đó nghe nói. Cậu Nhị Hỉ giới thiệu nói, hắn mặc dù chỉ là cái cho từng cái trong núi tặng đồ chân chạy, nhưng là tin tức cực kỳ linh thông, tin tức tuyệt đối chân thực đáng tin. Nếu là như vậy, Vương Nham sờ lên cái mũi, chúng ta muốn thắng cũng chỉ có thể chiêu thần kỳ mới được. Kỳ chiêu? Cậu Nhị Hỉ có chút ngộng. Đối. Vương Nham cười nói, chúng ta nếu là chỉ án chiếu trên đồ sách mặt đồ vật một so một sao chép được, căn bản không có khả năng thu hoạch được những cái kia chấm điểm trưởng lao tán thành, bởi vì coi như chế tác đồng dạng đồ vật đi ra, chúng ta cũng không có biện pháp cam đoan so đệ tử nội môn làm còn tốt hơn. Chỉ có sáng tạo cái mới là chúng ta duy nhất có cơ hội chiến thắng biện pháp. Cậu Nhị Hỉ gãi đầu một cái kia muốn làm sao sáng tạo cái mới? Vương Nham ôm Cậu Nhị Hỉ cổ, vừa nói vừa hướng trong viện đi. Tỷ như ngươi bây giờ chuẩn bị chế tác thanh này lượn vòng đao. Đi vào trong viện, Vương Nham từ dưới đất nhặt được một khối nhánh cây làm đạo cụ rằng giải, nếu chỉ dựa theo trên đồ sách nói tới đến chế tác, thường thường không có gì lạ, chỉ là một cái ném ra bên ngoài có thể bay trở về đồ chơi mà thôi. Bất quá chúng ta nếu là triển khai một chút sức tưởng tượng, đem cơ sở phi kiếm phù văn tới đem kết hợp, lại phối hợp một chút hỏa thuộc tính phù văn. Vương Nham một bên nói, một bên hình dung, vậy có phải hay không kiện pháp khí này ném ra bên ngoài sau, tại cao tốc xoay tròn trong quá trình, còn có thể bộc phát ra hỏa diễm hiệu quả, hình thành một đạo cao tốc xoay tròn hỏa nhận. Đồng thời bởi vì gia nhập phi kiếm phù văn, còn có thể cách không điều khiển hỏa nhận tiếp tục tiến hành xoay tròn công kích. Chỉ cần ngươi có thể làm được, khẳng định làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Vương Nham nói xong, nở nụ cười nhìn xem cái hiểu cái không Cầu Nhị Hỉ, một độ ngươi có thể làm biểu lộ. Đại ca, ngươi nói có đạo lý. Cầu Nhị Hỉ giống như có chút minh bạch thế là nhẹ gật đầu, ta cái này trở về nghiên cứu một chút. Cầu Nhị Hỉ ngủ, liền quay trở về gian phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu. Ngay tại Vương Nham vậy chuẩn bị trở về gian phòng của mình lúc, Nưu Tam Phúc đột nhiên từ trong nhà bật ra, cười ha ha, ta thành rồi. Vương Nham nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Lưu Tam Phúc khiêng một thanh cái cuốc, hô to nhảy cẫng. Ngươi thật đúng là làm một thanh xối đất dùng ít sức cái cuốc. Vương Nham thấy thế, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Không phải đại ca. Có thể Nưu Tam Phúc lại vung tay lên, hào hứng đi tới Vương Nham bên người, ta cái cuốc này đều không chỉ có xối đất dùng ít sức công năng, còn có một hạng phi thường thần kỳ hiệu quả. Hiệu quả gì? Vương Nham nhìn Nưu Tam Phúc hưng phấn như thế bộ dáng, cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Cái này đại bạch mập mạp mỗi ngày trừ thích ăn, chính là đối trồng trọt rất có nghiên cứu. Trước đó vài ngày còn đề nghị muốn đem bọn hắn ở chung trong tòa viện này ở giữa đất trống đảo lộn một cái, sau đó lấy ra trồng rau. Kết quả bị Vương Nham bọn hắn mãnh liệt phản đối, lúc này mới coi như thôi. Đại ca ngươi nhìn. Nưu Tam Phúc ngủ liền đi tới bên cạnh đất trống, cầm cái cuốc nhẹ nhàng đối với trên mặt đất một đảo, mặt đất bằng phẳng lập tức bị một chút lật lên, sát thực cực kỳ dùng ít sức. Đồng thời, cái cuốc đào mở bùn đất sau sẽ còn tự động dòng nước đi ra, làm được một bên xối đất, một bên tưới tiêu công năng. Thế nào? Đại ca. Nưu Tam Phúc cười đáp ý, tựa hồ đối với tác phẩm của mình phi thường hài lòng. Ta chế tác pháp khí này, không sai đi. Chính là một mực không biết lấy cái gì danh tự tương đối tốt. Nưu Tam Phúc nhìn về hướng Vương Nham, nhãn tình sáng lên, đại ca, nếu không ngươi giúp ta cho pháp khí này lấy cái danh tự. Chương 40, Oanh Thiên Lôi chương 40, Oanh Thiên Lôi. Vương Nham xấu hổ cười một tiếng, nhưng nhìn Nưu Tam Phúc ra hỏa này vui vẻ như vậy cũng không tốt mất hứng, vì vậy nói, vậy liền cứ gọi hắn nông dân vui đi. Nông dân vui? Nưu Tam Phúc tựa hồ đối với cái tên này có chút không rõ ý nghĩa. Đúng a? Vương Nham gật đầu, ngươi pháp khí này nếu là cho đến những cái kia trồng trọt nông dân, bọn hắn khẳng định phi thường vui vẻ nhanh, ta cảm thấy cái tên này phi thường phù hợp. Úc! Nưu Tam Phúc nghe được sau khi giải thích, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, còn phải là đại ca nha. Cái tên này lấy được coi như không tệ. Đang nói, Lý Tứ Phượng gian phòng đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc, đem cửa phòng đều trực tiếp vênh mở, Lý Tứ Phượng cả người cũng bị bạo tạc trùng kích, từ trong gian phòng đánh bay đi ra. Còn tốt Nưu Tam Phúc phản ứng được nhanh, tiến lên một tay lấy bay ra ngoài Lý Tứ Phượng tiếp được, lúc này mới tránh khỏi hai lần tổn thương. Doa đến Vương Nham lập tức đi lên xem xét tình huống, Tứ Phượng ngươi không sao chứ? Lý Tứ Phượng mặc dù bị nổ tung đánh bay, lại chỉ là bị thương nhẹ, tóc lông mày có chút đốt cháy khét, mặt khác cũng không lo ngại. Nàng lung lay đầu, hiển nhiên còn có chút không có lấy lại tinh thần, lại chỉ vào gian phòng hô to, bốc cháy nhanh dập lửa. Biết được tình huống này, Nưu Tam Phúc lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn đem Lý Tứ Phượng giao cho Vương Nham bị, cầm hắn cái cuốc liền vọt tới bốc cháy cửa gian phòng. Nhìn ta nông dân vui. Nưu Tam Phúc hô to một tiếng, đem thể nội ít ỏi linh khí rót vào cái cuốc ở trong, sau đó đối với trong phòng một cuốc. Trong chốc lát từ cái cuốc đỉnh, phun ra một cột nước. Mặc dù cột nước lực trùng kích không lớn, nhưng lấy ra dập lửa hay là dư xài. Vậy bởi vì dập lửa diệt đến sớm, hỏa thế cũng không có lan tràn, rất nhanh liền bị dội tắt. Nưu Tam Phúc ra hỏa này phát khí, quả nhiên cử đi tác dụng lớn, cái này khiến hắn đối với mình vật này càng ưa thích. Vương Nham không có thời gian để ý Nưu Tam Phúc đắc chí, mà là đem Lý Tứ Phượng đỡ qua một bên trên băng ghế đá ngồi nghỉ ngơi, đồng thời hỏi thăm, "Tứ Phượng, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Ai?" Lý Tứ Phượng bưng bít lấy cái trán thở dài một hơi, lộ ra phi thường thất lạc, "Ta đang luyện tập khắc chế liệt hỏa phù văn, hẳn là trong đó có mấy cái phù văn khắc lục bút họa có lôi, ta nếm thử vận hành nó thời điểm, liền đột nhiên phát sinh bạo tạc." "Không tệ a." Vương Nham nghe chút, lập tức cho mình mở ra mạch suy nghĩ. Chính mình đang chuẩn bị tìm kiếm như thế nào để phù văn bởi vì sinh ra nghịch sông mà phát sinh bạo tạc, thế mà cứ như vậy đưa tới cửa. "Không sai." Lý Tứ Phượng lúc này đầu tròn váng, cười khổ một tiếng, "Đại ca, ngươi cũng đừng bắt ta trêu đùa, ta đều nhanh đem chính mình nổ chết, cái này cũng không tệ lắm đâu. Ngươi không cảm thấy bạo tạc này uy lực rất không tệ sao?" Vương Nham lại cười hắc hắc, ánh mắt càng kích động. "Uy lực là không tệ." Lý Tứ Phượng vẫn đang suy nghĩ tưởng tượng đều có chút sợ sệt, nhưng ta là không dám tiếp tục thử, ta chuẩn bị trước làm điểm đơn giản lại nói. "Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa mới khắc lục đi ra luyện khí phù văn, cái nào mấy chỗ vị trí ra sai?" Vương Nham lập tức truy vấn. Cái này Lý Tứ Phượng lại nhất thời ở giữa có chút nhớ nhung không nổi, có thể là bị nổ tung chấn còn có chút không có chậm quá mức nhi. Vương Nham đành phải lập tức móc ra đồ sách, lật đến xích diễm kiếm một tờ kia để Lý Tứ Phượng hồi ức. Lý Tứ Phượng nhớ lại hồi lâu, cuối cùng ngón tay tại trên đồ sách trong đó mấy chỗ phù văn vị trí điểm một cái. Hẳn là cái này mấy chỗ. Lý Tứ Phượng nhưng cũng không dám hoàn toàn xác định, bút họa có chút phức tạp, nếu như sai, sẽ chỉ có cái này mấy chỗ địa phương, nhưng cụ thể sai tại cái gì bộ vị, ta vậy thực sự không nhớ nổi. Vương Nham lập tức ở Lý Tứ Phượng chỉ phù văn chỗ làm tiêu ký, đã có khả thi chứng minh, như vậy sau đó phải nhờ vào chính mình đến lục lọi. Bất quá bằng vào vận may của mình, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Nếu quả như thật có thể đem trong tưởng tượng Oanh Thiên Lôi làm được, Vương Nham có lòng tin cầm tốt thứ tự. Đối với tu tiên giả tới nói, linh thạch là một loại phi thường vật liệu chân quý, có thể phụ trợ tu sĩ tiến hành tu hành, tăng tốc tu hành tốc độ. Bình thường tu luyện là dùng nhục thân là vật chứa, đến hấp thu thiên địa linh khí, quá trình này hội tương đối chậm chạp. Bởi vì giữa thiên địa, trừ linh khí bên ngoài, còn có một loại trọc khí tồn tại. Tu tiên giả cần đem cái này hai cỗ khí khí thể tách ra đến, giữ lại linh khí ở thể nội, thuận kinh mạch lưu chuyển chu thiên. Đồng thời cũng cần đem trọc khí bài xuất bên ngoài cơ thể, không phải vậy liền dễ dàng tạo thành kinh mạch ngăn chặn, ảnh hưởng tu hành. mà những linh thạch này ở trong thì ẩn chứa thuần túy nhất thiên địa linh khí. Nâng tại trong lòng bàn tay, tại tu hành thời điểm vận chuyển công pháp, liền có thể trực tiếp hấp thu những này tinh thuần linh khí. Mặc dù những linh thạch này tại sử dụng xong bên trong chứa đựng linh khí sau, hội theo thời gian thôi di từ từ hồi phục linh khí chứa đựng, quá trình lại phi thường chậm chạp. Một khối phổ thông linh thạch, nếu như chỉ là sử dụng lời nói, khả năng chỉ tờ luyện khí tu sĩ sử dụng nửa tháng. Nhưng sử dụng giống đằng sau, muốn khôi phục thì cần muốn mười mấy năm. Đệ tử ngoại môn trừ tham gia tông môn tổ chức nhiệm vụ hoạt động, có cơ hội nhận lấy linh thạch bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì thu hoạch địa phương. Bất quá nghe nói đệ tử nội môn, mỗi tháng đều có thể nhận lấy một khối linh thạch, có phần khiến cái này đệ tử ngoại môn hâm mộ. Thời gian kế tiếp, Vương Nham thành công làm ra một thanh có thể bằng vào linh khí khống chế lơ lửng phi đao, đã chứng minh chính mình khắc lục phù văn phương pháp không sai, sau đó liền một lòng một dạ bắt đầu nghiên cứu quanh thiên lôi cách làm. Cũng vẽ lên bản vẽ, tìm tới ngoại môn công xưởng thợ rèn phó, giúp mình chế tạo linh kiện. Mặc dù thợ rèn phó cũng không có gặp qua Vương Nham muốn chế tạo loại pháp khí này là cái gì, nhưng bởi vì kết cấu cũng không phức tạp, dùng phần lớn cũng đều là chút không cần nát liệu. Cho nên Vương Nham đạt được rất nhiều vật liệu, có nhiều lần thí nghiệm cơ hội. Lại dùng hơn nửa năm thời gian, rốt cục đem đời thứ nhất oanh thiên lôi chế tác thành công. Oanh thiên lôi tổng cộng chia làm 2 tầng, ở giữa cắm một cây côn sắt, phía trên khắc lấy dẫn bạo sử dụng phù văn. Bên ngoài bao vây lấy 2 tầng thiết bị, tại những này thiết bị ở giữa, chất đống rất nhiều vứt bỏ vụn sắt mảnh vỡ, chỉnh thể tạo hình làm được cùng hiện đại lựu đạn không sai biệt lắm. Sử dụng thời điểm, chỉ cần rót vào một chút linh khí vào trong đó, kích hoạt oanh thiên lôi phù văn. Phù văn sinh ra nghịch sông hiệu quả, dẫn phát bạo tạc. Bởi vì tại trong không gian thu hẹp phát sinh bạo tạc, sẽ sinh ra áp suất qua đi cực lớn lực trùng kích. Lực trùng kích này liền sẽ đem nuốt ở bên trong những cái kia vụn sắt mảnh vỡ chấn động tới bốn phía, từ đó tạo thành dày đặc sát thương. Vương Nham tại chỗ chân núi một chỗ chuyên môn khảo thí pháp khí vận hành đất chống thí nghiệm qua mấy lần, tất cả đều thành công dẫn bạo, lực tổn thương kinh người. Mặc dù không có thực chiến qua, thế nhưng là Vương Nham có nắm chắc, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ nếu như không cẩn thận bị tạc như thế một chút, không chết cũng bị thương. Lúc này khoảng cách khảo hạch thời gian còn có gần 2 tháng, Vương Nham thậm chí còn có thời gian lại tăng cường một chút uy lực. Trừ Vương Nham, mặt khác các đệ tử mới cũng đều trước sau đem khảo hạch cần dùng đến pháp khí chế tác tốt. Bất quá đại đa số đệ tử ngoại môn đều là chế tác trên đồ sách mặt những cái kia bình thường pháp khí, cũng không ý mới. Mà nội môn đệ tử đều ở tại Vạn Khí Phong Sơn đỉnh, Vương Nham không biết tình huống của bọn hắn như thế nào. Bất quá có thể khẳng định, những này có thể bái nhập nội môn đệ tử cũng sẽ không đơn giản. Chương 41, để ta thử xem chương 41, để ta thử xem mới từ dưới núi đi lên, Vương Nham liền chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một chút. Lại tại một chỗ dưới cây thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, chính là Lâm Mộc Khê. Từ khi cùng một chỗ bái nhập ngoại môn sau, hai người rất ít gặp mặt, đều tại tập trung tinh thần đầu nhập vào việc tu luyện của mình ở trong. Vương Nham hiếu kỳ nàng khảo hạch chuẩn bị đến như thế nào, thế là đi tới muốn hỏi một chút. Dưới cây Lâm Mộc Khê chính cầm luyện khí sơ thuyên cẩn thận nghiên cứu, lông mày chăm chú nhíu lại, tựa hồ ngay tại lý giải phía trên chính mình không hiểu nội dung. Mặt ủ mày trao không biết là địa phương nào không hiểu đâu. Vương Nham một bên chào hỏi, vừa đi gần, nghe được thanh âm, Lâm Mộc Khê lúc này mới lấy lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu phát hiện là Vương Nham sau chút lễ phép đầu, gặp chút vấn đề, cho nên tìm thanh tĩnh điểm địa phương nhìn xem có thể hay không có chút linh cảm. Lâm Mộc Khê duỗi cái lưng mệt mỏi, tựa hồ đang nơi này đã ngồi thật lâu. Gặp được vấn đề, Vương Nham cười hắc hắc, vỗ vỗ lồng ngực của mình, có cái gì không hiểu hỏi ngươi Vương sư minh, cam đoan cho ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lâm Mộc Khê nhẹ gật đầu, không khỏi thở dài một hơi, ta là khảo hạch chuẩn bị pháp khí còn có chút vấn đề không có giải quyết, nếu là khảo hạch trước còn không giải quyết được, chỉ sợ cũng không thông qua được. Lấy ra ta xem một chút. Vương Nham mặt dạn mày dày ngồi đến Lâm Mộc Khê đối diện, bày ra một bộ ta là đại sư biểu lộ, hiển thị rõ tự tin. Lâm Mộc Khê nhìn Vương Nham tự tin như vậy, nghĩ nghĩ, sau đó từ trong ngực móc ra một cái kim loại vòng tay. Đây chính là khảo hạch của ngươi pháp khí. Vương Nham nhìn xem cái này, một cái giống như bao cổ tay một dạng vòng tay, cũng là lần đầu tiên gặp loại vật này, thế là hỏi thăm, có gì công năng? Ta tại vòng tay này phía trên khắc vào tăng cường lực lượng phù văn. Lâm Mộng Khê cảm xúc có vẻ hơi xa xút, hay là cho Vương Nham giảng giải đứng lên, dựa theo ta tưởng tượng tới nói, đeo lên vòng tay này sau, rót vào một tia linh khí đi vào, liền có thể ngắn ngủi tăng cường người sử dụng lực lượng, cùng trong nháy mắt bộc phát uy lực. Nghe vào rất không tệ a. Vương Nham sờ mũi một cái, biểu thị đồng ý, chỉ bất quá, đồ vật mặc dù ta tạo ra tới, nhưng lại thường xuyên mất linh. Lâm Mộng Khê nói liền đem bao cổ tay đeo ở trên cổ tay của mình, nếm thử rót vào linh khí đi vào, sau đó cách không huy quyền, lại có vẻ nhu hòa vô lực. Nhìn thấy kết quả này, Lâm Mộng Khê nhịn không được thở dài, quả nhiên vẫn là không được a. Cái kia để cho ta thử một chút thôi. Vương Nham hứng thú, đưa tay đòi hỏi. Lâm Mộng Khê mỉm cười, đưa tay vòng tay gỡ xuống đưa cho Vương Nham. Vương Nham đưa tay vòng tay bọc tại tay phải của mình trên cổ tay, cũng vận chuyển linh khí rót vào vòng tay ở trong, một giây sau, vòng tay thế mà hơi chấn động một chút, phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù. Sau đó Vương Nham dùng sức một trường, đối với bên cạnh thân cây vỗ tới. Ngang eo thuốc cây, bị một trường này đập đến bỗng nhiên khẽ động, rung động mà rơi xuống đại lượng lá cây, liền liền bị đập nện thân cây chỗ, đều rõ ràng lõm cùng xuống. Hiệu quả không tệ a. Vương Nham thấy thế, không khỏi cảm thán. Mình bây giờ vừa mới luyện khí tầng 2, mặc dù thể nội đã có ổn định linh khí lưu động, lại cũng chỉ so phổ thông phàm nhân cưỡng lên một chút, nếu là tay không tất sát, quả quyết đánh không ra lực đạo như vậy. Ấy. Lâm Mộng Khê nhìn thấy chính mình luyện chế vòng tay lại khôi phục công năng, vội vàng lại nhận lấy, đặt ở trên cổ tay của mình, lần nữa nếm thử. Thế nhưng là khi nàng rót vào linh khí tại vòng tay ở trong, lại vẫn còn không phản ứng. đây là vì cái gì? Lâm Ngộng Khê có chút choáng váng, quả nhiên vẫn là có vấn đề a. Vậy ta thử lại lần nữa. Vương Nham lại cầm tới, lại lần nữa nếm thử, cùng sử dụng càng lớn khí lực, một trưởng vô ở trên tàng cây. Lần này uy lực càng là kinh người, tráng kiện thân cây lại bị một trưởng vô đến vỏ cây bạo liệt, thân cây còn sinh ra vết rách. Lực phản chấn còn đem Vương Nham cánh tay chấn động đến run lên. Đau 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 đau. Vương Nham lắc lắc tay, gọi thẳng, uy lực thật mạnh. Lần này Lâm Mộng Khê là càng xem không hiểu vì cái gì đồng dạng đồ vật tại Vương Nham trong tay liền có thể vận chuyển bình thường, mà tại trong tay của mình lại không phản ứng chút nào. Lâm Mộng Khê không tin tà, một lần nữa đưa tay vòng tay cầm trở về, lại lần nữa nếm thử. Vẫn còn không phản ứng. Vương Nham lấy tới, liền lập tức lại khôi phục bình thường. Lặp đi lặp lại thử 7-8 lần, đều không ngoại lệ, trực tiếp đem Lâm Mộng Khê thấy choáng. Có thể đây là vì cái gì nha? Lâm Mộng Khê nhìn thấy kết quả như vậy, đều nhanh sụp đổ khóc lên. Tự luyện pháp khí, chính mình thế mà không dùng đến, người khác có thể tùy ý sử dụng. Vương Nham gãi gãi cái cằm, đại khái đoán được nguyên nhân. Nguyên lai mình hồng phúc tề thiên khí vận, thế mà dưới loại tình huống này đều hữu dụng. Nhìn Lâm Ngọc Khê sắp sụp đổ, Vương Nham đành phải an ủi, hẳn là bên trong phủ văn ra một chút vấn đề, ta tới giúp ngươi nhìn xem. Nói, Vương Nham liền cầm vòng tay nghiên cứu cẩn thận đứng lên, phía trên mỗi một đầu phủ văn vết tích, tăng cường lực lượng phủ văn, mặc dù cũng chỉ là sơ cấp nhất phủ văn tổ hợp, nhưng là phủ văn số lượng tương đối nhiều. Tông môn phát ra trên đồ sách mặt, biểu hiện ra pháp khí là một thanh tăng cường lực lượng lưỡi búa. Phía trên phủ văn cần khắc lục tại hơn phân nửa trên lưỡi búa mặt, mà Lâm Ngọc Khê đem những phủ văn này khắc chế tại như vậy nhỏ trên vòng tay mặt, độ khó rất lớn. Bất quá cũng nhờ có hắn tâm linh kéo tay, cũng là xem như miễn cưỡng đem tất cả phủ văn đều khắc đi lên. Nghiêm xuyên một cẩn thận nghiên cứu phía trên phủ văn vết tích, cuối cùng được đi ra một cái kết luận. Đó chính là mặc dù phủ văn tổ hợp chính tự, phủ văn bút họa đều không có vấn đề, nhưng là bởi vì khắc vào nhỏ như vậy đồ vật phía trên, đưa đến bộ phận phủ văn khoảng thời gian lớn nhỏ sẽ có nhỏ xíu không nhất trí. Cho nên đưa đến phủ văn tại linh khí phát động vận hành dưới có chút mất linh, cũng chính là tiếp xúc không tốt. Đao khắc cho ta. Vương Nham vươn tay. Tìm tới nguyên nhân sao? Lâm Ngọc Khê nghe chút, lập tức đem đao khắc bỏ vào Vương Nham trong tay, đồng thời có chút kích động sẽ tới, nhìn mình chầm chầm luyện chế pháp khí, xem xét tỉ mỉ. Bởi vì áp sát quá gần, rủ xuống tóc đều rơi xuống Vương Nham trên vai. Ân thơm quá. Vương Nham nhịn không được cảm thán một câu. A, cái gì? Lâm Ngọc Khê không có nghe rõ, lập tức hỏi thăm. Không có việc gì, ta nói xong giống tựa như là nơi này xảy ra vấn đề. Vương Nham dùng kiếm đao chỉ vào trên vòng tay một chỗ phủ văn vị trí, đối Lâm Ngọc Khê giảng đạo, đem cái này phủ văn cuối cùng một bút kéo dài một chút, lại đem chỗ này phủ văn bút thứ nhất phần đuôi mài ngắn một chút. Vương Nham đem mấy chỗ tự mình nhìn ra được vấn đề, toàn bộ nói cho Lâm Ngọc Khê. Sau đó liền đưa tay vòng tay cùng đao khắc toàn bộ còn cho Lâm Ngọc Khê, dựa theo ta nói đổi, đổi xong thử lại lần nữa. Lâm Ngọc Khê nghe xong lập tức làm theo, trải qua cẩn thận sửa chữa, Lâm Ngọc Khê lần nữa đưa tay vòng tay khẩn trương bọc tại trên cổ tay của mình. Nếu như sửa chữa đằng sau vẫn chưa được, trong thời gian còn lại đã không đầy đủ nàng một lần nữa chế tác. Yên tâm, dám chắc được. Vương Nham đối với Lâm Ngọc Khê giơ ngón tay cái lên. Lâm Ngọc Khê gật gật đầu, đem nắm đấm nắm chặt, vận chuyển thân thể bên trong linh khí rót vào tay vòng tay ở trong. Sau một khắc, vòng tay nhẹ nhàng chấn động, có phản ứng. Lâm Ngọc Khê lập tức trong lòng vui mừng, đối với bên cạnh cây, đồng dạng vỗ tới một trường. Phanh! Một tiếng vang trầm, thân cây chấn động mạnh một cái, rơi xuống không ít lá cây, vỏ cây bị đánh đến bạo liệt mà mở. Chương 42, nên như thế nào cảm tạ ngươi chương 42, nên như thế nào cảm tạ ngươi thật thành công. Lâm Ngọc Khê đối kết quả này mừng rỡ như điên. Thử thêm vài lần nhìn xem. Vương Nham kỳ thật vậy không xác định, bởi vì chính mình hiện tại cũng chỉ là một cái đệ tử mới mà thôi, tự mình nhìn ra được cái này mấy chỗ vấn đề, chỉ là đại khái suy đoán, cũng không thể cam đoan khẳng định là cái này mấy chỗ sai lầm, vậy có khả năng hay là hội sinh ra mất linh tình huống. Ân. Lâm Ngọc Khê nhẹ gật đầu, lại lần nữa quán chú linh khí, một trưởng bộ hướng về phía tây. Uy lực đồng dạng không kém, tiếp lấy lại liên tục đập mười mấy trưởng. Nguyên bản cành lá um tùm đại thụ, lá cây đều nhanh rơi sạch, bị đập thân cây chỗ, vỏ cây đều toàn bộ bạo liệt. Nếu là cây này có thể nói chuyện, khẳng định đem dưới cây cái này hai nam nữ từ đầu mắng chân. Hô. Lâm Mộng Khê thở dài nhẹ nhõm, đừng tiếp tục khảo thí. Hắn hiện tại bất quá luyện khí một tầng mà thôi, thể nội cũng không có quá nhiều linh khí dự trữ, chịu không được quá nhiều tiêu hao. Bất quá nhìn thấy chính mình pháp khí đã không có vấn đề, nguyên bản trên mặt ưu sầu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bừng lòng dáng tươi cười. Vương Nham, thật sự là rất đa tạ ngươi. Lâm Mộng Khê kích động kéo lại Vương Nham tay, từ đáy lòng nói cảm tạ, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi không biết, ta biết a. Vương Nham vậy không khách khí, trên mặt lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười. Lâm Mộng Khê xem xét, liền biết Vương Nham tiểu tử này lại không nghẹn cái gì tốt cái rắm, lui về sau hai bước, một mặt cảnh giác, ngươi cũng không nên nói cái gì quá phận yêu cầu. Ta cũng còn không nói đâu, ngươi nhìn ngươi sợ dạng như vậy. Vương Nham liếc một cái Lâm Mộng Khê, lại làm ra một bộ có đức độ thần thái, ta có thể nói cái gì quá phận yêu cầu. Ngươi dĩ nhiên như thế phòng bị ta, hoài nghi ta, không tín nhiệm ta thực sự quá khó chịu. Lâm Mộng Khê thấy thế, cảm thấy mình thái độ xác thực không tốt lắm, thế là có chút ngượng ngùng xin lỗi, có lỗi với ta trách oan ngươi. Vậy ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Hắc hắc. Vương Nham vô vô mặt mình, vậy liền hôn ta một cái đi. Ngươi Lâm Mộng Khê nghe chút, lập tức đỏ bừng mặt, còn nói không biết đề cập quá phận yêu cầu. Không nguyện ý coi như xong. Vương Nham nhún vai, biểu hiện được mây trôi nước chảy, dù sao bận bịu vậy bằng xong, vậy không cần đến ta bắt ta liền đi thôi. Nói xong, Vương Nham liền quay người muốn đi. Chờ chút. Lâm Mộng Khê lại đột nhiên gọi lại Vương Nham, hắn giận đùng đùng đi tới, con mắt nhìn thẳng Vương Nham. Lâm Mộng Khê thân cao trọn, ánh mắt vậy mà so Vương Nham cao hơn nửa phần. Làm sao Vương Nham vừa định mở miệng hỏi thăm, Lâm Mộng Khê liền chủ động muốn tới. Đôi môi mềm mại đụng phải Vương Nham gương mặt, lập tức để Vương Nham trong lòng hoa đào nở rộ. Lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút, chính mình dáng dấp cái này so dạng, không nghĩ tới Lâm Mộng Khê thật đúng là bên dưới phải đi miệng. Hôn xong đằng sau, Lâm Mộng Khê sắc mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, đối Vương Nham nói một câu, "Ta đi", sau đó xấu hổ chạy đi. Độc lưu lại Vương Nham, còn đắm chìm tại vừa mới một hôn kia bên trong. Bất quá rất nhanh, Vương Nham liền đánh run một cái, xoa cằm cẩn thận suy tư đứng lên. Mình tại trong trò chơi đùa giỡn tiểu cô nương, có thể hay không bị ghi lại ở trò chơi nhật ký trong, đến lúc đó công khai ra ngoài sợ là ảnh hưởng hội không tốt lắm. Thế là quyết định về sau hay là thu một chút mới được, dù sao trò chơi này phi thường chân thực, liền cùng thế giới chân thật một dạng. Mỗi người đều có chính mình không giống với tính cách, tình cảm, kinh lịch, chính là hiện như người. Mà lại Vương Nham mình bây giờ tướng mạo này, trừ Lâm Ngọc Khê cùng gọi mình đại ca Lý Tứ Phượng bên ngoài, trong tông môn những nữ đệ tử khác đều căn bản không để ý chính mình. Chờ trở lại sân nhỏ, cậu nhị hỉ bọn hắn đã đợi đợi đã lâu. Ba người bọn hắn khảo hạch sử dụng pháp khí cũng đều đã chuẩn bị hoàn tất, đều muốn biểu hiện ra cho Vương Nham nhìn xem. Cậu nhị hỉ luyện chế thanh kia lượn vòng đao đã làm tốt tham khảo Vương Nham ý kiến, cây đao này ném ra bên ngoài, không chỉ có thể cao tốc xoay tròn, còn có thể xoay tròn thời điểm sinh ra hỏa diễm, uy lực rất không tệ. Chỉ bất quá chính xác có chút kém, ném ra bên ngoài thường xuyên không đụng tới mục tiêu, nhưng chỉnh thể tới nói đã coi như là một thanh hợp cách pháp khí, thông qua khảo hạch không có vấn đề. Nưu Nhị Tráng vẫn khiêng hắn cái quốc kia, bất quá lại làm cải tiến. Chứ có thể nhẹ nhõm xới đất, thuận tiện tưới nước công năng bên ngoài, thậm chí còn có thể gieo hạt, nhổ cỏ, miễn cưỡng cũng có thể xem như vũ khí tiến hành chiến đấu. Mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có gì đặc điểm, nhưng thông qua khảo hạch cũng hẳn là không có vấn đề. Vương Nham cũng không đối bọn hắn ôm lấy hy vọng quá lớn. Cuối cùng chính là Lý Tứ Phượng từ lần trước nghiên cứu chế tạo xích diễm kiếm thất bại bạo tạc sau, hắn liền thấp xuống chính mình độ khó, lựa chọn chế tạo một thanh đồng truy. Thanh này đồng truy nhìn qua kích cỡ mặc dù không lớn, nhưng lại có thể rót vào linh khí vào trong đó, thông qua điều chỉnh linh khí mạnh yếu, đến khống chế đồng truy trọng lượng. Ba người biểu hiện ra hoàn tất đằng sau, đều rất ngạc nhiên Vương Nham châu nghiên chế pháp khí. Bọn hắn chỉ biết là Vương Nham tái tạo một cái lớn chừng quả đấm cục sắt, điều này cũng không biết cụ thể công năng. Bởi vì Vương Nham vì giữ bí mật, mỗi lần khảo thí đều là vụng trộm đi không có nói cho bất luận kẻ nào. Đến lúc đó khảo hạch thời điểm các ngươi liền biết. Vương Nham thừa nước đục thả câu, chờ các ngươi đại ca đến lúc đó cầm quả quân, được linh thạch, chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Cậu nhị hỉ nghe chút nhãn tình sáng lên, đối Vương Nham nói lời tin tưởng không nghi ngờ, đại ca ngươi tự tin như vậy, vậy khẳng định đi. Trong thời gian còn lại, mọi người tốt tốt tu luyện đi, tranh thủ tại khảo hạch trước đều tăng lên tới luyện khí tầng 2. Vương Nham ngáp một cái, cảm giác có chút mệt mỏi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, bất quá vẫn là đối với mình mấy cái tiểu đệ nhắc nhở, cho dù tốt pháp khí, nếu là không có thực lực cường đại đi sử dụng, phát huy ra lực lượng cuối cùng có hạn. Ba người nghe xong đều cùng nhau gật đầu. Trong ba người bọn họ, Cẩu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc cũng còn chỉ là luyện khí một tầng hậu kỳ. Lý Tứ Phượng thiên phú tốt một chút, trước đó vài ngày vừa mới đột phá luyện khí tầng 2. Về đến phòng, Vương Nham đem một cái dương gỗ từ dưới giường kéo đi ra. Mở ra đằng sau, bên trong nằm tràn đầy một dương oanh thiên lôi, có chừng mấy chục quả. Cái này oanh thiên lôi uy lực mặc dù đại, nhưng là có một cái khuyết điểm. Chính là mặt khác pháp khí có thể tuần hoàn lợi dụng, mà cái này oanh thiên lôi là dùng một viên tiếu một quả, cho nên cần nhiều bị một chút. Bất quá nhiều như vậy oanh thiên lôi không tốt mang theo, cho nên cần trước chế tác một cái pháp khí chứa đồ mới được. Chỉ bất quá pháp khí chứa đồ cần sử dụng đến không gian hệ phù văn, phi thường phức tạp, đồng thời cần một cái thích hợp vật chứa mới được. Vương Nham làm đến trên ghế, lật xem lên luyện khí sơ thuyên, cuối cùng từ cái bản trong ngăn kéo lấy ra Lâm Mộng Khê trước đó đưa cho chính mình ngọc bội. Ngọc thạch vật này ngược lại là so một cái lựa chọn tốt. Nghĩ đến dù sao còn có gần 2 tháng, Vương Nham liền chuẩn bị tự tay cho mình chế tạo một cái pháp bảo chứa đồ. Chương 43, đệ tử mới khảo hạch chương 43, đệ tử mới khảo hạch Vạn Khí Phong. Đỉnh núi một chỗ biểu thị sân bãi. Lúc này nơi này đã tụ tập trong núi không ít đệ tử. Nội môn ngoại môn đều có, tán ngồi ở đây địa chu vây, giống như là người xem một dạng. Dĩ vãng khảo hạch đều là ngoại môn, nội môn thi, nội môn chỉ có đệ tử ngoại môn muốn thi vào nội môn thời điểm, mới biết đến phía trên này tới tham gia khảo hạch. Mà lần này, chỉ là mới đệ tử nhập môn cơ sở khảo hạch, lại đặt ở cùng một chỗ, đồng thời quy tắc vậy có chỗ khác biệt. Cho nên hấp dẫn rất nhiều đã sớm nhập môn đệ tử đến đây vây xem, trong đó có không ít đệ tử ngoại môn cũng đều đến đây vây xem. Khảo hạch quy tắc vô cùng đơn giản, do các đệ tử thay phiên lên đài biểu hiện ra chính mình luyện chế pháp khí, sau đó do 4 tên nội môn trưởng lao phân biệt tiến hành chấm điểm, điểm tối đa 10 phần. Tổng điểm lớn hơn 20 điểm thì tính làm khảo hạch thông qua. Sau đó thông qua tổng điểm cao thấp đến quyết định thứ tự, cuối cùng cấp cho ban thưởng. Nghe nói lần này đặc thù khảo hạch là chuyên môn vì năm nay mới nhập môn một đệ tử nội môn chỗ tổ chức. Hắn là khó được địa giai thượng phẩm linh căn, thiên phú chắc tuyệt, thâm thụ các trưởng lao ưa thích. Cho nên tìm chút đồng niên nhập môn đệ tử ngoại môn tới góp đủ số, để trận khảo hạch này lộ ra náo nhiệt một chút. Lúc này tham gia khảo hạch một đám đệ tử đều đã tại dưới đài ngồi xuống, dựa theo rút thăm trình tự theo thứ tự lên đài biểu hiện ra. Mà Vương Nham rút đến chính là người thứ 23, thứ hai đến ngược cái lên đài, cũng là Vương Nham ưa trình tự, trước tiên có thể nhìn xem những người khác biểu hiện ra. Đồng thời còn cùng Lâm Mộng Khê phân đến cùng một chỗ, hắn thứ 22 cái lên đài, cho nên tại dưới đài, hai người là sát bên ngồi. Mà Cẩu Nhị Hỉ bọn hắn vận khí thì kém một chút, đều là ở phía trước mấy cái biểu hiện ra. Chớ khẩn trương, thả lỏng. Vương Nam nhìn Lâm Mộng Khê thần thái khẩn trương, thế là mở miệng an ủi, ngươi pháp khí chỉ định đi, có khắc gánh nặng trong lòng.
Ân.
Lâm Mộng Khê nhẹ gật đầu, có thể để hắn chớ khẩn trương lại khó mà làm đến. Bởi vì ở đây 24 trong hàng đệ tử, chỉ nàng một người là không chọn vẹn linh căn, tu vi thấp nhất. Rất nhanh, tất cả các trưởng lão đều lần lượt trình diện, toàn bộ khảo hạch chính thức bắt đầu. Một vị chấp sự trưởng lão ở trên đài đối với các đệ tử nói một chút đường hoàng lời nói sau, lại giới thiệu sơ lược một chút quy tắc, sau đó liền tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Cái thứ nhất lên đài chính là một vị ngoại môn nam đệ tử, dáng dấp cũng tính là ngũ quan đoan chính. Hắn nhảy lên, sau đó đối với mấy vị trưởng lão cung kính chắp tay, đệ tử ngoại môn tạ ba phó, gặp qua mấy vị trưởng lão. Tại biểu hiện ra chỗ này đất trống phía trước trên đài cao, ngồi bốn vị trưởng lão, ba nam một nữ. Ba vị nam trưởng lão, hơi lớn tuổi, đều là tóc trắng râu dài. Chỉ có vị nữ trưởng lão kia hơi có vẻ tuổi trẻ, nhưng cũng có phạm nhân bình thường khoảng 40 tuổi bộ dáng, bất quá lại có vẻ phong vận bất còn, nhất là ngực cực kỳ đầy đặn, tuy bị quần áo che quất, nhưng cũng khó nén sóng cả mấy liệt. Vương Nam xa xa đều không có nhịn xuống nhìn nhiều mấy lần, bất quá sợ sệt bị phát hiện, hay là kịp thời thu hồi ánh mắt, biểu hiện ra đi. Trong đó một vị nhiều tuổi nhất trưởng lão nhẹ gật đầu, ra hiệu đệ tử bắt đầu biểu hiện ra. Tên là Tạ Bá phó đệ tử nói một tiếng là, sau đó liền từ trong ngực sờ mó, lấy ra vài chuôi bị bao da bảo khóa phi đao. Phi đao toàn thân đen kịt, đại khái chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Tạ Bá phó đem bao da quấn ở bên hông, sau đó hai tay tất cả lấy ra một thanh phi đao, khởi bẩm các vị trưởng lão, đệ tử chỗ nghiên chế pháp khí là ngự khí phi đao. Giới thiệu xong xuôi, hắn đem trong tay hai thanh phi đao đống nhiên chiều nơi xa dùng cho biểu hiện ra uy lực một nhân cái cọc ném đi. Phi đao mặc dù ném ra ngoài chính xác có chút chết đi, nhưng lại có thể cự ly xa tiến hành khống chế, đem quỹ tích sửa đổi. Cuối cùng cái này hai thanh phi đao, lúc lên lúc xuống toàn bộ đánh chúng vào một nhân cái cọc. Ngay sau đó Tạ Bá phó khẽ quát một tiếng, đưa tay cách không dùng sức trở về nhất câu, hai thanh định tại một nhân cái cọc bên trên phi đao, liền bị ngạnh sinh sinh rút ra, cũng chiều về bay tới. Bất quá ngay tại Tạ Bá phó sắp tiếp được phi đao thời điểm, lại phát hiện là lưỡi đao hướng phía chính mình, dọa đến vội vàng tránh ra, cũng giải trừ linh khí khống chế. Mất đi khống chế phi đao, cùng nhau rơi tại sau lưng trên mặt đất, mà khống chế nó Tạ Bá phó cũng đã mồ hôi đầm địa. Một mặt là bởi vì điều khiển loại này ngự không pháp khí, đối với luyện khí sơ kỳ tu sĩ tới nói, cần tiêu hao linh khí phi thường to lớn. Một phương diện khác thì là bởi vì biểu hiện ra hiện sự cố, khẩn trương đưa đến. Hắn chỉ có thể cố giả bộ trấn định, tiến lên đem rơi trên mặt đất phi đao nhặt lên, đối với mấy vị trưởng lao chắp tay nói, đệ tử biểu hiện ra hoàn tất. Bốn vị trưởng lao thấy thế, lẫn nhau mỉm cười lẫn nhau, liền bắt đầu chấm điểm. Sau đó bốn vị trưởng lão cùng nhau dơ bảng. Điểm số đều là 5 điểm, vừa vặn 20 điểm, miễn cưỡng hợp cách. Trở về khi tiến hành cải tiến. Trong đó một vị trưởng lão thừa cơ lợi bình, độ chính xác cùng uy lực cũng còn không sai, bất quá triệu hồi công năng cần làm lại, nếu không còn khó có thể vận dụng cho trong thực chiến. Đệ tử ghi nhớ. Tạ Bá phó nhìn thấy chính mình thông qua khảo hạch, khẩn trương trong lòng cảm giác lúc này mới từ từ biến mất. Vị kế tiếp. Theo Tạ Bá phó xuống đài, liền đến thiên vị kế tiếp khảo hạch đệ tử. Mà hắn chính là Nưu Tam Phúc. Nưu Tam Phúc khiêng bảo bối của hắn cái quốc đi tới, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Trung quanh vây xem những đệ tử kia, đều là một mặt xem trò vui ánh mắt, nhao nhao đang thảo luận cái kia cái quốc có làm được cái gì. Đệ tử ngoại môn Nưu Tam Phúc gặp qua mấy vị trưởng lão. Lưu Tam Phúc vậy học trước một vị khảo hạch đệ tử dáng vẻ, đối với mấy vị trưởng lão hành lễ. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy trong tay hắn cái quốc, cũng đều cảm thấy có chút thú vị, sau đó liền để nó biểu hiện ra. Nưu Tam Phúc cầm hắn cái quốc, tìm một chỗ trần trụi mặt đất, đối với trên mặt đất nhẹ nhàng một quốc. Sau một khắc, dọc theo hắn quốc đi xuống phương hướng, ước chừng số 3 trượng khoảng cách mặt đất đều bị lật lên, cũng hình thành từng cái thích hợp gieo hạt hố nhỏ. Sau đó Nưu Tam Phúc lại đem cái quốc lắp một cái, từ cái quốc đỉnh lại phun ra ra thanh thủy, đối với những này thổ nhưỡng tiến hành đổ vào. Đồng thời đổ vào qua đi, mỗi một chỗ thổ lõm ở trong đều đã để lên hạt giống. Khởi bẩm các vị trưởng lão, đệ tử biểu hiện ra hoàn tất, đây cũng là đệ tử luyện chế pháp khí nông phu vui. Nưu Tam Phúc lời này một chỗ, lập tức để chúng quanh vang lên to to nhỏ nhỏ tiếng cười. Vậy cũng có thể để pháp khí, làm sao không có khả năng? Dùng để trồng trọt bao nhiêu thuận tiện a? Cũng là, đến lúc đó có thể bán cho Đan Hà Phong những cái kia trồng trọt đệ tử tạp dịch, cũng làm cho bọn hắn mất đi chút khí lực. Ha ha ha, có đạo lý. Đối diện với mấy cái này gần như lời giễu cợt, Nưu Tam Phúc lại có vẻ không quá để ý, chỉ là một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem bốn vị trưởng lão, chờ đợi trưởng lão chấm điểm. Mấy vị trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng đều kinh ngạc tham khảo đệ tử hội mang một kiện pháp bảo như vậy đi lên. Ngược lại là vậy có chút thú vị. Trong đó một vị trưởng lão cười vớt vớt sợi râu. Sau đó bốn người bắt đầu chấm điểm. Sau cùng điểm số là 5565. Cảm thấy thú vị vị trưởng lão kia, vậy mà cho 6 phần, khiến cho sau cùng tổng điểm là 21 phút, lại còn muốn so vừa mới biểu hiện ra phi đao đệ tử cao hơn như vậy một phần. Nhìn thấy kết quả này, Nưu Tam Phúc nhịn không được nở nụ cười, đa tạ mấy vị trưởng lão. Mấy vị trưởng lão tựa hồ cũng bị Nưu Tam Phúc khờ ngu đần cảm nhiễm, cũng đều cười gật đầu. Một vị trưởng lão cười gật đầu đánh giá, pháp khí không nhất định cần hoa lệ ngoại quan, uy lực cường đại, chỉ cần là thực dụng, vậy cũng xem như không sai. Phía dưới các đệ tử khác sau khi nhìn thấy, nhao nhao thảo luận. Cái này đều có thể qua khảo hạch, vậy bọn hắn pháp khí khẳng định cũng được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lòng khẩn trương thái, cũng đều nhao nhao buông lòng xuống. Vị kế tiếp, theo Nưu Tam Phúc xuống tới, phụ trách chủ trì khảo hạch vị chấp sự kia trưởng lão tiếp tục tuyên bố. Mà theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, lần này lên đài chính là đệ tử nội môn Hoàng Thần. Chương 44, bắt đầu ngươi bày ra chương 44, bắt đầu ngươi bày ra hoàng thần tự tin đi tới, hai đầu lông mày vẫn như cũ khó nén cao ngạo. Hắn đi đến giữa sân bãi, đối với mấy vị trưởng lão cung kính hành lễ, cựu trưởng lão tọa hạ đệ tử hoàng thần, gặp qua mấy vị trưởng lão. Ân. Trên đài cao, một vị trưởng lão nhẹ gật đầu, không sai, lần trước gặp ngươi thời điểm mới vừa vận luyện khí tầng 2, không nghĩ tới bây giờ đã đến luyện khí tầng 3. Toàn bộ nhờ tông môn vun trồng, đệ tử há có thể lười biếng. Hoàng thần cong lưng, lộ ra thái độ càng tôn kính. Biểu hiện ra đi. Trưởng lão cười vuốt vuốt sợi râu, ngươi thế nhưng là lão cửu mấy năm này thu một cái duy nhất đệ tử, liền để chúng ta nhìn xem ngươi biểu hiện ra pháp khí có gì đặc biệt đi. Là. Hoàng thần lại lần nữa không người, sau đó đối với nơi xa vẫy vẫy tay, đem ta pháp khí lấy tới. Sau đó, từ nơi không xa đi tới hai người bọn họ cùng một chỗ khiêng một thanh trường thương màu bạc, có vẻ hơi cố hết sức, đủ để gặp thanh trường thương kia trọng lượng 10 phần. Mà Vương Nham nhìn lại, hai người kia không phải liền là Lý Tứ Phượng hai vị sư minh, chứng đến cùng Lý Chu thôi, quả nhiên đi vào trong lúc này môn làm tới đệ tử tập dịch. Đối mặt hai người phí sức nhất tới trường thương, Hoàng thần một bàn tay liền thoải mái mà nhận lấy, sau đó liền để Trương đến cùng Lý Chu mau chóng rời đi. Đệ tử biểu hiện ra pháp khí tên là Ngân Lôi Thương. Hoàng thần đem trường thương xử trên mặt đất, lòng bàn tay có chút phát lực, trường thương màu bạc phía trên cũng có điện quang lưu chuyển. Bắt đầu đi. Là. Hoàng thần dùng mũi chân đem đôi thương đá một cái, thuận thế hai tay nắm ở trường thương cắn thương, cũng thân hình trên không trung đống nhiên khẽ đảo, dựa thế tụ lực, đối với cách đó không xa một nhân cái quặp bộ tới. Một giây sau, một đạo màu bạc lôi quang thuận trường thương mũi thương bắn ra mà ra, trực tiếp bổ trúng một nhân cái quặp. Nhẹ nhõm đem một nhân cái cọc trong ngực ở giữa xuyên thủng một đường vết rách, đồng thời tại vết thương chung quanh còn bị thiêu đến cháy đen. Một chiêu này công kích đến đi, cùng cảnh giới đối thủ nếu là bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu biểu hiện ra kết quả, Hoàng thần tựa hồ cũng không tận hứng. Cầm ngân lôi thương, hiện trường lại múa một bộ thương pháp, điện quang lưu chuyển, ngược lại là có vẻ hơi miên gốc. Mặc dù Vương Nham không thích cái này trang bê, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn pháp khí này quả thật không tệ. Theo biểu hiện ra xong, bốn vị trưởng lão vậy bắt đầu chấm điểm. Sau cùng điểm số là 3377, tổng điểm 30. Nhìn thấy điểm số này, tựa hồ còn chưa đạt tới tâm lý mong muốn, Hoàng thần sững sờ một chút. Bất quá rất nhanh khôi phục biểu lộ quản lý, lập tức cười đối mấy vị trưởng lão không người, đa tạ trưởng lão. Pháp khí không sai, uy lực vậy còn có thể. Một vị trưởng lão bắt đầu lời bình, tại luyện khí kỳ tới nói, đã thuộc không dễ, chỉ là khuyết thiếu một chút ý mới, chúng ta tông môn cổ vũ đệ tử sáng tạo cái mới, cho nên không cách nào điểm số quá cao. Đệ tử minh bạch. Hoàng thần lại lần nữa không người, sau đó cầm trường thương của hắn hạ trận. Sau đó chính là những ngoại môn đệ tử khác biểu hiện ra. Trên cơ bản đều là phát xuống trên đồ sách mặt những pháp khí kia phù khắc. Đối diện với mấy cái này pháp khí, các trưởng lão đánh điểm số đều không cao, nhưng cũng đều là tại tuyến hợp lệ bên trên. Chỉ cần pháp khí không xuất hiện rõ ràng trục trặc, đều là đạt tiêu chuẩn phân. Chờ đến người thứ 10, chính là cậu thả hai vui biểu hiện ra. Hắn cầm đường cong như là nguyệt nha trên loan đao đài, nắm chôi đao tay có chút phát lực, trên lưới đao liền giấy lên một tầng hỏa diễm. Hắn lại đem loan đao hướng phía xa xa một nhân cái cọc ném ra, loan đao liền trên không trung nhanh chóng xoay tròn, tăng thêm hỏa diễm, tạo thành một đạo cỡ nhỏ hỏa nhận gió lốc. Trực tiếp đánh chúng vào xa xa một nhân cái cọc, lại bởi vì thanh loan đao này dùng tài liệu tương đối bình thường, lưới đao cũng không có trực tiếp chặt đứt một nhân cổ, chỉ là cắm ở một nửa vị trí, không thể động đậy. Bất quá trên lưới đao mang theo hỏa diễm, cũng rất mau đem một nhân nhóm lửa. Bởi vì pháp khí kẹt tại một nhân phía trên, không cách nào chủ động triệu hồi, cậu thả hai vui đem đao rút ra. Mặc dù biểu thị quá trình ra một chút ngoài ý muốn, nhưng mấy vị trưởng lão lại cho không sai điểm số. 7766. Hết thảy 26 phân, vẹn vẹn so hoàng thần cái này đệ tử nội môn biểu hiện ra pháp khí thấp 4 phần, lập tức gây nên một đám đệ tử ngoại môn kinh hô. Lúc này cậu thả hai vui tổng điểm xếp tại thứ hai, cũng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Xuống đài sau, khi đi ngang qua hoàng thần thời điểm, vẫn không quên cười một tiếng. Mặc dù cái gì cũng không nói, lại làm cho hoàng thần cảm giác phi thường khó chịu, nhìn về phía cậu thả hai vui ánh mắt tràn đầy hoán động. Sau đó người thứ 12 lên đài thì là Lý Tứ Phượng, hắn đồng truy pháp khí, có thể thông qua điều chỉnh trọng lượng, tạo thành sát thương. Tại đồng truy đi ra trong nháy mắt, đem lực lượng quán thâu đến lớn nhất, từ đó tạo thành uy lực khủng bố. Một cái mới một nhân cái cọc, bị một truy này đánh trúng đầu, một nhân đầu tại chỗ vỡ vụn. Các trưởng lão cũng đúng pháp khí này phi thường hài lòng, cuối cùng cấp ra 7767 điểm số, tổng điểm 27, so cậu thả hai vui điểm số cao hơn một chút. Năm nay trong đệ tử ngoại môn vẫn còn có chút thiên phú. Trên đài cao, mấy vị trưởng lão đối năm nay đệ tử ngoại môn biểu hiện coi như tương đối hài lòng. Đến vị trí thứ 60, lại là một vị đệ tử nội môn lên đài. Đây là một nữ tử, mặt em bé, nhìn qua tương đối đáng yêu mà bát. Hắn chỗ biểu hiện ra pháp khí là một cái màu vàng thiết hoàn, lên đài thời điểm liền treo ở trên cổ của hắn, giống như là một cái trang trí. Thứ này có thể ném ra bên ngoài trực tiếp trọng kích địch nhân, cũng có thể triệu hồi trở về trong tay. Đồng thời còn có thể ở một mức độ nào đó biến lớn thu nhỏ, nhỏ nhất thậm chí có thể biến thành một chiếc nhẫn đeo tại trên ngón tay. Nhìn thấy vật này, Vương Nham cái thứ nhất liền nghĩ đến Na Cha Càn Khôn Vòng, bất quá uy lực tự nhiên không phải một cái lựa cấp, mà vật này lấy được điểm số tương đối cao. Bốn vị trưởng lão cùng nhau cho 8 điểm, hết thảy 32 điểm tạm thời liệt vào thứ nhất. Mà chờ hắn xuống đài thời điểm, Hoàng thần thay đổi trận đánh lúc trước những ngoại môn đệ tử khác lạnh nhạt, chủ động là vị nữ đệ tử này đưa lên chúc phúc, "Thẩm sư tỷ, chúc mừng ngươi à. Ngươi cũng không tệ." Được xưng là thẩm sư tỷ đệ tử vui vẻ cười một tiếng, đi đường nhún nhảy một cái, về tới trên vị trí của mình. Sau đó liền lại đến phiên kế tiếp đệ tử nội môn. Hắn chỗ biểu hiện ra pháp khí là một cây côn sắt, mà cây thiết côn này có thể dài ra biến ngắn, đồng thời còn nương theo hỏa thuộc tính sát thương hiệu quả, tăng thêm hắn tinh xảo côn pháp, nhìn xem mọi người dưới đài kinh hô liên tục. Cuối cùng lấy được điểm số là bắt 7, 8, hết thảy 31 phân. So hoàng thần cao bên trên một phần, đem hắn thứ tự lại đi xuống chen lấn một chen. Tại đường khác qua hoàng thần vị trí lúc, nguyên bản bởi vì thứ tự lại hàng một tên có chút sắc mặt khó coi hoàng thần, lại lần nữa đưa lên dáng tươi cười, chúc mừng ngươi à, Hàn sư minh. Ân. Được xưng là Hàn sư minh đệ tử, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, sau đó liền quay trở về vị trí của mình. Ở giữa chính là đệ tử ngoại môn đơn giản biểu hiện ra, đều miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Sau đó liền đến phiên người thứ 20, chung quanh quan sát những đệ tử kia bắt đầu thảo luận. Đây chính là năm nay thu đến trong hàng đệ tử vị thiên tài kia. Đối. Thế nhưng là địa giai thượng phẩm linh căn a, mấy chục năm cũng khó khăn đến thấy một lần. Nghe nói nhập môn không đến 2 năm, đều đã luyện khí 8 tầng. Hay là tam trưởng lão tận lực thả chậm hắn tốc độ tu hành, sợ hắn căn cơ bất ổn kết quả. Không hổ là thiên tài a, quả thật có chút khủng bố. Chương 45, cục sát chương 45, cục sát tam trưởng lão tọa hạ đệ tử, Vạn Hào gặp qua mấy vị trưởng lão. Vị thiên tài này đi đến trước sân khấu, đối với chấm điểm mấy vị trưởng lão có chút không người. Vương Nam hướng phía người này nhìn lại, người này dáng người cao lớn, khuôn mặt cứng rắn, rất có một cấu ngạnh hán phong cách. Hắn vừa có mặt, vây xem đệ tử, không thiếu nữ đệ tử vậy mà đều nhịn không được qua một tiếng, hiển nhiên là đối tên thiên tài này hai mắt tỏa sáng. Không sai. Một vị trưởng lão hài lòng gật đầu, lần này khảo hạch, chúng ta mong đợi nhất chính là biểu hiện của ngươi, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng. Vạn Hào lại lần nữa chắp tay thở dài, trên mặt tràn ngập tự tin, yên tâm đi. Mấy vị trưởng lão, đệ tử lần này luyện chế pháp khí, tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Mấy vị trưởng lão nghe chút, đều là ném ánh mắt mong chờ. Vạn Hào hướng phía sau lui lại mấy bước, sau đó đưa tay tại hắn trên đai lưng khảm nạm trong bảo thạch vừa sở, lại chống rông trực tiếp lấy ra hắc thiết trường đao. Thắt lưng của hắn là một cái pháp khí chứa đồ, nhìn qua đẹp đẽ không gì sánh được. Khởi bẩm mấy vị trưởng lão, cây đao này chính là đệ tử lần này luyện chế pháp khí. Vạn Hào giới thiệu, đệ tử cho nó lấy tên Trạm Phong đao. Giới thiệu sơ lược đằng sau, Vạn Hào đem đao giơ lên, bắt đầu quán thâu linh khí vào trong đó. Theo ngắn mũi tụ lực, hắn đem trong tay trường đao đống nhiên vung lên, một đạo do linh lực hội tụ chạm khí thuận lưỡi đao bắn ra mà ra, đem phía trước 10 cái mộc nhân cái cọc, lại toàn bộ chặn ngang chặt đứt, giống như là cắt đầu hũ bình thường nhẹ nhõm. Một chiêu biểu hiện ra hoàn tất, Vạn Hào lập tức thu đao, đối với mấy vị trưởng lão lại lần nữa chắc tay, đệ tử biểu hiện ra hoàn tất, trong đao này khắc lục phong hệ tăng tốc phù văn, có thể đem người sử dụng quán thâu đi vào linh khí, tại công kích thời điểm cưỡng chế áp xúc, từ đó tạo thành càng cường đại hơn sát thương, đồng thời giảm bớt đối người sử dụng thân thể linh khí tiêu hao. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy hiệu quả này, đều là hài lòng gật đầu. Cuối cùng bắt đầu chấm điểm. Điểm số kết quả là 999, 36 phân. Không sai, đem phụ văn cùng pháp khí cùng tự thân đặc điểm kết hợp, uy lực kinh người, ta nhìn lần khảo hạch này thứ nhất, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngồi ở giữa trưởng lão bước dâu, không chút nào keo kiệt khích lệ. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng đều gật đầu khẳng định. Đệ tử về sau nhất định càng thêm cố gắng tu hành, tuyệt không cô phụ tông môn bồi dưỡng. Vạn Hào đem hắn pháp khí thu vào bên hông trong pháp bảo chứa đồ sau, liền từ trên đài đi xuống. Hoàng thân hoàn toàn như trước đây, đối với vị sư minh này lại là một trận nói quát thúc ngựa. Không hơn Vạn Hào tựa hồ có chút xem thường hắn, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền từ bên cạnh hắn đi qua. Lúc này Hoàng Thần, điểm số đã xếp tại thứ tư. Xuống một cái ra sân lại là một tên đệ tử nội môn. Người này dáng dấp hình cầu mập mạp, ra sân trước đó còn hướng trong miệng lấp một cây đùi gà. Hắn chỗ biểu hiện ra pháp khí là một ngụm nồi sắt, đặc điểm là không cần nhóm lửa làm nóng, đáy nồi có khắc hỏa hệ phù văn, không chỉ có thể tự động làm nóng, từ đó đến nấu nướng đồ ăn, còn có thể xem như vũ khí sử dụng, uy lực cũng là không tầm thường. Mà hắn cuối cùng được chia làm 888/7, tổng điểm 31 phân. Vậy mà lại so Hoàng Thần đa bên trên một phần. Mà nhìn thấy kết quả này, Hoàng Thần có chút ngồi không yên. Bất quá chỉ là một cái nồi mà thôi, vậy mà so với chính mình cao hơn một phần, kể từ đó chính mình nhưng chính là hạng năm. Tiếp lấy tên mập mạp này xuống đài, Hoàng Thần lần này vậy mà xưa nay chưa thấy không có đối với nó chào hỏi, hiển nhiên đối với nó rất có ý kiến. Ngược lại là tên mập mạp này nhìn thấy Hoàng Thần có chút không vui sau, vội vàng thu hồi dáng tươi cười, sợ chọc giận đối phương. Theo hắn biểu hiện ra hoàn tất, phía sau thì chỉ có 3 cái đệ tử ngoại môn biểu hiện ra. Trung quanh vây xem đệ tử khác thấy thế, thậm chí đều có không ít người bắt đầu tan cuộc, cảm thấy đã không có công việc tốt như nhìn. Sau đó liền Lâm Mộng Khê đăng tràng. Hắn lên sau đài, hướng mấy vị trưởng lão phô bày một chút chính mình chỗ nghiên chế bao cổ tay pháp khí, giới thiệu sơ lược một chút công năng. Sau đó vận chuyển linh khí, tại pháp khí lực lượng ra chỉ bên dưới đối với một cái mộc nhân cái cọp vỗ tới một trường, vậy mà trực tiếp đem một cái mộc nhân cái cọp đập đến chia 5 x 7. Mấy vị trưởng lão thấy thế, đều có chút kinh hỉ. Cuối cùng cho ra cho điểm thất thất lục thất, hết thảy 26 phân. Mặc dù không cao lắm, nhưng ở tất cả đệ tử ngoại môn ở trong, cũng đã là đứng hàng tiền bao tồn tại. Nhìn thấy điểm số này, Lâm Mộng Khê một mực nỗi lòng lo lắng lúc này mới triệt để buông xuống. Chúc mừng ngươi a, Lâm sư muội. Vương Nham cũng không quên đưa ra chúc mừng. Tới phiên ngươi, ủng hộ. Lâm Mộng Khê đối với Vương Nham giơ ngón tay cái lên, ủng hộ độc viên. Sau đó Vương Nham lên đài, lại bởi vì đi đường vẫn có một chút khập khiễng, bị chung quanh lưu lại tiếp tục xem đùa giỡn những đệ tử nội môn kia phát hiện, không khỏi tăng thêm không ít thảo luận. Phần lớn đều là đang giễu cợt, làm sao năm nay còn thu một cái người thọt môn luận. Vương Nham ngược lại là đối với mấy cái này ngôn luận tịnh không để ý, vậy xác thực đã sớm nghe quen. đệ tử ngoại môn Vương Nham gặp qua mấy vị trưởng lão. Vương Nham lên đài sau, học những người khác một dạng, đối với mấy vị trưởng lão chắp tay hành lễ. Người chính là Vương Nham. Bốn vị trưởng lão ở trong vị nữ trưởng lão kia, nhìn thấy Vương Nham sau, lại đột nhiên hỏi thăm một câu. Là. Vương Nham không rõ ràng cho lắm, khẽ gật đầu. Đã sớm nghe nói qua ngươi. Nữ trưởng lão khẽ cười nói, ngoại sơn mạnh bản tử nói với ta về qua ngươi, nói ngươi rất có ngộ tính, hy vọng ngươi luyện chế pháp khí đừng để ta thất vọng. Đệ tử hết sức. Vương Nham có chút thụ sủng nhược kinh, thế là lập tức đưa tay trong ngực vừa sở. Tại Vương Nham trong ngực, để đó Lâm Ngọc Khê đưa chính mình ngọc bội, lúc này đã bị Vương Nham cải tạo thành một khối có thể chứa vật pháp bảo. Bất quá bởi vì lần thứ nhất chế tác, cho nên chứa đựng không gian cũng không lớn, bên trong chỉ cất giữ 10 quả Hoành Thiên Lôi liền đã đầy. Tiêu Viêm đầu ngón tay tại trên ngọc bội vừa sở, liền từ bên trong lấy ra một viên Hoành Thiên Lôi giữ tại trong lòng bàn tay, sau đó cho mấy vị trưởng lão biểu hiện ra. Đây cũng là đệ tử chỗ nghiên chế pháp khí, lấy tên Hoành Thiên Lôi. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới không ít vây xem đệ tử chế giễu. Đó là cái gì cục sắt? Hoành Thiên Lôi? Dùng như thế nào? Không phải là trực tiếp ném qua đi đệ người đi? Ta nhìn có khả năng. Lúc đầu xếp tại 5 cái trong đệ tử nội môn một tên sau cùng hoàng thần, liền đã tâm tình thật không tốt lại nhìn thấy Vương Nham cầm trong tay viên kia thường thường không có gì lạ cục sắt đen, vậy nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cái gì phá loạn ý? Đối mặt người chung quanh nghi hoặc cùng kinh thị, Vương Nham không có chút nào chịu ảnh hưởng, mà là trực tiếp bắt đầu biểu thị. Vương Nham đem Hoành Thiên Lôi giữ trong lòng bàn tay, hơi hướng bên trong quán thâu một chút linh khí kích hoạt, sau đó đối với xa xa một đống mộc nhân cái cọc đã đánh qua. Vậy xem người xem xét, không khỏi cười vang. Thật đúng là ném qua đi. Thật sự là chết cười cái bọn hắn những cái kia giễu cợt vẫn chưa nói xong, nhìn qua mềm nhũn rơi trên mặt đất cục sắt đột nhiên bạo tạc, tiếng nổ giống như tiếng sấm, đồng thời nương theo lấy mảnh liệt ánh lửa, chấn động đến người chung quanh đều có chút đau cả màng nhĩ. Đồng thời cái kia một đống chỉnh tề để đặt 10 cái mộc nhân cái cọc, đều bị bạo tạc chi uy lực đánh bay ra ngoài. Tất cả bị tạc bên trong mộc nhân cái cọc, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ biến thành thiếu cánh tay chân gãy khối gỗ, đồng thời tất cả khối gỗ phía trên còn bị mảnh vỡ bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Liên cả mặt đất đều bị tạc ra một cái hố đất, cháy đen không gì sánh được. Như thế uy lực, lập tức để tất cả mọi người ở đây lặng ngắt như tờ. Đây quả thật là luyện khí kỳ pháp khí sao? Không biết ai đột nhiên nói một câu, này mới khiến người ở chỗ này lấy lại tinh thần. Một giây sau, tất cả mọi người kịch liệt triển khai thảo luận, tràn diện trong lúc nhất thời lộ ra náo nhiệt không gì sánh được. Chương 46, Trăm Nạp Sơn Thủy Đồ. Chương 46, Trăm Nạp Sơn Thủy Đồ. Đệ tử biểu hiện ra hoàn tất. Vương Nham quay người, đối với mấy vị trưởng lão lại lần nữa chắp tay. Mấy vị trưởng lão vậy rõ ràng đối Vương Nham lần này biểu hiện cảm thấy kinh ngạc, nhìn nhau một chút, trước tiên vậy mà không biết như thế nào đánh giá. Lúc này, vừa mới vị nữ trưởng lão kia mới mở miệng nói, "Vương Nham, ta nhớ được đệ tử ngoại môn tu luyện công pháp cùng cho các ngươi đồ sách bên trong, cũng không có tương tự phù văn tổ hợp, ngươi cái này Hoành Thiên Lôi ra sao nguyên lý? Dùng phương pháp gì?" Đối mặt hỏi thăm, Vương Nham vậy không giấu giếm, đệ tử cũng là phát hiện ngoại ý muốn hỏa hệ phù văn sinh giang lịch sông tình huống sau, sẽ phát sinh mất khống chế bạo tạc, đệ tử khổ tâm nghiên cứu như thế nào để phù văn sinh giang lịch sông sau uy lực nổ tung lớn nhất, từ đó chính mình nghiên cứu chế tạo một bộ phù văn mới sắp xếp tổ hợp. Có thể sau khi nghe xong, mấy vị trưởng lão trên mặt vẻ kinh ngạc càng sâu. Vừa mới nhập môn, liền thì ra mình nghiên cứu phù văn tổ hợp. Có thể phù văn nghịch sông thế nhưng là luyện khí tối kỵ a. Lợi dụng phù văn nghịch sông sinh ra bạo tạc đến chế pháp khí, ý nghĩ cũng không tệ. Thế nhưng là vừa mới pháp khí kia uy lực, chưa bị nhìn, xác thực không tầm thường. Lại nên như thế nào chấm điểm? Mấy vị trưởng lão lập tức có chút mắt trợn tròn. Vương Nham thấy thế, từ trong ngực lại lấy ra một viên Hoành Thiên Lôi, cũng bắt đầu bổ sung nói rõ, đệ tử luyện chế viên này Hoành Thiên Lôi, trừ uy lực đại, có một cái khác ưu điểm. Đó chính là đối người sử dụng cơ hồ không có yêu cầu, chỉ cần dùng một chút linh khí đem nó kích hoạt, liền có thể khiến cho phát động. Trong ba hơi ném ra, liền có thể lợi dụng bạo tạc, cùng Hoành Thiên Lôi bên trong cất giấu vụn sắt mảnh vỡ, đối với địch nhân tạo thành sát thương. Trúc cơ cảnh giới trở xuống luyện khí tu sĩ, nếu là đón đỡ, không chết cũng bị thương. Liền xem như trúc cơ cảnh giới tu sĩ, nếu là tiếp xúc gần gũi không có phòng bị, cũng vô pháp bình yên vô sự. Người trước chờ một lát. Một vị trưởng lao đối với Vương Nham đè ép tay, cũng nói chúng ta thảo luận trước một chút. Sau đó Vương Nham liền nhìn thấy bốn vị trưởng lão bắt đầu nghị luận. Bất quá cách xa, Vương Nham cũng nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì, chỉ có thể chờ đợi lấy. Mà dưới đài hoàng thần, giờ phút này đã nắm chặt nắm đấm, trên mặt có vẻ hơi lo lắng. Từ bi lực bên trên nhìn, hắn luyện chế pháp khí, đơn giản thua không có cách nào lại thua. Nếu là như vậy, chính mình sẽ phải bị một cái đệ tử ngoại môn cho chen đến hạng 6 đi, đây quả thực với hắn mà nói không gì sánh được chuyện mất mặt. Theo bốn vị trưởng lão thảo luận kết thúc, bọn hắn bắt đầu chấm điểm, sau cùng điểm số là bát bát 10-10. Vậy mà cũng là 36 phân, điểm số cùng hạng nhất vạn hào giống nhau như lúc. Người xem nhìn thấy điểm số này, đều là kinh hô. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái không chút nào thu hút, tướng mạo thường thường đệ tử ngoại môn, lần này khảo hạch lại có thể đạt được cao như vậy điểm số. Liên liên bạn hào đều trong mày, vốn cho là mình vững vàng đệ nhất, nhưng chưa từng nghĩ cùng một cái đệ tử ngoại môn điểm số giống nhau. Mắt thấy loại tình huống này xuất hiện, bốn vị trưởng lao tựa hồ cũng không có nghĩ đến cái này kết quả, chỉ có thể trước hết để cho Vương Nham xuống dưới, để một tên sau cùng đệ tử lên đài biểu hiện ra. Mà một tên sau cùng đệ tử, biểu hiện ra chỉ là một cái trên đồ sách phổ thông phi kiếm, cuối cùng chỉ lấy được 20 điểm hợp cách phân. Ngay tại mấy cái trưởng lão thảo luận như thế nào quyết định ai là hạng nhất thời điểm, cách đó không xa bầu trời, vậy mà bay tới một bóng người. Chờ chút, chờ chút. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, người kia dưới chân giẫm lên một cái hồ lô rượu, sau đó rơi xuống mấy vị trưởng lão kia phía trước. Sau khi rơi xuống đất, vẫn không quên cầm rượu lên hồ lô uống một ngụm, có vẻ hơi hơi say rượu. "Lão Lục, sao ngươi lại tới đây?" "Phong chủ mệnh ta đến đây, nói năm nay đệ tử mới khảo hạch phi thường đặc sắc, lão nhân gia ông ta rất hài lòng." Được xưng là lão Lục tiểu quỷ, cười hắc hắc, "Hiện tại có hai người điểm số đặt song song thứ nhất, phong chủ có mệnh, lâm thời gia tăng một hạng khảo hạch đến quyết ra thắng bại." "Ức." Mấy vị trưởng lão nghe chút đều có chút kinh ngạc. "Gia tăng cái gì khảo hạch?" Tiểu quỷ cười cười, trong ngực móc ra một bức tranh. Hắn sau đó đem bức tranh hướng không trung ném đi, bức tranh tự động triển khai, lơ lửng tại không trung, đồng thời hình thể tự động biến lớn, như là cự mạng. Vương Nham ngẩng đầu nhìn về phía bức họa này, chỉ gặp trong bức họa là một bức sơn thủy, họa kỹ tinh xảo. Đây là phong chủ gần nhất vô sự tự tay luyện chế pháp khí, tên là Bách Nạp Sơn Thủy Đồ. Tiểu quỷ cười cười tiếp tục giới thiệu, bên trong ẩn chứa một chỗ phương viên trăm dặm tiểu không gian, tông chủ để tất cả lần này tham gia khảo hạch đệ tử toàn bộ tiến vào thế giới trong tranh, mới thiết một hạng khảo nghiệm. Thế giới trong tranh, cách mỗi nửa canh giờ thời gian, liền sẽ có xương độc lan tràn, đến thu nhỏ tất cả mọi người có thể hoạt động phạm vi, các đệ tử sau khi đi vào, cần tận khả năng sinh tồn đến một khắc cuối cùng. Bị khí độc choáng, ta bị đệ tử khác đánh bại, liền coi như là kết thúc khảo hạch. Bất quá các ngươi vậy yên tâm một chút, trong bức họa thế giới thụ thương tử vong, cũng sẽ không thật thương vong, đây chỉ là các ngươi trong bức họa thế giới chiếu ảnh mà thôi, bị đào thải đằng sau liền sẽ tự động chuyển tống đi ra. Mà khi thế giới trong tranh chỉ còn lại có người cuối cùng còn sống lúc, cầu tiêu có người khảo hạch kết thúc. Đồng thời hội căn cứ tất cả mọi người sinh tồn thời gian xếp hạng, hạng nhất điểm khảo hạch số thêm 10 phần, người thứ 2 điểm khảo hạch số thêm 9 phần, người thứ 3 thêm 8 điểm, cứ thế mà suy ra, trong bức họa thế giới còn sống thời gian xếp hạng top 10 người thêm điểm, quyết ra cuối cùng khảo hạch xếp hạng. Trải qua con sâu rượu này một trận giới thiệu, đám người vậy đại khái hiểu 7-8 phần. Vương Nham nghe chút càng là kinh ngạc, cái này mẹ nó không phải liền là chính mình thường xuyên chơi đại đào sát loại hình trò chơi sao? Không nghĩ tới tại phương này thế giới tu tiên, vậy có tương tự trò chơi. Sau đó tiểu quỷ nhìn tất cả mọi người minh bạch sau, lại bổ sung một chút, phong chủ nói, hắn sẽ cho cuối cùng điểm khảo hạch số đệ nhất đệ tử mới, ngoài định mức đưa tặng một món lễ lớn. "Tốt, ta nên nói đều nói xong, các ngươi tiếp tục." Hắn nói, liền cầm hồ lô rượu đi tới một bên ngồi xuống, chuẩn bị xong xem kịch. Mà mấy vị khác phụ trách chấm điểm trưởng lão nghe xong, cũng vô pháp kháng cự phong chủ mệnh lệnh, chỉ có thể đem tất cả tham dự khảo hạch đệ tử tập trung vào trong quảng trường, cũng lại cho bọn hắn lặp lại một chút quy tắc. Xác định tất cả mọi người đã nghe rõ sau, trong đó một vị trưởng lão đối với bọn hắn ống tay áo vung lên. 24 đệ tử liền toàn bộ bị một cơn gió màu xanh lá nâng lên, cuối cùng hướng phía không trung lơ lửng cái kia một bức cự mạc bay đi. Khi tất cả người đụng phải cự mạc trước một khắc, tất cả đều hư không tiêu thất, tiến nhập thế giới trong tranh. Mà Vương Nham chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, các loại lại một lần nữa thanh tỉnh, đã đi tới một chỗ xa lạ trong núi rừng. Trung quanh địa hình cùng thế giới trong tranh hoàn toàn chính xác rất tương tự. Đi theo chính mình cùng một chỗ tiến đến đệ tử khác đều đã không thấy tung tích, bao quát cầu nhị hỉ bọn hắn cũng không biết đi địa phương nào, xem ra là tự động phân phối đến địa phương khác nhau. Mà dựa theo tiểu quỷ kia giới thiệu, thế giới trong bức họa kia phạm vi có thể có trăm dặm phương biên, phạm vi có thể không tính nhỏ. Chính mình muốn làm liền chỉ là sống sót. Thật kích thích a. Vương Nham cười ha ha một tiếng, đang chuẩn bị tìm một cái địa phương an toàn trước cầu thả lấy, lại phát hiện trên mặt đất cách đó không xa vậy mà cắm một thanh kiếm. A, còn có thể nhặt trang bị đâu? Vương Nham đến gần xem xét, mặc dù thanh kiếm này nhìn qua tương đối cũ kỹ, phía trên khắc lấy luyện khí phù văn. Đơn giản xem xét, Vương Nham phát hiện đây là một thanh phổ thông phi kiếm pháp khí, mặc dù uy lực bình thường, nhưng dùng để phòng thân hay là dư xài. Chương 47, nổ liền chạy chương 47, nổ liền chạy. Vương Nham tay cầm trường kiếm ở trong rừng coi chừng tìm đòi, chơi qua loại trò chơi này kinh nghiệm nói cho hắn biết, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bại lộ hành tung của mình. Ở trong rừng lặng yên không một tiếng động ghé qua hắn, còn phát hiện một chút vô cùng trọng yếu tình huống, tại trong rừng này sinh hoạt rất nhiều mãnh thú, càng là vì trận khảo hạch này tăng lên nguy hiểm hệ số. Ở ngoài tranh thế giới, vây xem các đệ tử có thể thông qua lơ lửng giữa không trung cự mạc, nhìn thấy bên trong tham gia khảo hạch đệ tử tình huống. Lúc này ở cự mạc bên trong, có một tên đệ tử ngoại môn phi thường không may, vừa mới rơi xuống đất không lâu, liền không cẩn thận đụng phải ngay tại kiếm ăn lão hổ. Bởi vì hắn không cẩn thận cử động, mà lão hổ con mồi dọa đi, từ đó khiến cho lão hổ rời đi mục tiêu, để mắt tới hắn. Hắn có cẳng liền chạy, có thể tốc độ nhưng còn xa không kịp lão hổ. Mà chỉ có luyện khí một tầng thực lực hắn, căn bản không có cùng lão hổ cứng rắn điều kiện. Hắn chạy đến một nửa, đột nhiên nhớ tới mình còn có pháp khí có thể dùng. Thế là quay người đem trong tay phi kiếm ném ra, muốn phản kích. Thế nhưng là ném ra độ chính xác lại kém rất nhiều, bị lão hổ nhẹ nhõm tránh thoát, sau đó một cái bổ nhào, đem nó ép đến trên mặt đất. Không chờ hắn kêu thảm, lão hổ cũng đã cắn một cái trúng cổ của hắn. Một giây sau, tên đệ tử này liền trực tiếp từ thế giới trong tranh bay ra, ngã ở khảo hạch tràng trên đất trống. Hắn hoảng sợ sờ lấy cổ của mình, phát hiện cũng không có vết thương sau lúc này mới thở dài một hơi, bất quá vừa mới kinh lịch hay là để hắn toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Cùng lúc đó, thế giới trong tranh các đệ tử có thể rõ ràng mà nhìn thấy, đầu đội thiên không phía trên lơ lửng xuất hiện một cái cự đại số lượng, tựa hồ là do trên trời nói hội tụ mà thành, giờ phút này biến thành 23 chữ. Hiển nhiên là trước mắt còn sống đệ tử số lượng. Mà không qua bao lâu, số lượng thì biến thành 22, lại có một tên đệ tử bị đào thải. Vương Nham đi tới trên một chỗ dốc cao, hướng phía nơi xa bình nguyên nhìn lại. Phát hiện tại chỗ rất xa, bầu trời hiện ra một mảnh vàng mênh mông nhan sắc, đó phải là độc quyển. Theo thời gian một nén nhang kết thúc, xương độc bắt đầu hướng phía trung tâm lan tràn, giống như báo cắt một dạng che khuất bầu trời, tốc độ cực nhanh. Vương Nham chỉ có thể hướng phía xương độc huyết tán phương hướng ngược tiến lên, tuyệt đối không có khả năng rời cái này độc múa quá gần. Bởi vì thông qua quan sát nó một lần khuyết tán tốc độ phi thường nhanh, nếu là cách quá gần, chờ chút một lần khuyết tán thời điểm căn bản không kịp chạy trốn. Quả nhiên cái này lần thứ nhất độc vật có bảo, liền có hai cái không may đệ tử chạy trốn không kịp bị xương độc nuốt hết, cuối cùng bị đào thải. Cùng lúc đó, trên bầu trời số lượng cũng thay đổi thành 20. Vương Nham bên này, tại tiếp tục lặng lẽ hướng chính giữa địa đồ thời điểm ra đi, lại nhặt mặt khác bảo bối. Đây là một khối hộ tâm kính, thuộc về hộ thân pháp bảo, Vương Nham tại trên đồ sách gặp qua, chế tác độ khó rất cao. Đeo ở trên người, lúc đó gặp phải thời điểm nguy hiểm, sẽ tự động kích hoạt sinh ra hộ thể lồng ánh sáng, đón đỡ tổn thương. Liên tục nhặt được hai lần bảo bối, Vương Nham càng hứng thú. Mặc dù những vật này khả năng mang không ra thế giới trong tranh, nhưng Vương Nham hay là muốn thử một chút, vạn nhất có thể mang đi ra ngoài, nếu như không nhiều nhặt một chút, chẳng phải là quá mức lãng phí. Bất quá vậy may mắn vận khí tốt, đi về phía trước không đến một dặm đường, Vương Nham liền phát hiện tại một chỗ tổ gấu bên cạnh để đó một cái hòm gỗ. Hiển nhiên là phong chủ cố ý chuẩn bị ở chỗ này chính là muốn các loại khảo hạch đệ tử đánh bại con gấu này, từ đó lấy được trong bảo dương đồ vật. Dạng này cơ chế, Vương Nham là thấy cũng nhiều. Bất quá con gấu này Vương Nham từ xa nhìn lại, phát hiện không giống như là phổ thông hắc hùng. Trên người hắn có cố khí tức như có như không xoay quanh, có chút giống là trước kia nghe mặt khác ngoại môn sư huynh nói qua yêu thú, thực lực cường đại. Bất quá con gấu đen này chính gục ở chỗ này đi ngủ, không có chút nào phòng bị. Vương Nham có lòng tin chính mình anh thiên lôi ném qua đi, có thể trực tiếp đem con gấu này nổ chết. Bất quá cứ như vậy, động tĩnh khổng lồ khả năng cũng sẽ bại lộ vị trí của mình. Vương Nham ngay tại suy tư, cụ thể muốn làm sao động thủ mới có thể đem đưa tới động tĩnh giảm xuống nhỏ nhất thời điểm. Tại Vương Nham hậu phương rừng đột nhiên nhô ra một cái đầu, đúng là hoàng thần. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Nham thân ảnh, nhất là đem ánh mắt rơi vào Vương Nham rõ ràng ngắn một điểm trên chân trái. Hừ hừ, thật đúng là không trùng hợp, thế mà để cho ta ở chỗ này đủ phải. Hoàng thần cười lạnh, tay cầm hắn ngân lôi thương liền lặng lẽ sờ lên, muốn từ phía sau lưng đánh lén Vương Nham. Mà Vương Nham lúc này lực chú ý đều còn tại hắc hùng trên thân, không có chút nào chú ý tới phía sau động tĩnh. Cẩn thận suy tư một lát, Vương Nham quyết định vẫn là dùng anh thiên lôi trực tiếp nổ. Nổ đằng sau cầm xong đồ vật liền chạy. Thế là từ trong ngực lấy ra một viên anh thiên lôi, đại khái đánh giá một tí khoảng cách có thể ném đi qua. Thế là lòng bàn tay có chút dùng sức, đem anh thiên lôi kích hoạt, sau đó vung mạnh thẳng cánh tay hướng phía trước ném đi. Vừa vặn rất tốt có khéo hay không, Vương Nham ném ra ngoài độ chính xác phát sinh sai lầm, anh thiên lôi vừa vặn đụng phải phía trước trên cây, đồng thời hướng sau lưng bắn ngược ra ngoài. Vương Nham tâm cảm giác không ổn, co cẳng liền chạy, sợ anh thiên lôi nổ đến chính mình. Thế nhưng đúng lúc này, đã lặng lẽ cận thân hoàng thần phát động đánh lén, giơ thương liền đập tới, vừa vặn bị Vương Nham né tránh. Đồng thời một viên đen như mực cục sắt rơi tại bên chân của hắn. Ân. Hoàng thần cúi đầu xem xét, tại chỗ mắt trợn tròn. Bành. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Quay đầu bỏ chạy Vương Nham căn bản không biết phía sau xảy ra chuyện gì, vậy căn bản không dám quay đầu. Bởi vì cái này tiếng nổ, khẳng định sẽ đem đầu kia ngủ say hắc hùng bừng tỉnh, tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Mà hoàng thần không có chút nào phòng bị, đón đỡ cái này bạo một phát nổ, cả người trực tiếp bị tạt bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở ngoài mười trượng trên mặt đất, quần áo đều bị tạt nát, mặt cũng bị nổ cháy đen, tóc đều cháy rủi một vòng. Đồng thời đây là vừa mới nhặt được một cái hộ thể pháp bảo bảo vệ dưới hiệu quả, nếu là không có cái kia hộ thể pháp bảo bảo hộ, chính mình chỉ sợ trực tiếp liền bị vỡ nát. Hắn là thế nào phát hiện được ta? Hoàng thần kinh ngạc không gì sánh được, đột nhiên ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình rõ ràng đã đem khí tức ép đến thấp nhất, một chút tiếng vang đều không có phát ra, lại còn là bị phát hiện. Hắn vừa mới xử lấy trường thương đứng dậy, còn chưa kịp thở một ngụm, liền phát hiện cách đó không xa một đầu hắc hùng chính nhìn chòng chọc vào hắn, hai mắt đỏ như máu. Yêu thú. Hoàng thần không kịp phản ứng, quay đầu liền chạy. Gấu đen kia đột nhiên gào thét một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Vương Nham bên này, nghe được gấu tiếng gầm gừ cách mình càng ngày càng xa, lúc này mới dừng bước, bắt đầu đi trở về. Chờ đến vừa mới địa phương, mới phát hiện canh giữ ở cái dương bên cạnh hắc hùng đã không thấy tung tích, không biết chạy địa phương nào đi. Cơ hội tốt. Thế là Vương Nham bước nhanh chạy tới, đem hòm gỗ mở ra. Chỉ gặp trong hòm gỗ có một cái màu vàng vòng tay, Vương Nham cầm lên xem xét, phát hiện đây là một cái có thể tăng cường người sử dụng tu vi pháp khí, thế là không chút do dự đeo ở trên tay phải, lập tức cảm giác thể nội bị đè nén linh khí đạt được phong thích. Tựa hồ là cái có thể tăng cường tu vi pháp bảo. Đi nhanh lên. Vương Nham không dám quá nhiều dừng lại, lập tức rời đi đất trống, căn bản không có đi quản gấu đen kia chạy tới chỗ nào. Chương 48, thực sự là không cẩn thận a chương 48, thực sự là không cẩn thận a hoàng thần thật vất vả lợi dụng địa hình ưu thế liên lụy, cũng thành công đem hắc hùng gian nan phản sát. Lại mệt đến ngất ngư, ngồi dưới đất há mồm thở dốc, hồi lâu đều chậm không quá mức đến. Mặc dù biết coi như trong bức họa thế giới chết, cũng sẽ bình yên vô sự chuyển tống ra ngoài, nhưng vừa vặn chiến đấu hay là để hắn kinh ra một thân mồ hôi. Bất quá hồi tưởng một chút, vừa mới nhìn thấy hắc hùng thời điểm, hắc hùng phía sau có một cái bảo dương. Vậy hẳn là đánh giết hắc hùng sau chiến lợi phẩm, chính mình nhất định phải trở về lấy một chút. Thế là kéo lấy mệt mỏi thân thể đi trở về. Chờ đến bảo dương bên cạnh, mới phát hiện hòm gỗ bị đã mở ra, đồ vật bên trong cũng đã không cánh mà bay. Vương Nham. Hoàng thân khí vô cùng, cắn răng nghiến lợi hô lên Vương Nham danh tự. Một cái chỉ là đệ tử ngoại môn, khảo hạch điểm số cao hơn chính mình không nói, còn để cho mình ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, loại này khí hắn có thể nhịn không được. Từ trong ngực móc móc, lấy ra một viên chính mình sư phụ tặng đan dược nuốt vào, lúc này mới khôi phục một chút khí lực. Phán đoán một chút phương vị, hắn thấy được bên trong một cái phương hướng bụi có rõ ràng chân đạp qua vết tích, thế là thuận phương hướng này, hướng phía Vương Nham đuổi đi theo. Thế giới ngoài tranh, lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào đệ tử thiên tài Vạn Hào trên thân. Hắn giờ phút này bị 5 tên đệ tử ngoại môn vây quanh. Bọn họ cũng đều biết Vạn Hào thực lực cường đại, cho nên muốn dùng quần đầu chiến thuật. Dù sao hiện tại đại gia tu vi đều bị áp chế đến luyện khí một tầng, thực lực chênh lệch cũng không nhiều. Lấy nhiều đánh ít, bọn hắn tỷ số thắng rất lớn. Nhưng là đối mặt vây quanh, tay cầm Tật Phong đao Vạn Hào lại chưa biểu lộ ra khiếp đảm chút nào, ngược lại khỏe miệng có chút câu lên, tựa hồ cảm thấy có chút thú vị. Cùng đi thật vừa lúc, còn tránh khỏi ta từng cái đi tìm. Vạn Hào hừ lạnh một tiếng. Đều loại tình huống này ngươi còn phách lối. Một tên đệ tử ngoại môn kêu gào nói, thứ thời, giao ra pháp khí, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái đem ngươi đào thải, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Đừng bá 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 cùng lên đi. Vạn Hào đem trường đao hướng trên vai một khiêng, trong mắt chiến ý càng đậm, đây chính là khó được thực chiến cơ hội à, các ngươi cũng đừng cho ta mặt mũi, đều dùng toàn lực biết không? Hoặc là các ngươi đem ta đánh chết, hoặc là ta đem các ngươi đánh chết. Đám người thấy thế đều rất tức giận, cảm thấy tôn nghiêm tựa hồ bị đối phương trả đạp. Cùng tiến lên, giết hắn. Vừa dứt lời, năm tên đệ tử ngoại môn liền cầm riêng phần mình pháp khí đối với Vạn Hào vây công mà đi. Mà bị vây quanh Vạn Hào lại thành thạo điêu luyện, mặc dù cầm một thanh nhìn qua nặng nề trường đao, lại tốc độ không chậm chút nào, hoặc tránh hoặc tránh, hoặc cản hoặc bổ, lại đem tất cả mọi người công kích hóa giải, đồng thời còn có thể tìm cơ hội phản kích. Thấy thế giới ngoài tranh đệ tử khác đều là nhịn không được vỗ tay, một đám trưởng lão cũng đều đối Vạn Hào biểu hiện tán thưởng đáng khen. Ta ra 100 khối linh hạch, áp Vạn Hào thứ nhất. Ngồi tại bên cạnh uống rượu Lục trưởng lão cười hắc hắc. Ai để ý đến ngươi? Nữ trưởng lão trắng Lục trưởng lão một chút. Nàng là Vạn Khí Phong Ngũ trưởng lão, cũng là cựu đại trưởng lão bên trong duy nhất một tên nữ tính. Mà đổi thành bên ngoài ba tên trưởng lão bên trong, tuổi tác lớn nhất chính là nhị trưởng lão, sau đó chính là tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão. Sở dĩ là bốn người bọn họ tới tham gia chấm điểm, là bởi vì lần khảo hạch này trong các đệ tử cũng không có đệ tử của bọn hắn tại, trình độ nhất định bảo đảm chấm điểm công bằng. Trong bức tranh chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu, năm tên đệ tử ngoại môn căn bản không phải Vạn Hào đối thủ, đều bị Vạn Hào từng cái giải quyết. Cùng lúc đó, thế giới trong tranh trên bầu trời số lượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Từ 20 biến thành 15. Vương Nham vậy chú ý tới điểm này biến hóa, giờ phút này cũng không có co lại vòng, nói rõ cái này năm tên đệ tử là bị đánh giết đào thải, mà lại là trong thời gian ngắn đồng thời đào thải năm người, khẳng định không phải trùng hợp, nhất định là sinh ra hỗn chiến. Vương Nham trong lực, hiện tại còn lại 8 quả Hoành Thiên Lôi, không có khả năng tùy tiện sử dụng. Không phải vậy đến vòng chung kết, không có chiến thắng pháp bảo, vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi, hiện tại vẫn là phải bảo tồn thực lực lại nói, tránh cho cùng những người khác sinh ra xung đột. Chỉ bất quá Vương Nham tại kiểm kê trong ngực Hoành Thiên Lôi số lượng thời điểm, lại không cẩn thận rơi xuống một viên trên mặt đất, bởi vì thời khắc tại chú ý cảnh vật chung quanh dị thường, Vương Nham vậy mà không có phát hiện. Chờ hắn sau khi rời đi không lâu, một mực theo dõi bước chân mà đến Hoàng Thần, vừa vặn đi tới vừa mới Vương Nham tránh né tảng đá phía sau, cũng thấy được rơi xuống đất viên này Hoành Thiên Lôi. Hoàng Thần phản ứng đầu tiên là sợ sệt cái này cục sắt bạo tạc, lập tức trốn về sau mấy bước, giấu ở phía sau cây. Có thể phát hiện cái này Hoành Thiên Lôi cũng không có bị sau khi kích hoạt, lúc này mới thở dài một hơi. Thật sự là không cẩn thận a. Hoàng Thần lặng lẽ đi tới, xác định bốn phía không người, mới đưa viên này Hoành Thiên Lôi nhặt lên. Hắn cầm Hoành Thiên Lôi ở trong tay ước lượng hai lần, lại tả hữu lặp đi lặp lại nhìn một chút, không khỏi bình luận, làm công đơn giản thô ráp, mặc dù uy lực không tệ, có thể thấy thế nào cũng không có ta ngân lôi thương tốt. Vậy mà chấm điểm còn cao hơn ta, mấy cái trưởng lão đơn giản mắt bị mù. Hắn lời này vừa mới nói ra, lập tức đem miệng che, sợ mình ngôn ngữ bị bên ngoài thế giới trưởng lão nghe được. Hắn đem Hoành Thiên Lôi bỏ vào trong ngực, chuẩn bị đến lúc đó tìm cơ hội sử dụng, để Vương Nham tiểu tử này vậy thử một chút chính hắn nghiên chế pháp khí uy lực. Sau đó căn cứ trong bụi cỏ vết tích, tiếp tục hướng phía Vương Nham yên tâm đuổi tới. Theo lại mấy lần độc quyền có bảo, toàn bộ thế giới trong tranh có thể hoạt động phạm vi đã thu nhỏ đến chỉ còn 1/3 khu vực. Dựa theo trước đó co lại vòng phạm vi đến, lại co lại vòng 4-5 lần, có thể hoạt động phạm vi hẳn là cũng chỉ còn lại có một cái quảng trường lớn nhỏ, đó chính là sau cùng vòng chung kết. Lúc này mặt khác một vùng khu vực, Lâm Ngọc Khê chính coi chừng ở trong rừng ghé qua, cầm trong tay của hắn lấy một thanh vừa mới nhặt được trường kiếm phòng thân. Giờ phút này hắn xuất mồ hôi trán, có chút thở hổn hển. Vừa mới nàng một đường phi nước đại mới tránh đi xương độc tới gần, các loại xác định bốn phía không người, mới có thời gian dựa vào tảng đá nghỉ ngơi thật tốt một chút. Còn không chờ hắn nghỉ ngơi bao lâu, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, quay đầu nhìn lại, một cái màu vàng thiết hoàn đang từ nơi xa đập tới. Lâm Ngọc Khê khi còn bé vậy luyện qua một chút võ nghệ, cho nên phản ứng rất nhanh, lập tức cầm trong tay trường kiếm quét ngang, ngăn tại trước người. Leng keng một tiếng, vừa vặn ngăn trở thiết hoàn công kích. Bất quá thiết hoàn lực trùng kích rất mạnh, chấn động đến Lâm Ngọc Khê lui về sau mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại. Thiết hoàn va chạm một lần, lập tức bay trở về, cuối cùng bị một cái từ trong rừng đi ra thân ảnh bắt lấy, chính là mọc ra mặt em bé vị kia họ Thẩm nội môn nữ đệ tử. Lâm Ngọc Khê còn nhớ rõ tên của hắn, nàng lên đài thời điểm tự xưng Thẩm Thanh Thanh. "Người tốt ta, sư muội." Thẩm Thanh Thanh một tay nắm thiết hoàn, một tay đối với Lâm Ngọc Khê chào hỏi, trên mặt còn mang theo một bộ cả người lẫn vật vô khi dáng tươi cười. Lâm Ngọc Khê nhìn thấy nụ cười này, căn bản không yên lòng một chút. Nếu không phải vừa mới chính mình phản ứng nhanh, coi như bị cái này thiết hoàn đánh trúng. Được chứng kiến cái này thiết hoàn uy lực, Lâm Ngọc Khê ti không chút nào dám chủ quan. Coi như tu vi của chúng ta bị đè thấp đến một dạng cảnh giới. Thẩm Thanh Thanh cười đối Lâm Ngọc Khê nói đánh nhau lời nói, ngươi cũng không phải đối thủ của ta nha. Ở nơi đó đừng động, để cho ta đem ngươi đào thải không tốt sao? Không cần uổng phí sức lực rất vất vả đắt. Lâm Ngọc Khê nhìn xem cái này Thẩm Thanh Thanh làm bộ đáng yêu, không khỏi cười một tiếng, không thử một chút làm sao biết đâu. Cái kia đã ngươi muốn đánh lời nói. Thẩm Thanh Thanh rỗi ra ngón tay mẹo đầu tại trên huyệt thái dương điểm một cái, giả bộ như suy nghĩ bộ dáng, vậy ta coi như không khách khí lạc. Lời còn chưa dứt, hắn liền lần nữa đem trong tay thiết hoàn hướng phía xa xa Lâm Mộng Khê ném đi. Lần này, thiết hoàn tốc độ phi hành so vừa mới càng nhanh, đồng thời xoay tròn phi hành trong quá trình, thiết hoàn hình thể còn tại rõ ràng bị lớn. Chương 49, không biết tự lượng sức mình. Chương 49, không biết tự lượng sức mình. Thấy vậy công kích đánh tới, Lâm Mộng Khê không dám kinh thường, lập tức xoay người tránh né, cũng dựa thế kéo dài khoảng cách. Có thể cái kia thiết hoàn lại cùng như mọc ra mắt, trên không trung xẹt qua một cái đường cong, lại trực tiếp đuổi theo. Lâm Mộng Khê nhìn không tránh thoát, chỉ có thể lần nữa đem trường kiếm ngăn tại trước người, vừa vặn cùng thiết hoàn đụng vào nhau. Ken một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên, Lâm Mộng Khê bị va chạm chi lực chấn động đến lại lui mấy bước. Thiết hoàn bắn ngược trở về, bị Thẩm Thanh Thanh chộp trong tay, động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, mượn thiết hoàn trở về lực lượng, trên không trung đống nhiên quay thân, cũng thuận thế lại đem thiết hoàn ném đi trở về. Một chiêu này uy lực lại lần nữa tăng cường, tốc độ càng nhanh. Lâm Mộng Khê không tránh thoát, chỉ có thể giơ kiếm lại cản, nhưng lúc này đây, thiết hoàn tại sắp bị ngăn trở trước một khắc, hình thể cấp tốc thu nhỏ, sát mũi kiếm vòng qua đón đỡ trường kiếm. Phịch một tiếng trầm đục truyền đến, Lâm Mộng Khê bị thiết hoàn đánh trúng ngực, thân hình lập tức bay ngược mà ra, cuối cùng đâm vào trên một thân cây mới miễn cưỡng dừng lại. Khu khu cụ phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Mộng Khê há mồm thở dốc, chỉ cảm thấy ngực xương sườn đều gãy mất mấy cây. Còn không buông bỏ, Thẩm Thanh Thanh bắt về thiết hoàn, nhún vai, trên mặt hiện lên một tia biểu tình hài hước, đây cũng là đem tu vi của ta đè thấp đến giống như ngươi, nếu ta hay là luyện khí tầng 5 tu vi, ngươi căn bản một chút đều gánh không được. Ta có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt sẽ không chủ động nhận thua. Lâm Mộng Khê lấy tay cong đem vết máu ở khóe miệng lau khô, trên cổ tay đeo bao cổ tay pháp khí, hơi chấn động một chút, phát ra một tiếng rất nhỏ bù bù. Khi lấy được lực lượng tăng cường trong nháy mắt, Lâm Mộng Khê lại chịu đựng ngực đau đớn, chuyển thủ làm công, hướng phía Thẩm Thanh Thanh giết tới đây. Không biết tự lượng sức mình. Thẩm Thanh Thanh khóe miệng cười khẽ, thiết hoàn lại lần nữa ném ra. Thế nhưng là lần này, Lâm Mộng Khê lại mượn trong rừng rậm rạp cây cối yểm hộ, xa hình tẩu vị, nhanh chóng tới gần, lần lượt mạo hiểm tránh đi thiết hoàn công kích. Mắt thấy đã giết tới gần Thẩm Thanh Thanh trước mặt, dùng sức một kiếm bổ tới, có thể Thẩm Thanh Thanh phản ứng rất nhanh, lập tức triệu hồi thiết hoàn đi lên chặn lại, cũng dựa thế giảm lực, đem Lâm Mộng Khê một chiêu này uy lực hóa giải hơn phân nửa, bất quá nhưng cũng tụ lực lui về sau hai bước mới đứng vững. Lâm Mộng Khê không có cho hắn cơ hội, cầm kiếm lại lần nữa đánh tới, lợi dụng chính mình trước kia học qua võ học kiếm thuật không ngừng công kích, vậy mà trong lúc nhất thời áp chế Thẩm Thanh Thanh. Có chút trình độ. Đối mặt bị thương nặng sau còn có sức đánh một trận Lâm Mộng Khê, Thẩm Thanh Thanh lúc này mới phát hiện đánh giá thấp đối phương, chỉ có thể tay cầm thiết hoàn không ngừng đón đỡ, tìm kiếm cơ hội phản kích. Liên tại bọn hắn đánh nhau say xưa thời khắc, nơi xa một gốc cây sau đột nhiên nô ra hai cái đầu, lúc lên lúc xuống lũy cùng một chỗ. Là Cẩu Nhị Hỉ cùng Như Ba Phúc. Hai người bọn họ vận khí không tệ, đi vào nơi này không lâu sau, bọn hắn lại đụng phải cùng một chỗ, thế là một mực là cùng một chỗ hành động. Bên kia đánh nhau a. Như Tam Phúc há to miệng, một mặt tướng cờ. Tựa như là cái kia Thẩm Thanh Thanh cùng Lâm Mộng Khê a. Cẩu Nhị Hỉ híp mắt nhìn càng thêm cẩn thận. Làm sao bây giờ? Như Tam Phúc gãi đầu một cái, có muốn đi lên hay không đem bọn hắn xử lý. Nghe nói như thế, Cẩu Nhị Hỉ khí đến gõ một cái Như Tam Phúc đầu. Ngươi không có lầm chứ? Đây chính là Lâm Mộng Khê, đây chính là đại tổ ấy. Đối úc. Như Tam Phúc ngượng ngùng cười cười, vậy chúng ta hẳn là đối phó cái kia Thẩm Thất Thất. Là Thẩm Thanh Thanh. Cẩu Nhị Hỉ lập tức ổn hắn, cũng nói, thừa dịp bọn hắn không có phát hiện chúng ta lặng lẽ tới gần đánh lên nói, Cẩu Nhị Hỉ đối với Như Tam Phúc lỗ thai liền bắt đầu nói đến kế hoạch của mình. Mà Lâm Mộng Khê cùng Thẩm Thanh Thanh chiến đấu, cân bằng rất nhanh bị đánh phá. Lâm Mộng Khê cố nhiên có nhất định võ học cơ sở, hai người cảnh giới bị áp chế đến một dạng thời điểm, cận thân bắt đầu, cố nhiên chiếm cứ nhất định tự phong. Thế nhưng là ngực vừa mới bị thương nặng, lại làm cho động tác của hắn càng ngày càng chậm. Ban đầu có thể bằng vào một bầu nhiệt huyết, không để ý đau đớn bắt đầu phản kích, nhưng khi đó ở giữa bị kéo dài đằng sau, ngực cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng. Sắp không được đi. Thẩm Thanh Thanh mỉm cười, biết cuộc tỷ thí này chính mình thắng chắc. Nhưng lại tại nàng lui về sau một bước, đang chuẩn bị phản kích thời điểm, nguyên bản mặt đất bằng phẳng, liền khối bùn đất lại toàn bộ trong nháy mắt lật lên, giống đột nhiên bị cày một lần. Thẩm Thanh Thanh dưới chân mềm nhũn, suýt nữa đạp hụt, nhưng vậy bởi vậy đã mất đi một tia cân bằng. Lâm Mộng Khê lập tức bắt lấy cơ hội, một kiếm đâm tới. Thẩm Thanh Thanh thấy tình thế không ổn, thân hình về sau khẽ đảo, bạo hiểm né tránh, cũng về sau liên tục vượt mấy bước kéo dài khoảng cách, đồng thời đem trong tay thiết hoàn hướng phía trước ném một cái. Thế nhưng là bay ra ngoài thiết hoàn, lại tại không trung bị một đạo hỏa hoàn đụng nghiêng, đồng thời hai thanh vũ khí vừa bận cắm ở cùng một chỗ. Ai? Thẩm Thanh Thanh lúc này mới phát hiện không đúng, hướng bên cạnh xem xét, quả nhiên thấy được một tên khác đệ tử ngoại môn. Cầu Nhị Hỉ chính hướng về phía vũ khí của mình mở bàn tay muốn triệu hồi, có thể cái kia thiết hoàn vậy chuẩn bị trở về Thẩm Thanh Thanh trong tay. Hai cỗ lực lượng liên lụy, để cái kia hai thanh kẹt tại cùng nhau vũ khí rằng có ở giữa không trung. Đại cầu, nhanh lên a. Cầu Nhị Hỉ đối với xa xa Lâm Mộng Khê hô một tiếng, cắn chặt răng dùng sức. Lâm Mộng Khê biết tận dụng thời cơ, liền vội vàng đuổi theo, huy kiếm liền đâm. Mất đi vũ khí Thẩm Thanh Thanh chỉ có thể một bên né tránh, một bên nghĩ muốn đem vũ khí triệu hồi đến. Coi là lấy nhiều khí, liền có thể thắng ta sao? Thẩm Thanh Thanh thân pháp dị thường linh hoạt, đem Lâm Mộng Khê công kích từng cái né tránh. Mà Lâm Mộng Khê ngực đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, động tác huy kiếm càng ngày càng chậm, nhìn qua căn bản đuổi không kịp đối thủ. Nhưng vào lúc này, kẹt tại không trung hai thanh vũ khí rốt cục phân thoát mà mở, riêng phần mình hướng người sử dụng trong tay bay trở về. Khi Thiết Hoàn bị một lần nữa nắm trong tay, Thẩm Thanh Thanh trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười tự tin. Các ngươi xong, nhìn ta không, nàng đang muốn nói dọa, nhưng lại nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Con ngươi thả thẳng, giống như là ngây ngẩn cả người một dạng. Ân. Lâm Ngọc Khê một tay cầm kiếm, che ngực, há mồm thở dốc, không biết xảy ra chuyện gì. Một giây sau, Thẩm Thanh Thanh liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, đồng thời thân hình tính cả chính nàng pháp khí cùng một chỗ hóa thành điểm sáng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Tại phía sau hắn, Nưu Tam Phúc cầm cái cuốc, còn duy trì đánh lén tư thế. Hắn vừa mới vây quanh Thẩm Thanh Thanh sau lưng, thừa dịp hắn chủ quan thời điểm, cầm cái cuốc đối với đầu hắn đông nhiên đập một cái. Cùng lúc đó, thế giới ngoài tranh, Thẩm Thanh Thanh hóa thành một đạo lưu quang từ thế giới trong tranh bay ra, rơi xuống trên đất trống. Nàng đi ra trong nháy mắt, liền không tự giác bưng kín cái cuốc, vừa mới bị thương nặng cảm giác đau tựa hồ còn mơ hồ có thể cảm giác được. Bất quá bởi vì vừa mới cự mạc ở trong ngay tại phát ra hai vị đệ tử nội môn đơn đấu, tất cả mọi người không có chú ý tới Thẩm Thanh Thanh thế mà ở thời điểm này bị đào thải. Nàng thế nhưng là cái thứ nhất bị đào thải đệ tử nội môn, biết được kết quả này, Thẩm Thanh Thanh có chút nhục trí. Nếu là như vậy, hắn xếp hạng nguy hiểm. Mà lúc này cự mạc ở trong, Vạn Hào cầm trong tay trường đao màu đen cùng một tên khác đệ tử nội môn ngay tại một mảnh đất chống giao thủ kịch liệt. Một đao một côn, đánh đến khó phân thắng bại. Vạn Hào là địa bảng thượng phẩm linh căn, mà cầm cây gậy tên đệ tử nội môn này cũng là không thể khinh thường. Hắn tên là Hàn Nghĩa, mặc dù thiên phú không bằng Vạn Hào, nhưng địa bảng hạ phẩm linh căn, đồng dạng là vạn dặm không một thiên tài. Hai người đụng vào nhau, tự nhiên muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất một cái. Chương 50, nổ ngươi vừa bạn phù hợp chương 50, nổ ngươi vừa bạn phù hợp ngay tại tất cả mọi người bị hai vị này thiên tài chiến đấu hấp dẫn lực chú ý thời điểm, thế giới trong tranh một chỗ khác. Bám theo một đoạn Vương Nham Hoàng Thần đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ đi lầm đường, hoàn toàn mất dấu vết tích. Thật sự là kỳ quái. Hoàng Thần có chút không cam tâm, cái này rõ ràng là từ xử lý Vương Nham cơ hội tốt, thế mà cứ như vậy không có. Rõ ràng trên đường đi vết tích đến xem, chính mình cũng không có đi nhầm đường, làm sao lại đột nhiên liền biến mất đâu? Chẳng lẽ lại tên kia biết bay? Có thể cái này cũng không có khả năng a. Luyện ký một tầng cảnh giới mà thôi, căn bản không có khả năng ngự không phi hành. Cho dù có phi hành pháp bảo, vậy điều khiển không được mới đúng. Không có cách nào, Hoàng Thần chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chuẩn bị trước hướng phía an toàn điểm trung tâm mà đi. Nhưng hắn không biết là, vừa mới đi vào cánh rừng cây này Vương Nham, dưới chân đạp hụt tiến vào một cái hô ở trong. Vách động bóng loáng không gì sánh được, giống như là cầu trượt bình thường thông thuận. Từ mặt đất trong chớp mắt, liền trượt đến một mảnh không gian dưới đất ở trong. Ôi ta đi. Đến cùng sau, Vương Nham giật nảy mình. Đột nhiên mất trọng lượng cảm giác, có thể so với nhảy lầu cơ kích thích. May mắn là, không gian dưới đất phía dưới cùng nhất có đầu dưới mặt đất suối, đem lực trùng kích toàn bộ hóa giải. Từ trong nước bò lên trên bờ, Vương Nham vô ngực, còn tốt chính mình biết bơi, không phải vậy liền cho chết đuối. Vùng không gian dưới đất này, giống như là tự nhiên động đá bôi, bên trong bốn phương thông suốt, mỗi cái lối đi, nhìn qua đều trông không đến đầu. Nhưng cũng còn tốt chính là, dưới đất này trong thông đạo lại có gió đang lưu động, vậy nói rõ thông đạo là có lối ra. Thế là Vương Nham liền theo cơn gió lưu động phương hướng, đánh giá ra miệng vị trí, dọc theo động đá bôi dưới mặt đất, nhanh chóng tiến lên. Hắn tin tưởng dựa theo vận khí của mình tới nói, tuyệt đối sẽ không đi nhầm đường. Trên mặt đất, Hoàng Thần từ một rừng cây ở trong đi ra, rốt cục đi tới tương đối trống trải trong vùng bình nguyên. Mà vừa lúc này, hắn thấy được phía trước bờ sông lại có một bóng người, thế là lặng lẽ tới gần. Tại bờ sông người thì là Lý Tứ Phượng. Hắn đang dùng nước sông thanh tẩy chính mình đồng truy, vừa mới tao ngộ một con dã thu tập kích, trải qua một phen chiến đấu, mới bị chính mình một truy đập chết. Mặc dù mình không có thụ thương, nhưng cũng cho mình mệt đến ngất ngư. Mà đã sở đến cách đó không xa trên sườn núi, Hoàng Thần thấy cảnh này, khóe miệng lập tức lộ ra cười lạnh. Hắn nhận ra Lý Tứ Phượng cùng Vương Nham là cùng một bọn, thế là nắm chặt trường thương, khởi sướng đánh lén. Từ chỗ cao nhảy xuống, trong tay ngân lôi thương đối với Lý Tứ Phượng liền làm đầu đập tới, dùng hết toàn lực. Lý Tứ Phượng làm từ nhỏ tập võ giả, mặc dù đã đổi nghề tu tiên, lực phản ứng lại vẫn rất nhanh. Lúc này lui về sau ra một bước dài, mạo hiểm đem công kích tránh thoát. Ngân lôi thương đập xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Lẫn mất ngược lại là rất nhanh. Hoàng Thần nhìn đánh lén thất bại, cười lạnh, đem trường thương đưa ngang trước người, lại lần nữa làm xong tiến công chuẩn bị. Mà Lý Tứ Phượng tay cầm đồng truy, đồng dạng không dám kinh thường. Mặc dù hai người cảnh giới hiện tại bị ép đến một dạng, có thể thấy được qua Hoàng Thần thành kia uy lực của pháp khí, Lý Tứ Phượng biết nhất định phải coi chừng. Thật không biết xấu hổ, thế mà đánh lén. Lý Tứ Phượng hừ một tiếng, cố gắng điều chỉnh hô hấp, khôi phục trạng thái. Không đánh lén, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hoàng Thần không muốn nhiều lời nói nhảm, chân trên mặt đất đạp mạnh, trong tay ngân lôi thương điện quang cuộn, lại lần nữa hướng phía Lý Tứ Phượng đánh tới. Một chút lôi quang tới trước, sau đó thương ra như gió. Đối mặt nhanh như vậy thương pháp, Lý Tứ Phượng bên cạnh tránh bên cạnh cản, không hề đứt đoạn lùi lại, tìm kiếm cơ hội phản kích. Bất quá bởi vì Hoàng Thần hắn cũng nghĩ lần này trên khảo hạch lấy được thành tích tốt, cho nên đem hắn trường thương trong tay trọng lượng chế tạo có một ít vượt chỉ tiêu, nếu là không có áp chế hắn tu vi, nó sử dụng vẫn được. Nhưng lúc này tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế đến luyện khí một tầng, khiến cho đối thủ của hắn bên trong trường thương lực khống chế liền đã mất đi rất nhiều. Trong thời gian ngắn còn có thể phát huy ra toàn lực, nhưng đánh đến càng lâu, đối thể lực cùng linh khí tiêu hao liền sẽ càng nhiều. Lý Tứ Phượng rõ ràng vậy nhìn ra điểm này, cho nên căn bản không cùng Hoàng Thần lựa chọn chính diện mạnh sông, mà là không ngừng né tránh liên lụy, cố ý tiêu hao đối phương thể lực. Mắt thấy thời gian ngắn bắt không được Lý Tứ Phượng, Hoàng Thần trong lòng càng sốt ruột. Hắn biết bên ngoài người có thể nhìn thấy bên trong những đệ tử này hình ảnh, nếu là trước mặt mọi người bại bởi một cái đệ tử ngoại môn, mặt mình coi như ném đi được rồi. Thế là cắn răng một cái, không lưu dư lực điên cuồng công kích, hoàn toàn liều lĩnh hậu quả. Hắn điên cuồng vậy sát thực hữu hiệu, Lý Tứ Phượng bị một cái trọng thương quét ngang đánh cho bay ngược mà ra, đâm vào một hòn đá bên trên mới ngừng lại được. Mà Hoàng Thần vậy thừa thắng xông lên, hai chân đột nhiên đạp đất, trường thương đâm thẳng mà ra, nhắm ngay Lý Tứ Phượng ngực yếu hại. Lý Tứ Phượng cố nén đau nhức kịch liệt, thân hình đột nhiên lóe lên, hiểm lại càng hiểm đem một thương này né tránh. Mà Hoàng Thần bởi vì dùng sức quá lớn, đâm ra đi trường thương, vậy mà đem tảng đá xuyên thủng, đầu thương vừa vặn cắm ở bên trong. Ân. Hoàng Thần phản ứng đầu tiên là muốn đem trường thương rút ra, nhưng lại bởi vì thể lực có chút tiêu hao, không dùng được lực. Lý Tứ Phượng tìm đúng cơ hội, một truy đập tới. Hoàng Thần chỉ có thể từ bỏ trường thương, hai tay nằm ngang ở trước ngực đón đỡ. Phình một tiếng, Hoàng Thần bị một truy này đập bay, chỉ cảm thấy hai tay run lên, nhưng cũng không nhận quá lớn trọng thương, bởi vì lúc này Lý Tứ Phượng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tác dụng khí lực không tính quá lớn. Chớ đắc ý, ta còn có khác chiêu. Hoàng Thần trên mặt gạt ra một tia cười lạnh, sau đó từ trong lực sờ mó, cũng lấy ra trước đó Vương Nham rơi xuống quanh thiên lôi. Nhìn thấy vật này, Lý Tứ Phượng sắc mặt đổi biến. Đây là hắn nhận ra đây là đại ca Vương Nham pháp bảo, trong lòng lập tức có chút bất an. Không sai. Hoàng Thần lanh tiếu nói cái kia gọi Vương Nham người thọt đã bị ta xử lý cho nên pháp bảo của hắn vậy đến trong tay ta, thứ này uy lực quả thật không tệ, lấy ra nổ ngươi vừa vặn phù hợp. Đáng giận. Lý Tứ Phượng lui về sau mấy bước, phản ứng đầu tiên là muốn đào tẩu. Nhưng vừa vặn gặp trọng kích, để đùi phải của hắn có chút gãy xương, khó mà hành động. Đi chết đi. Hoàng Thần hét lớn một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng uốn éo, hướng phía Vành Thiên Lôi bên trong rót vào một tia linh khí. Theo Vành Thiên Lôi mặt ngoài chấn động, Hoàng Thần đưa cánh tay vung mạnh thẳng, liền chuẩn bị đem Vành Thiên Lôi ném ra bên ngoài. Khoảng cách này, Lý Tứ Phượng tuyệt đối trốn không thoát. Nhưng lại tại hắn sắp xuất thủ trong nháy mắt, nguyên bản nói xong ba hơi mới biết bạo tạc Vành Thiên Lôi, vang một tiếng trực tiếp trong tay hắn nổ tung. Hỏa diễm lập tức đem Hoàng Thần nuốt hết, tại nguyên chỗ nổ ra một đoàn cỡ nhỏ mây hình ấm. Lý Tứ Phượng cũng bị dư âm nổ mạnh chấn động đến liền lùi mấy bước, cuối cùng không có đứng vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bất quá còn tốt ở giữa cách một khoảng cách, Lý Tứ Phượng cũng chỉ có trên mặt bị một khối nhỏ vụn sắt mảnh vỡ quẹt làm bị thương. Có thể ở vào trung tâm vụ nổ Hoàng Thần, lại trực tiếp bị Vành Thiên Lôi nổ không thành nhân dạng. Toàn thân quần áo sụp đổ, cầm Vành Thiên Lôi cánh tay phải trực tiếp nổ đoạn, đầu đều thiếu một khối, cả người bị nổ tung nhiệt độ thiêu đến giống như là than gốc. Một giây sau, thế giới ngoài tranh. Hoàng Thần bị bình yên vô sự truyền tống ra đến bên ngoài đất trống, vừa mới tất cả thương thế hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả trên thân quần áo cũng không gặp một chút bụi đất, hoàn toàn cùng đi vào trước đó giống nhau như lúc. Chỉ bất quá vừa mới bị nổ tung nổ trúng loại kia cảm giác đau đớn, loại kia bắp thịt toàn thân bị thiêu hủy xé rách cảm giác, lại giống như là chân thực phát sinh qua một dạng, doa đến Hoàng Thần miệng lớn thở hổn hển, sợ hãi không thôi, giống như là mới từ quỷ môn quan bỏ ra ngoài một dạng. Hắn nhìn thoáng qua lơ lửng giữa không trung cự mạc, giờ phút này người sống sót số thế mà còn có 11 người, hắn thậm chí ngay cả top 10 đều không có đi vào. Chương 51, Chu Bách Đấu chương 51, Chu Bách Đấu bất quá để Hoàng Thần cảm thấy thở dài một hơi chính là, cự mạc bên trên hình ảnh giờ phút này cũng không tại phát ra chính mình vừa mới chẳng cảnh, mà là tại để đó Vạn Hào cùng Hàn Nghĩa hai người chiến đấu. Nói rõ vừa mới mình bị đào thải hình ảnh, khả năng cũng không có bị những người khác trông thấy. Một đao một côn chiến đấu kéo dài thật lâu, giờ phút này rốt cục sắp phân ra thắng bại. Hai người đánh tới cuối cùng, Vạn Hào lăng không một cái tụ lực trọng phách đem Hàn Nghĩa trong tay côn sắt trực tiếp chém đứt, cũng thuận thế chạm tại trên vai của hắn. Nhận dạng này trọng kích, Hàn Nghĩa rốt cuộc ngăn cản không nổi, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không còn có khí lực. Bại bởi ta, không mất mặt. Vạn Hào đúng Hàn Nghĩa mỉm cười, lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, lưỡi đao nhất chuyển, trực tiếp chém đứt đầu của hắn. Một giây sau, thế giới trong tranh Hàn Nghĩa thân hình hóa thành điểm sáng biến mất, đồng thời bình yên vô sự xuất hiện tại thế giới ngoài tranh. Lúc này thế giới trong tranh sống sót đệ tử số lượng vừa vặn chỉ có cuối cùng 10 người. Nói cách khác còn lại 10 người này, sau cùng điểm khảo hạch số đều sẽ có chỗ thêm điểm. Nhìn thấy kết quả này, Hàn Nghĩa có chút đột trí, biết sớm như vậy lời nói, thì chờ một chút lại cùng Vạn Hào đánh, chính mình đào thải đến có chút sớm. Có thể quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng bên cạnh Hoàng Thần đối mặt ở cùng nhau. Vốn cho là mình là đệ tử nội môn cái thứ nhất bị đào thải, hội ném chính mình sư phụ bắt trưởng lắm mặt. Chỉ là hắn không nghĩ tới tại chính mình trước đó, sư muội của mình Thẩm Thanh Thanh cùng Hoàng Thần thế mà đã bị đào thải đi ra, ngược lại là cho hắn một điểm nho nhỏ an ủi. Sau đó đem ánh mắt tập trung ở cự mạc phía trên, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào. Nhưng vừa vặn một cái chớp mắt, lại có một người từ thế giới trong tranh bị truyền tống đi ra. Là một tên đệ tử ngoại môn, hắn xuyên qua rừng rậm thời điểm, nộ nhập đầm lầy, bị vây ở bên trong không cách nào thoát thân, cuối cùng bị xương độc hạ độc chết. Hắn mặc dù là hạng 10 bị đào thải, sẽ cho sau cùng điểm khảo hạch số tăng thêm một phần. Nhưng trước đó điểm số cũng chỉ có vừa vặn 20 điểm phân trị, tăng thêm cái này một phần, với hắn mà nói cũng căn bản không có tác dụng. Lúc này thế giới trong tranh chỉ còn lại có cuối cùng 9 người. Trừ Vạn Hào bên ngoài, còn có một tên khác đệ tử nội môn. Chính là cái kia tay cầm nồi sắc khi pháp khí tiểu bản tử, hắn là đại trưởng lão đệ tử, tên là Chu Bách Đấu, hắn giờ phút này trong bức họa thế giới lộ ra nhàn nhã không gì sánh được. Vừa mới dùng nồi sắt đập chết một con lợn rừng, liền tìm một khối phiến đá xem như cái tớt, móc ra một thanh khác hình dạng như là dao phay pháp khí, bắt đầu lột ra đống cốt, đồng thời tùy thân thế mà còn mang theo bình dầu muối bình, trực tiếp nguyên địa bắt đầu chính mình nấu nướng. Một bên xoa nước bọt, một bên lắc nồi khống chế hỏa hầu, mùi thơm nhanh chóng tại phụ cận trong rừng lan tràn, chủ nghệ rất không tệ. Các loại nhìn không sai biệt lắm, đem nồi buông xuống, lại bắt đầu cuộn nguyễn. Thê tay móng heo nhi, mùi thơm mười phần. Tại cách đó không xa còn có một cái bị mở ra gỗ, Chu Bách Đấu trên cổ tay vậy đeo một cái cùng Vương Nham nhặt được giống nhau như lúc vòng vàng pháp bảo. Mà một màn này, cũng bị cách đó không xa hai cái báo đoàn đệ tử ngoại môn thấy được trong mắt. Lúc này theo có thể hoạt động an toàn phạm vi càng ngày càng nhỏ, còn lại 10 người gặp tỷ lệ càng lúc càng lớn. Ai ra, thơm quá a. Đây không phải là vậy ai sao? Đệ tử nội môn, chu cái gì tới? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Hai cái đệ tử ngoại môn liếc nhau, riêng phần mình lấy ra chính mình pháp khí. Một người cầm trong tay chuôi ngắn phi kiếm, một người cầm trong tay khai sơn trọng phủ. Bên trên, hai người đột nhiên từ nơi không xa phát động đánh lén, muốn cùng một chỗ đem Chu Bách Đấu giải quyết hết. Liên tại bọn hắn động thủ trong nháy mắt, nguyên bản tại ăn như gió cuốn Chu Bách Đấu trong nháy mắt phản ứng lại. Hắn nhìn qua mặc dù mập mạp bu ngơ, có thể tốc độ phản ứng không chút nào không chậm. Chỉ gặp nàng nắm lên chuôi nổi, thân hình đột nhiên uốn éo, đem nổi sát xem như bị đập rồi một dạng hướng phía sau lưng vỗ tới. Tốc độ nhanh chóng, là hai cái này đệ tử ngoại môn căn bản không có nghĩ tới, liền liền nguyên bản ở trong nổi tê cay móng heo nhì, đều không có kịp phản ứng, lơ lửng ở giữa không trung. Hai người trực tiếp bị một kích này ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà Chu Bách Đấu thân hình 360 độ quay người trở về, còn thành công đem trong nồi không ăn xong móng heo nhi, bình yên vô sự tiếp được. Bị đánh bay hai người kia, tại chỗ bị choáng rồi đi qua, trực tiếp bị chuyển tống ra thế giới trong tranh. Mà lúc này thế giới trong tranh, liền chỉ còn lại có cuối cùng 7 người. Vạn Hào, Chu Bách Đấu, Cầu Nhị Hỷ, Ngưu Tam Phúc, Lâm Ngọc Khê, Lý Tứ Phượng, cũng rất xuống đất không gian không biết vị trí cụ thể đông nam. Mà vây xem trận này khảo hạch đệ tử khác, cũng đều nhao nhao bắt đầu chính mình suy đoán. Thậm chí không ít đệ tử bắt đầu lẫn nhau cược đứng lên ai có thể đứng ở cuối cùng. Các trưởng lão cũng không có ngăn lại hành vi của bọn hắn, bởi vì tại tiểu vị kia Lục trưởng lão lừa dối bên dưới, mấy vị trưởng lão khác vậy bắt đầu chính mình suy đoán. Bất quá đại đa số người đều cho là cuối cùng không phải Vạn Hào chính là Chu Bách Đấu có thể thắng, bởi vì bọn họ thực lực mạnh nhất. Không ai xem trọng những ngoại môn đệ tử khác, bất quá vậy có ngoại lệ. Phong Vận vẫn còn Ngũ trưởng lão, lại cảm thấy Vương Nham có thể đứng ở cuối cùng, đồng thời cùng Lục trưởng lão lẫn nhau cược 100 khối linh thạch. Ta nói Ngũ sư tỷ, cái kia Vương Nham mặc dù tạo nên pháp khí uy lực không tệ, Lục trưởng lão cười uống một ngụm rượu tiếp tục nói, nhưng ái hội đần độn đứng ở nơi đó để hắn nổ nha. Mà lại hiện tại cự mạc bên trên bao lâu chưa từng xuất hiện thân ảnh của hắn. Không biết rơi đi nơi nào, nói không chừng lập tức liền muốn bị đào thải xiết. Không tới cuối cùng, ai nói chắc được đâu. Vũ trưởng lão ngồi trên đế, dùng ngón tay vòng quanh chính mình bên thai rủ xuống mái tóc, lại không có chút nào bối rối. Lúc này cự mạc bên trên, bắt đầu tuần hoàn hoán đổi hình ảnh. Phân biệt biểu hiện ra còn lại mấy người tình cảnh trước mắt. Vạn Hào đã đi tới toàn bộ địa đồ trung tâm nhất, nơi này có một mảnh tảng đá xanh lắt thành mặt đất, giống như là sớm vì tất cả người chuẩn bị xong sân quyết đấu một dạng. Hắn lại tới đây, trực tiếp khoanh chân ngồi ở giữa, tựa hồ đang chờ đợi người phía sau tới khiêu chiến chính mình. Chu Bách Đấu sau khi ăn xong, khiêng hắn nồi sát, đánh lấy ở một cái hướng phía điểm trung tâm xuất phát, tâm tình thật tốt. Cầu Nhị Hỷ, Ngưu Tam Phúc, Lâm Mộng Khê ba người kết bạn mà đi, vậy đang hướng về trung tâm nhất địa phương tiến lên. Lý Tứ Phượng bởi vì liên tiếp chiến đấu để nàng có chút hơi có vẻ chật vật, nhưng lại lộ ra 10 phần kiên nghị, không ngừng lợi dụng phương pháp hô hấp, vừa đi vừa khôi phục nhanh chóng thể lực cùng linh khí. Thấy cảnh này, ngồi tại một lần tứ trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, rất là hài lòng nhẹ gật đầu. Cô nương này không sai. Hắn cười nói, tuy là nhân tạo linh căn nhập đạo, lại không thiếu làm mầm mống tốt. Làm sao? Sư Minh là muốn thu nàng làm đồ. Vũ trưởng lão che miệng cười khẽ. Ha ha ha. Tứ trưởng lão cười cười, gật đầu nói, cũng có ý nghĩ này, bất quá vẫn là muốn nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện lại nói. Có thể hình ảnh vừa đi vừa về hoán đổi, nhưng thủy chung không có Vương Nham tung tích. Vậy xem lần khảo hạch này đệ tử khác, vậy phát hiện dị thường này. Làm sao thiếu mất một người? Tựa như là ấy. Đếm như thế nào giống như đều là 6 người, làm sao phía trên biểu hiện còn lại 7 người? Giống như thiếu đi người thọc kia. Đúng đúng đúng, chính là thiếu đi hắn. Hắn làm sao không thấy? Chương 52, nghịch hướng tối kỵ chương 52, nghịch hướng tối kỵ tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, trên đài mấy vị trưởng lão cũng cảm thấy không đúng. Cái kia Tạo Anh Thiên lôi tiểu từ đâu? Cao tuổi nhị trưởng lão con mắt hiếp nhìn về phía cự mạc, mang bộ mặt xấu thảm. Không có bị đào thải, trên tấm hình cũng không có, chẳng lẽ lại hắn còn biết cái gì che giấu khí tức công pháp? Tứ trưởng lão nổi lên nghi ngờ. Không nên. Thất trưởng lão trực tiếp lắc đầu phủ định, coi như hắn hội che giấu khí tức, lại há có thể trốn được cái này cự mạc giám thị. Đừng quên đây chính là phong chủ tự mình chế tác pháp khí. Người ta đi vào đều không nhất định có thể né tránh, hắn làm sao có thể đủ làm đến? Vậy làm sao không thấy? Uống có chút say choáng váng Lục trưởng lão, vậy cảm giác rất nghi hoặc. Sẽ không phải bị chính hắn Oanh Thiên lôi nổ chết đi. Đột nhiên thất trưởng lão giảng đạo, bị những đệ tử khác đào thải, có thể bị truyền tống đi ra, có thể chính mình đem chính mình cho đào thải lời nói, sẽ không phải chết thật bên trong đi. Đám người nghe chút, đều đem ánh mắt nhìn về hướng Lục trưởng lão. Bởi vì cái này trăm nạp sơn thủy hình là hắn đưa tới, hắn hẳn là hiểu rõ nhất pháp bảo này quy tắc. Lục trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, gãi đầu một cái, ta cũng không biết ta. Nhìn nhìn lại đi. Lúc này thế giới trong tranh, Lý Tứ Phượng thành công cùng Cậu Nhị Hỉ ba người bọn họ ở trong rừng gặp được. Nhìn thấy người quen, trong lòng mọi người lập tức yên lòng. Tứ Phượng tỷ, người thụ thương. Cậu Nhị Hỉ nhìn thấy Lý Tứ Phượng dáng vẻ, rất là lo lắng. Tứ Phượng, ta có ngươi đi thôi. Nưu Tam Phúc thì vỗ vỗ phía sau lưng của mình, giọng thành khẩn. Vương Nham đâu? Có trông thấy sao? Lâm Mộng Khê lập tức hỏi thăm. Lý Tứ Phượng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, đại ca hẳn là bị đào thải. Cái gì? Cậu Nhị Hỉ nghe chút cười mặt lập tức sụp đổ xuống dưới, đại ca là trong chúng ta lợi hại nhất, hắn thế mà bị đào thải thật sự là thật đáng tiếc. Đáng giận, đến cùng là ai làm? Nưu Tam Phúc nắm chặt nắm đấm, có vẻ hơi tức giận. Là ngươi tận mắt thấy sao? Lâm Mộng Khê nhíu chặt lông mày. Lý Tứ Phượng nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không có tận mắt thấy, nhưng là ta đụng phải hoàng thần, nàng đem đụng phải hoàng thần sự tình nói ra, cũng miêu tả hoàng thần chính miệng thừa nhận chính mình đào thải Vương Nham, đồng thời hữu lực nhất chứng minh chính là trong tay hắn lúc đương thời một viên Vương Nham tự chế pháp khí Oanh Thiên Lôi. Chỉ bất quá hắn đang sử dụng Oanh Thiên Lôi thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, đem chính mình cho nổ chết. Thế giới ngoài tranh, lúc đầu cho là mình trong bức họa thế giới bị như thế nào đào thải sự tình, những người khác sẽ không biết, không nghĩ tới giờ phút này thế giới trong tranh đều tại phát ra cầu nhị hỉ bốn người bọn họ thảo luận hình ảnh. Đồng thời bởi vì bọn họ thảo luận, cự mạc bên trên vậy mà thời gian quay lại, phát ra lên lúc đó hoàng thần cùng Lý Tứ Phượng khung cảnh chiến đấu. Nhất là hoàng thần lấy sau cùng lấy Oanh Thiên Lôi sử dụng lúc, lại đem chính mình cho nổ chết thảm trạng. Ánh mắt mọi người trong lúc nhất thời đều tập trung vào hoàng thần trên thân, lập tức để hắn cảm giác có chút xấu hổ không chịu nổi, để hắn đối Vương Nham hận càng sâu. Mà mấy vị trưởng lão gặp sau, cũng đều là lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Vừa khởi động liền nổ tung. Vương Nham tiểu tử kia không phải là nói sử dụng sau ba hơi thở mới biết bạo tạc sao? Chẳng lẽ là hoàng thần phương pháp sử dụng sai? Mấy vị trưởng lão vậy bắt đầu nghị luận. Có thể thất trưởng lão lại lắc đầu phủ định, ta cảm thấy cũng không phải là phương pháp sử dụng sai lầm, mà là pháp khí này bản thân liền không ổn định. Chúng ta thuật luyện khí tối kỵ chính là không thể để cho phù văn lịch sông, mà Vương Nham lại lợi dụng phù văn lịch sông hiệu quả đến chế tạo pháp khí. Phù văn lịch sông vốn là vô cùng nguy hiểm, trước đây cũng không ít đệ tử từng có loại ý nghĩ này, lại không một thành công. Ta trước đó vậy thử qua tương tự tu luyện, cũng đều thất bại. Chủ yếu cũng là bởi vì phù văn lịch sông phi thường không ổn định, có lẽ có ngẫu nhiên thành công tình huống, nhưng thất bại có thể sẽ càng lớn. Nghe được thất trưởng lão giải thích, mấy vị trưởng lão đều là mặt lộ nghi hoặc. Có thể Vương Nham tiểu tử kia khảo hạch biểu hiện ra thời điểm không có vấn đề. Tứ trưởng lão vuốt râu chậm rãi nói, vậy chỉ có thể nói hắn vận khí tốt. Bảy tấm lao lắc đầu, ta lúc đó cho hắn 10 phần đến điểm tối đa, chính là cho là hắn đánh bậy đánh bạn, tìm được giải quyết phù văn lịch sông phương pháp. Nhưng nhìn hoàng thần sử dụng thời điểm tình huống, nói rõ hắn chế tạo pháp khí này cũng là không ổn định, cái này rất nguy hiểm. Vũ trưởng lão lại lấy tay nâng cầm lên, lông mày hơi nhíu lấy, vẫn là chờ Vương Nham đi ra rồi nói sau, đến lúc đó để hắn đổ vật đưa cho chúng ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Thế giới trong tranh, cầu nhị hỉ bốn người xuyên qua rừng cây, đi tới toàn bộ địa đồ trung tâm nhất đất trống. Bọn hắn sau khi đi ra, liền thấy được cách đó không xa trên đất trống người đang ngồi ảnh, cùng hắn bên cạnh đứng thẳng một thanh hắc đao. Đó là Vạn Hảo. Đối chính là hắn. Đám người liếc mắt một cái liền nhận ra Vạn Hảo. Chúng ta cùng tiến lên, xử lý hắn. Nưu Tam Phúc cầm cái cuốc, vừa chuẩn bị bên trên, lại bị cầu nhị hỉ kéo lại, đừng xúc động. Chúng ta bốn đánh một, ưu thế tại chúng ta. Lý Tứ Phượng trực tiếp vén tay áo lên vậy chuẩn bị xong chiến đấu. Hắn hiện tại giống như tại vận khí khôi phục thể lực. Cầu nhị hỉ ngăn cản đám người, nói không chừng căn bản cũng không có phát hiện chúng ta có thể lặng lẽ sờ qua đi đánh lén. Đánh lén? Lâm Mộng Khê lại cau mày nhỏ giọng nói, hiện tại cũng chỉ còn lại có 7 người, phía ngoài hình ảnh nói không chừng ngay tại phát ra tình huống của chúng ta nếu như dựa vào đánh lén thủ thắng, có thể rơi không đến thanh danh tốt. Hiện tại tất cả mọi người tu vi đều bị ép đến luyện khí một tầng, các trưởng lão đều mục đích khẳng định hy vọng chúng ta công bằng quyết đấu. Đồng thời bọn hắn đều đang nhìn, về sau các ngươi nếu có cơ hội bái nhập nội môn, bọn hắn có thể là chúng ta tương lai sư phụ. Chúng ta mặc kệ về sau có hay không bái nhập nội môn cơ hội, cũng phải cho những trưởng lão này lưu lại ấn tượng tốt mới được. Cầu nhị hỉ nghe chút, nhưng là bừng tỉnh đại ngộ, đúng a? Hay là đại tẩu ngươi suy tính được chú đáo? Nói cho ngươi rất nhiều lần đừng mù gọi. Lâm Mộng Khê lập tức ngăn lại. Cầu nhị hỉ vội vàng che miệng, xấu hổ một chút, không có ý tứ, ta quên. Nhưng lại tại mấy người chuẩn bị đi qua thời điểm, một mực ngồi tại quảng trường đá xanh ở giữa Vạn Hảo, lại đột nhiên đối với bên này hô một câu, các ngươi còn qua hay không qua a? Cùng tiến lên là được. Lời vừa nói ra, lập tức để cầu nhị hỉ trong lòng bọn họ giật mình. Song phương rời xa mấy chục trượng, đồng thời còn có thưa thớt cỏ cây che giấu. Thế mà cái này đều bị phát hiện. Nói cách khác, coi như vừa mới bọn hắn quyết định đánh lén, vậy nhất định không cách nào thành công. Thế là bốn người liền hướng phía quảng trường đi tới, hiện lên hình quạt đối mặt ở giữa Vạn Hảo. Vạn Hảo đứng dậy nhìn lướt qua bọn hắn, đem trong tay hắc đao gánh tại trên vai, mới bốn cái. Không biết còn lại hai người là ai. Ta. Cùng lúc đó, cách đó không xa Chu Bách Đấu thanh âm truyền đến. Hắn khiêng nồi sắt, miệng đầy chảy mỡ chạy tới. T. Vạn Hảo xem xét, khẽ nhíu mày, thêm ta cũng mới 6 người a. Nói hắn lại liếc mắt nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, lúc này xác thực biểu hiện số lượng là 7. Còn có ai không tới? Cầu nhị hỉ cảm thấy bất an. Bởi vì dựa theo tình huống hiện tại tới nói, còn lại người này xác suất lớn là đệ tử nội môn. Nếu như ba cái đệ tử nội môn lựa chọn liên thủ, bốn người bọn họ thất bại tỷ lệ rất lớn. Mà lúc này quyển đã có lại đến đầy đủ nhỏ, chỉ còn lại có chung quanh hơn 10 trượng bình nguyên đất trống, lại duy trì có không nhìn thấy còn lại người cuối cùng ở nơi nào. Chương 53, còn có một người đi đâu chương 53, còn có một người đi đâu mà lúc này Vương Nham còn trong lòng đất trong không gian. Nhưng chạy tới một đầu thông đạo cuối cùng, hắn ngẩng đầu đi lên nhìn, đã có thể nhìn thấy cửa hang tản ra từng kia tia sáng, đó chính là lối ra. Nhưng lại là một cái, thẳng đứng tại mặt đất thông đạo, nhìn qua rất sâu. Muốn ra ngoài, chỉ có thể từ từ leo đi lên. Bất quá may mắn là, đầu thông đạo này, không giống chính mình đến rơi xuống thông đạo kia một bóng loáng, bốn phía đều là nhô ra nham thạch. Thế là Vương Nham liền bắt đầu nếm thử trèo lên trên, bởi vì thông đạo dưới lòng đất vậy có xương độc tồn tại, nhất định phải ra ngoài mới được, không phải vậy liền bị vây chết ở bên trong. Chỉ là hiện tại Vương Nham cũng không biết bên ngoài còn lại bao nhiêu người, cũng không biết hiện tại ở vào địa phương nào, với bên ngoài hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Mà đầu thông đạo này ra ngoài, vừa vặn ngay tại trung tâm quảng trường đá xanh bên cạnh cách đó không xa cửa hàng, bởi vì vừa lúc bị một mảnh bụi cỏ che giấu hơn phân nửa, còn lại còn sống sót 6 người hoàn toàn không có chú ý mặc kệ. Vạn Hào ngáp một cái, hiển nhiên ở nơi này đã đợi chờ đợi thật lâu, nếu không các ngươi năm cái cùng tiến lên. Chu Bách Đấu nghe lại cười hắc hắc, lấy nhiều khi ít cũng không phải ta lão Chu phong cách. Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vạn Hào nhìn về hướng Chu Bách Đấu. Chúng ta cũng cho ngoại môn các sư đệ sư muội một cơ hội nhỏ nhoi. Chu Bách Đấu vô tròn vo cái bụng, chỉ Vạn Hào, vừa chỉ Cẩu Nhị Hỉ bốn người, nói không bằng chúng ta một người đối chiến hai người bọn họ như thế nào. Vạn Hào nghe xong lại đem ánh mắt nhìn về phía Cẩu Nhị Hỉ bọn hắn, hỏi: "Mấy vị sư đệ sư muội, các ngươi ý như thế nào?" 2-1. Cẩu Nhị Hỉ không có gấp trả lời, chỉ là nhỏ giọng đối sau lưng ba người giảng đạo, cảnh giới một dạng, chúng ta có ưu thế. Đáp ứng bọn hắn. Còn lại ba người cũng đều đồng ý biện pháp này. Tốt, chúng ta đồng ý. Cẩu Nhị Hỉ thấy thế, lập tức đại biểu đám người đáp ứng. Sau đó bắt đầu chia tổ, Cẩu Nhị Hỉ thêm Lý Tứ Phượng đối chiến Chu Bách Đấu, Nưu Tam Phúc ra Lâm Mộng Khê đối chiến Vạn Hào. Dựa theo Cẩu Nhị Hỉ ý nghĩ tới nói, Nưu Tam Phúc bị Cẩu thả thịt dày khiêm đánh, Lâm Mộng Khê thân pháp linh hoạt có thể tránh né liên lụy. Chỉ cần Cẩu Nhị Hỉ cùng Lý Tứ Phượng hai người trước đem cái mới nhìn qua này mập mạp thực lực không bằng Vạn Hào Chu Bách Đấu giải quyết hết, liền có thể 4-1. Sau đó 6 người kéo dài khoảng cách, dựa theo Cẩu Nhị Hỉ suy nghĩ chia làm hai cái chiến trường. Mà thế giới ngoài tranh, đám người vậy đang mong đợi cái này cuối cùng quyết đấu. Bất quá làm cho tất cả mọi người nghi ngờ là, hiện tại có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ, nhưng thủy chung không thấy người thứ bảy thân ảnh. Người thọ kia sẽ không phải ở nơi nào trốn tránh đi. Có thể kể bên này đều là đất bằng, có thể trốn ở địa phương nào? Chẳng lẽ lại là phong chủ pháp khí xảy ra vấn đề gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng vào lúc này, lơ lửng giữa không trung cự mạc tựa hồ cũng mới tìm tới Vương Nham tung tích. Hình ảnh nhất chuyển, tất cả mọi người thấy được đang cố gắng chiều mặt đất leo lên Vương Nham, hắn lúc này mệt đến ngất ngư, lại chỉ bỏ lên không đến một nửa khoảng cách. Nguyên lai dưới đất, hắn làm sao lại xuất hiện ở phía dưới? Thật sự là kỳ quái. Ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, Trăm Nạp Sơn thủy hình tựa hồ là vì cho đám người giải hoặc, thế là chiếu lại mấy canh giờ trước Vương Nham ở trong rừng đi hình ảnh. Hắn đột nhiên dưới chân trượt đi, lúc này mới tiến vào động đá vôi dưới mặt đất, sau đó những lúc khác hắn đều dưới đất ghé qua. Nghi hoặc sau khi được giải khai, đám người ngược lại càng thêm mong đợi kết quả cuối cùng. Thậm chí rất nhiều đến xem náo nhiệt đệ tử, cơm đều không bay về ăn, cũng muốn chờ đợi kết quả. Cự mạc hình ảnh một lần nữa trở về mặt đất, lúc này hai nơi một đối hai chiến đấu đã bắt đầu. Lúc đầu coi là chiến đấu sẽ rất kịch liệt, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Vạn Hào bên kia vậy mà chỉ dùng lưu hai đao, liền đem Nưu Tam Phúc cùng Lâm Mộng Khê xử lý, coi như cảnh giới một dạng, bọn hắn không có chút nào lực trở tay. Tốc độ nhanh đến, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Nưu Tam Phúc cuối cùng hạng 7 thêm 4 phần, khảo hạch tổng điểm 25. Lâm Mộng Khê cuối cùng hạng 6 thêm 5 điểm, khảo hạch tổng điểm 31. Mà đổi thành bên ngoài một bên, cùng Chu Bách Đấu chiến đấu Cẩu Nhị Hỉ cùng Lý Tứ Phượng tình huống vậy không tốt lắm. Chu Bách Đấu trong tay nổi sắc nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại có thể biến lớn thu nhỏ, không chỉ có thể xem như phòng ngự tâm chắn, cũng có thể lấy ra làm nện người vũ khí. Hai người công kích, hoàn toàn không cách nào phá vỡ Chu Bách Đấu phòng ngự. Cuối cùng né tránh không kịp, hai người trước sau bị Chu Bách Đấu tận diệt đi. Lý Tứ Phượng cuối cùng tên thứ tư thêm 6 phần, tổng điểm 33. Cẩu Nhị Hỉ cuối cùng người thứ ba thêm 7 phần, tổng điểm cũng là 33. Thế giới ngoài tranh, Hoàng Thần Thẩm Thanh Thanh ba người bọn hắn đệ tử nội môn nhìn thấy kết quả này rất khó coi. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn xếp hạng liền bị đẩy ra 5 tên có hơn, không có khảo hạch khen thưởng thêm. Cùng lúc đó, bị đào thải 4 người vậy từ thế giới trong tranh truyền tống đi ra. Biết được thứ hạng của mình cùng thêm điểm tình hôm sau, Cẩu Nhị Hỉ cùng Lý Tứ Phượng càng vui vẻ. Nưu Tam Phúc cùng Lâm Mộng Khê mặc dù vậy tại 5 tên có hơn, nhưng đối cuối cùng khảo hạch kết quả coi như hài lòng, thế là đều đem ánh mắt nhìn về phía cự mạc phía trên. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, Vương Nham căn bản cũng không có bị đào thải. Hắn giờ phút này còn tại hướng ngoài độc bò, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Mà trên quảng trường, Chu Bách Đấu cùng Vạn Hào hai người đối diện tương đối. Vạn Hào ánh mắt quét mắt một vòng xung quanh, lại nhìn một chút đầu đội thiên không bên trong đám mây hội tụ mà thành số lượng 3, nhíu mày. Thật sự là kỳ quái, còn có một người đi đâu? Giờ phút này theo độc quyển từng bước có vào, chỉ còn lại có phương viên 2-30 trượng phạm vi, một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Còn nhiều như vậy làm gì? Chu Bách Đấu cười hắc hắc, đã sớm nghe nói ngươi rất lợi hại, rốt cục có cơ hội cùng ngươi luận bàn một phen. Ta cũng nghe nói đại trưởng lão đệ tử, từng cái đều rất lợi hại. Vạn Hào vậy bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, mặc dù ngươi nhìn qua không quá kinh đánh, có thể đi đến một bước này xem ra cũng sẽ không để ta thất vọng. Tới đi. Chu Bách Đấu đem trong tay nồi sắt khẽ đảo, nồi sắt màu đen đấy nổi lại giấy lên lửa cháy hừng hực. Coi chừng. Vạn Hào ánh mắt ngưng tụ, chân trên mặt đất trùng điệp đập mạnh, thân hình cấp tốc tới gần, cũng một đao vung ra. Mà Chu Bách Đấu không hề sợ hãi, hắn đem trong tay nồi sắt hướng phía trước cách không vung lên, một quả cầu lửa đột nhiên bắn ra. Thế nhưng là đối mặt một chiêu này, Vạn Hào chỉ là một đao chém tới, liền đem hỏa cầu này từ giữa đó trực tiếp bổ ra. Đồng thời thân hình đã lấn đến gần, một đao hướng phía yết hầu liền đâm. Chu Bách Đấu vội vàng xoay người né tránh, mặc dù thân hình nhìn qua thấp mập lùn béo, có thể tốc độ lại dị thường linh hoạt. Một bên sử dụng nồi sắt phòng ngự, một bên thừa cơ ném ra hỏa cầu công kích. Hai người chiến đấu mặc dù lấy chỉ là luyện khí cảnh giới quyết đấu, nhưng lại thấy người bên ngoài nhìn không chuyển mắt. Vạn Hào địa giai thượng phẩm linh căn, Chu Bách Đấu nhưng cũng là địa giai trung phẩm linh căn. Thực lực của hai người có thể nói là cân sức ngang tài. Nhìn thấy hai người bọn hắn đánh nhau, mọi người mới phát hiện, trước kia đánh giá thấp cái này gọi Chu Bách Đấu tiểu mập mạp. Mà liên tại bọn hắn đánh đến lửa nóng thời khắc, Vương Nham lúc này mới vừa từ cửa hang bỏ lên đi ra. Chương 54, người này thật không biết xấu hổ. Chương 54, người này thật không biết xấu hổ. Liền thừa ba người a. Vương Nham lúc này chỉ bỏ ra ngoài nửa thân thể, mắt nhìn bầu trời biểu hiện số lượng, lại gỡ ra bụi cỏ hướng mặt trước xem xét, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng. Vạn Hào cùng Chu Bách đấu dù sao chiến đấu thấy Vương Nham hoa mắt, đao cùng nổi ba chạm, không ngừng truyền đến kim loại ma sát thanh âm, hỏa hoa văng khắp nơi, trong lúc nhất thời nhìn qua khó phân cao thấp. Đồng thời Vương Nham còn chú ý tới, hai người này đều cổ tay cùng bên trên đều đeo một cái cùng mình từ trong bảo dương nhặt được vòng tròn màu vàng. Nói cách khác, hai người bọn họ đều tu vi vậy không chỉ luyện khí một tầng, chính diện đối quyết chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Mà lúc này ở ngoài tranh thế giới cự mạc đã chia hai khối màn hình, một khối màn hình tại biểu hiện ra Vạn Hào cùng Chu Bách đấu quyết đấu, một khối khác màn hình thì tại biểu hiện vừa mới nô ra nửa thân thể Vương Nham. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Vương Nham lặng lẽ leo ra ngoài miệng huy động, cũng phủ phục tại trên cỏ, tiếp lấy bụi cỏ che giấu không lúc đích. Mọi người thấy một màn này, cũng nhịn không được đầu đen rau muống. Cái này tên thọ chết tiệt thật là hèn mọn. Đúng vậy a, xem bộ dáng là chuẩn bị đánh lén, thật không biết xấu hổ a. Mọi người ở đây đầu đen rau muống trong thanh âm, trong tấm hình Vương Nham lặng lẽ đưa tay luồn vào ngực lấy ra một viên oanh thiên lôi, càng làm cho đám người nhận định tiểu tử này muốn đánh lén cử động. Mà hình ảnh một bên khác, đánh cho khó phân thắng bại Vạn Hào cùng Chu Bách đấu lại đối với cái này không chút nào biết. Ngoài tranh người xem cũng nhịn không được vì bọn họ lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn biết cái này oanh thiên lôi uy lực kinh người, nếu là bị Vương Nham đánh lén thành công, như vậy bên thắng tất nhiên là hắn. Nhưng là đối với những người xem này mà nói, loại này trộm gà bắt chó đấu pháp, thật sự là làm cho người khinh thường. Nhưng vào lúc này, Vạn Hào cùng Chu Bách đấu một đao một nồi đụng vào nhau, bắt đầu lẫn nhau đấu sức, đều muốn trên khí thế áp đảo đối phương, vậy dẫn đến bọn hắn rằng co ngay tại chỗ bất động. Nhìn thấy cơ hội tốt như vậy, trong tấm hình Vương Nham nắm chặt trong tay oanh thiên lôi, làm ra muốn ném mạnh đi qua chuẩn bị. Mà ngoài tranh người xem, bởi vì rất nhiều người đều đè ép Vạn Hào thắng, đều đối một màn này tức giận đến không được, nhao nhao bắt đầu giận phun Vương Nham hèn hạ vô sỉ bị ổi. Liên tại bọn hắn nhục mạ thời điểm, trong tấm hình Vương Nham nhưng lại đem chuẩn bị ném ra oanh thiên lôi thu hồi lại. Tất cả mọi người thấy thế lập tức thở dài một hơi, coi là Vương Nham thay đổi triệt để, cũng muốn đường đường chính chính quyết đấu. Nhưng bọn hắn lại bị một màn kế tiếp thấy choáng mắt, Vương Nham cũng không phải là từ bỏ đánh lén, mà là lại từ trong ngực mò ra một viên oanh thiên lôi. Bởi vì Vương Nham sợ sệt một viên lôi nổ không chết bọn hắn, cho nên hai tay đều cầm một viên. Người này thật không biết xấu hổ, thật vô sỉ a, sao có thể dùng như vậy hèn hạ chiêu số? Thế giới trong tranh, Vương Nham đối với mấy cái này lưu ngôn phỉ ngữ không chút nào không biết, chỉ là một tay cầm một viên oanh thiên lôi, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Nhìn ta nổ không chết các ngươi. Vương Nham chờ đúng thời cơ, đồng thời đem hai cỗ linh khí rót vào oanh thiên lôi bên trong, tại kích hoạt đằng sau, còn tại trong tay dừng lại một hơi thời gian mới hướng phía nguyên địa đấu sức hai người đã đánh qua. Khi tiến vào trò chơi này thế giới trước đó, Vương Nham chơi mặt khác đại đảo sắt trò chơi lúc, thích nhất như vậy ở người. Chính diện đối quyết chính mình không am hiểu, cho nên liền muốn dùng chính mình am hiểu nhất phương thức giết địch mới được. Hai viên oanh thiên lôi trên không trung xẹt qua một cái bình thường đường vòng cung, bình hai tiếng rơi tại Vạn Hào cùng Chu Bách đấu bên chân. Hai người nghe được thanh âm đồng thời cúi đầu xem xét, trong nháy mắt liền nhận ra thứ này là cái quái gì. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một tiếng ầm vang, hai viên oanh thiên lôi đồng thời bạo tạc. Kịch liệt ánh lửa trong nháy mắt đem hai người nuốt hết, vụn sắt mảnh vỡ văng khắp nơi mà mở, liền dưới chân bọn hắn sàn nhà đá xanh đều bị tạc đến vỡ nát. Bạo tạc xương mù còn không có tản ra, trên bầu trời số lượng liền đã biến thành hai. Đồng thời thế giới ngoài tranh, Chu Bách đấu bị truyền tống đi ra. Hắn sợ lên chính mình cái bụng, hồi tưởng lại vừa mới bị nổ tung đánh trúng trong nháy mắt, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là chiến đấu còn chưa kết thúc, bởi vì lúc này cự mạc biểu hiện sống sót đệ tử vẫn còn có hai người, cũng chính là đám người mong đợi Vạn Hào còn không có bị đào thải. Thế giới trong tranh Vương Nham vậy phát hiện điểm này, bởi vì khói bụi tràn ngập không biết tình huống bên trong, Vương Nham không dám kinh thường, lại lần nữa móc ra một viên oanh thiên lôi hướng phía trong xương khói ném đi bảo. Lúc này Vương Nham cùng Vạn Hào khảo hạch điểm số đều là 36 phân, nói cách khác ai có thể đoạt được thứ nhất, ai liền có thể trở thành lần khảo hạch này hạng nhất. Theo ném vào oanh thiên lôi lại lần nữa phát sinh bạo tạc, khói bụi càng thêm tràn ngập. Mà trên đỉnh đầu số lượng vẫn không có biến, Vạn Hào còn sống. Như thế có thể kiêng. Vương Nham hơi kinh ngạc, chỉ có thể từ phía sau lưng đem nhặt được thanh kia dùng để phòng thân bạt kiếm đi ra, đưa ngang trước người. Một giây sau, một cơn gió mạnh từ trong xương khói gợi ra, đem bạo tạc sinh ra xương mù đánh sơ xác, lúc này mới hiện ra Vạn Hào thân ảnh. Thấy vậy tình huống, Vương Nham lại lần nữa đưa tay từ trong ngực lấy ra một viên oanh thiên lôi. Trải qua phía trước khảo hạch cùng tiêu hao, còn có không cẩn thận ném đi một viên sau, Vương Nham lúc này trong tay thêm trong ngực cũng chỉ còn lại có cuối cùng 3 viên oanh thiên lôi. Xương mù tiêu tán, Vạn Hào toàn thân quần áo bị tạc thành mảnh vỡ, khóe miệng vậy chảy ra một vệt máu, trắng kiện trên thân bị vụn sắt mảnh vỡ vạch ra rất nhiều vết thương, thậm chí liền tóc đều bị cháy rủi hơn phân nửa. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, hiển nhiên vừa mới bạo tạc đối với hắn vậy tạo thành không nhỏ trọng thương. Ngươi là từ đâu xuất hiện? Vạn Hào há mồm thở dốc. Hắn gái tay còn lại bên trong nắm đuốt một khối hộ tâm kính bộ dáng pháp bảo, nhưng giờ phút này đã mất đi linh quang. Vừa mới bạo tạc, rõ ràng chính là thứ này bảo vệ tính mạng của hắn. Vương Nham thấy cảnh này, giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Bởi vì dạng này hộ tâm kính, bộ ngực mình vậy có một khối. Hắc hắc, phía dưới bước lên đi lên. Vương Nham có chút ngượng ngùng chỉ dưới chân. Loại này đánh lén bị người phát hiện xấu hổ, quả thật có chút khó chịu. Vạn Hào ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, biết lúc này chỉ còn lại có hai người bọn họ, thế là cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi thăm, ngươi cái này Hoành Thiên Lôi còn có mấy quả? Còn lại cuối cùng này một viên. Vương Nham tay phải cầm kiếm, tay trái đem Hoành Thiên Lôi nâng lên, bất quá bây giờ không có hộ thể pháp bảo bảo hộ, ngươi còn có thể chống đỡ được sao?
Đương nhiên có thể.
Coi như đã mất đi hộ thể pháp bảo bảo hộ, Vạn Hào lúc này trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tự tin.
Tốt, có bản lĩnh ngươi thử một chút.
Vương Nham vậy không nói nhảm, trực tiếp đem trong tay Hoành Thiên Lôi hướng phía Vạn Hào đã đánh qua. Nhìn thấy đối diện bay tới cục sắt, Vạn Hào trường đao trong tay bỗng nhiên vung lên, thả ra ngoài tật phong đao khí trực tiếp đem cục sắt từ giữa đó một phân thành hai. Hoành Thiên Lôi bị cắt ra trong nháy mắt ngay tại giữa không trung trực tiếp bạo tạc, nhấc lên quần quần ánh lửa cùng khói bụi, đồng thời che đậy hai người đối mặt ánh mắt. Bạo tạc sinh ra đồng thời, Vạn Hào dùng hết toàn thân còn lại dư lực, tha đao hướng phía Vương Nham mà đến, cũng từ ánh lửa trong xương khói xuyên qua, mũi lao trực chỉ cách đó không xa đứng đấy Vương Nham ngực. Nhưng lại tại trong tay hắc đao liền muốn đâm trúng Vương Nham ngực trong nháy mắt, từ Vương Nham trên thân bỗng nhiên tản mát ra một đạo rưỡi trong suốt ánh sáng năng lượng che đậy, hộ thể pháp bảo tự động kích hoạt, đem hắc đao đón đỡ ở đồng thời. Vạn Hào hoảng sợ phát hiện, ngay tại Vương Nham cái tay còn lại bên trong lại còn có một viên Hoành Thiên Lôi đồng thời xem ra. Lại là một tiếng bạo tạc, Hoành Thiên Lôi tại giữa hai người nổ tung. Đã mất đi hộ thể pháp bảo bảo hộ, Vạn Hào lần này không còn có vừa mới may mắn, bị trực tiếp nổ ra thế giới trong tranh. Mà Vương Nham bên này, mặc dù cũng bị chính mình Hoành Thiên Lôi nổ trúng, nhưng bởi vì hộ thể pháp bảo ánh sáng năng lượng che đậy còn không có hoàn toàn biến mất, cho nên bị tổn thương phi thường có hạn, chỉ bị tạc mất rồi cầm Hoành Thiên Lôi cánh tay trái. Đồng thời, thế giới trong tranh trên bầu trời, số lượng biến thành một. Vương Nham thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Chương 55, như thế nào không còn sớm lấy ra. Chương 55, như thế nào không còn sớm lấy ra. Đau quá. Vương Nham nhìn xem mình bị nổ đoạn cánh tay trái máu thịt bé bét, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt tê liệt đến toàn thân. Chỉ là để Vương Nham sự tình kỳ quái, chính mình cũng không có dự liệu được Vạn Hào giết tới tốc độ nhanh như vậy, mới vừa vặn đem Hoành Thiên Lôi móc ra kích hoạt, đối diện liền đã cẩn thân. Dựa theo trước đó tự mình đo thử đến xem, Hoành Thiên Lôi bạo tạc thời gian cần 3 hơi, mà lần này lại cơ hồ là giây lát bạo, nếu là bạo tạc thời gian chậm điểm, hộ thể lồng ánh sáng biến mất, chính mình sợ rằng sẽ cùng Vạn Hào cùng một chỗ bị tạc chết. Cũng chính bởi vì sớm bạo tạc, mới khiến cho chính mình sống tiếp được. Quả nhiên vận khí của mình không tầm thường a. Sau đó thế giới trong tranh xương độc trong nháy mắt biến mất, trên bầu trời số lượng cũng thay đổi trở về bình thường vân đoá, trung quanh vừa mới hết thảy đánh nhau vết tích cũng đều hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Không đợi Vương Nham nhìn cho kỹ, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau một khắc liền vậy từ thế giới trong tranh truyền tống ra ngoài. Trở lại khảo hạch chàng trước đó bị đào thải tất cả đệ tử mới cũng đều tại đây đợi. Chỉ bất quá trong bức họa thế giới nhặt được những pháp bảo kia cũng không có đi theo chính mình đi ra đến. Sau đó lơ lửng giữa không trung cự mạc tự động cuốn lên cũng thu nhỏ, bay trở về vị kia lục trưởng lão trong tay. Ta tuyên bố, lần này mới đệ tử nhập môn khảo hạch kết thúc. Cùng lúc đó, nhiều tuổi nhất nhị trưởng lão cao giọng tuyên bố khảo hạch kết thúc. Dựa theo cuối cùng hai lần khảo hạch điểm số được ra, Vương Nham hết thể lấy được 46 điểm thành tích, xếp hạng thứ nhất. Người thứ hai thì là Vạn Hạo, 45 phân. Người thứ ba là Chu Bách Đấu, 39 phân. Cầu Nhị Hỉ cùng Lý Tứ Phượng đặt song song tên thứ tư, đều là 33 phân. Nhìn thấy cuối cùng tuyên bố khảo hạch kết quả, Vương Nham đối với cái này vẫn có chút hài lòng. Chính mình có thể được hạng nhất không kỳ quái, không nghĩ tới chính mình hai cái tiểu đệ cũng có thể lăn lộn đến xếp hạng. Hướng phía chung quanh nhìn một vòng, Vương Nham phát hiện ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào trên người mình. Nhất là vây xem những cái kia đã sớm bái nhập tông môn sư minh sư tỷ, trong ánh mắt đều đối với mình tràn đầy mấy phần oán hận, cái này khiến Vương Nham có chút không hiểu, chính mình hẳn không có trêu chọc bọn hắn đi. Nghi hoặc ở giữa, Hoàng Thần vừa vặn đi tới Vương Nham bên người, thế là hung tợn giảng đạo: "Tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm. Ta cũng không tin ngươi sẽ một mực vận tốt như vậy, sớm muộn cũng sẽ cho ngươi giáo huấn, chúng ta đi nhìn." Nói xong, hắn liền cũng không bay đầu lại rời đi khảo hạch tràng. Sau đó liền đến phiên trưởng lão cho 5 người đứng đầu khảo hạch đệ tử cấp cho khảo hạch ban thưởng. Hạng nhất Vương Nham đạt được 100 khối linh hạch, giả bộ chịu nặng một túi lớn. Cầu Nhị Hỉ cùng Lý Tứ Phượng bởi vì đặt song song thứ tư, cho nên một người chia đều đạt được 15 khối linh hạch. Vạn Hào cầm qua phần thưởng của mình, thuận tay liền thu vào đài lưng chứa đồ bên trong, sau đó đi hướng Vương Nham, trên mặt mang một tia nụ cười hiền hòa. Hắn tựa hồ không có chút nào bởi vì Vương Nham dở trò lừa bịp mà thẹn quá hóa giận. "Vương Nham đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi về sau có cơ hội lại đến lĩnh giáo." "Hắc hắc, đã nhường." Vương Nham chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, mình quả thật dựa vào là vận khí chiến thắng, cho nên vẫn là điệu thấp một chút tốt. Với lúc này, Ngũ trưởng lão đi tới Vương Nham trước mặt. Vương Nham thấy được nàng đi tới, lập tức không mình hành lễ, đệ tử ra mắt trưởng lão. "Đừng khách khí." Ngũ trưởng lão bảo vệ môi trường hai tay, để bộ ngực hắn độ cong lại đi nhấc lên nhấc, nàng cười nói: "Vương Nham, ngươi lần này khảo hạch biểu hiện rất tốt nha. Thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn." Nói, mấy vị trưởng lão khác vậy vây quanh. Mặc dù cuối cùng thủ thắng phương pháp có một ít không ra gì, nhưng cuối cùng ngươi đã thắng. Thất trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, chỉ là chúng ta rất ngạc nhiên, ngươi cái này Hoành Thiên Lôi đến cùng còn có mấy quả. Còn lại hai Vương Nham đột nhiên bị mấy vị trưởng lão vây quanh, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nếu là lời như vậy, ngươi duy nhất một lần có thể mang theo 10 quả Hoành Thiên Lôi. Nhị trưởng lão đốt râu, khẽ nhíu mày, ngươi là đặt ở địa phương nào? Vương Nham thấy thế, khả năng từ ngực móc ra khối ngọc bội kia, giữ trong lòng bàn tay. Đệ tử tự chế một cái pháp khí chứa đồ, 10 quả Hoành Thiên Lôi đều đặt ở bên trong, nói hiện trường biểu diễn một lần đem một viên Hoành Thiên Lôi lấy ra ngoài. Một vị trưởng lão xem xét, lập tức hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói là cái này chữ vật ngọc bội là ngươi tự chế? Uống đến say khất lục trưởng lão đột nhiên tinh thần tỉnh táo.
"Ân, đúng a. Vương Nham không biết bọn hắn vì cái gì kinh ngạc như vậy, ngơ ngác nhẹ gật đầu. Đạt được chắc chắn như thế, nhị trưởng lão đem Vương Nham ngọc bội trong tay cầm tới, đặt ở trong tay cùng mấy vị trưởng lão cẩn thận lặp đi lặp lại nghiên cứu. Thấy rõ phía trên phủ văn điêu khắc sau, trên mặt mấy người vẻ kinh ngạc càng đậm. Vừa mới nhập môn, thế mà liền pháp bảo chứa đồ đều làm ra được. Thất trưởng lão rất là không tin, cầm ngọc bội cẩn thận nghiên cứu, mặc dù phủ văn điêu khắc lên nhìn qua tương đối thô ráp, nhưng đôi này không gian phủ văn vận dụng, đã thuộc khó được nha. Ta nhớ được trong ngoại môn đệ tử bàn phát đồ sách trong, nhưng không có pháp khí chứa đồ biểu hiện ra. Ngũ trưởng lão nhắc nhở một câu. Đối. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, đem ánh mắt vừa nhìn về phía Vương Nham, ai bảo ngươi làm? Không ai giáo a. Chính ta đọc sách làm. Vương Nham còn tưởng rằng mình phạm sai lầm gì, trong lúc nhất thời lộ ra có chút có gấp. Cầu nhị hỉ bọn hắn thấy thế vậy vây quanh, nhưng lại không dám áp sát quá gần, nhao nhao căng tới ánh mắt lo lắng. Luyện khí sơ thuyên. Thất trưởng lão nghi vấn. Về trưởng lão, chính là quyển sách này. Vương Nham khẳng định nhẹ gật đầu. Thế nhưng là trên sách đối với cái này pháp bảo chứa đồ có đơn giản khái quát, cũng không kỹ càng biết rõ như thế nào chế tạo, cùng phụ văn sắp xếp tổ hợp a. Thất trưởng lão lại hỏi. Ta liền chính mình mù suy nghĩ, khả năng vận khí tốt, vừa vận mèo mù vớ cá rán, đối đầu đi. Vương Nham trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ý đồ để hiện tại không khí làm dịu một chút. Ta nói Vương Nham. Ngũ trưởng lão che miệng cười một tiếng, sau đó đến nói ngươi nếu là khảo hạch thời điểm, đem cái này chữ vật ngọc bội lấy ra biểu thị, đã sớm hạng nhất làm sao cho nên mở ra trận thứ hai khảo hạch đâu. A. Vương Nham nghe nói như thế, có chút không rõ ràng cho lắm gãi đầu một cái. Cái này pháp bảo chứa đồ mặc dù không tính là chân quý nhất pháp khí. Ngũ trưởng lão giải thích đứng lên, nhưng luận chế tác độ khó, xem như tất cả pháp khí chủng loại bên trong khó khăn nhất vào tay. Ngươi làm một cái đệ tử ngoại môn, tại không người hướng dẫn tình huống dưới, liền trực tiếp làm ra một cái pháp bảo chứa đồ, mặc dù nội bộ không gian không lớn, lại hết sức khó được. Nghe xong ngũ trưởng lão giải thích, Vương Nham giờ mới hiểu được tình huống như thế nào. Tình cảm không phải mình phạm sai lầm, mà là chính mình kinh diễm bọn hắn. Lúc đầu chỉ là muốn đem Vành Thiên Lôi lấy ra làm khảo hạch pháp khí, lại không nghĩ rằng dành thời gian tùy tiện chơi bừa đi ra chữ vật ngọc bội mới là Vương Tạc A. Sau đó mấy vị trưởng lão lại đối Vương Nham nghiên chế Vành Thiên Lôi bắt đầu nghiên cứu, khi bọn hắn đem thần thức dò vào pháp khí nội bộ, kiểm tra một hồi bên trong khắc lục phù văn sau, đám người càng là nghi hoặc. Phù văn này tổ hợp cũng quá kỳ quái. Dạng này đơn giản không hợp lý nha. Vận chuyển nguyên lý lại là cái gì đâu? Có 7 chỗ dễ dàng sinh ra phù văn nghịch sông địa phương, một khi kích hoạt, trực tiếp bạo tạc nhà, quá nguy hiểm. Mấy cái trưởng lão nhìn hồi lâu, cuối cùng ra kết luận. Vậy vì sao Vương Nham sử dụng thời điểm, hoàn toàn chính xác có 3 hơi khoảng cách thời gian, nhưng cũng có trong nháy mắt bạo tạc tình huống. Chẳng lẽ lại còn có cái gì đặc thù phương pháp sử dụng? Mấy vị trưởng lão cùng nhau đem ánh mắt nhìn về hướng Vương Nham, tựa hồ là muốn cho Vương Nham cho mình một lời giải thích. Cái này sao? Vương Nham xấu hổ cười một tiếng, không có cái gì phương pháp sử dụng, sau khi kích hoạt ném ra là được. Lục trưởng lão đem hồ lô rượu vặt bên trên, một tay lấy bọn hắn nghiên cứu Vành Thiên Lôi cầm tới. Để cho ta thử một chút chẳng phải sẽ biết.